Chương 163, một màn cho hay, một, chương 163, một màn cho hay, một, Dương Sán tâm tư thay đổi thật nhanh, đáy mắt lướt qua một tia tính toán, nụ cười trên mặt lại càng thêm chân thành tha thiết thuần hậu lên. Hắn đứng dậy chắp tay, thanh âm sáng sủa mà nói, nguyên lai hai vị là vì tìm người mà tới. Hiền huynh muội chờ một lát, ta đi mời cá nhân đến, đảm bảo cho hai vị một cái to lớn kinh hỉ. Ai? Độc Cô Tịnh Dao kêu gọi vừa ra khỏi miệng, Dương Sán đã bước đi vội vã bước ra chính sảnh, tay áo mang theo một trận gió nhẹ. Độc Cô huynh muội liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt bắt được một vẻ kinh ngạc. Vị này Dương Thành Chủ bước xuống khách nhân, đến tuột cùng tại làm cái gì? Dương Sán mới ra chính sảnh liền chậm dần bước chân, nhìn nó nghiêng hai phía một vòng. Cột trụ hành lang sau một thân ảnh như là ma bọc ra, chính là quẻ chân Lão Tân. Lão Tân mặc dù chân trái không thiện, hành động lại lặng yên không một tiếng động, dưới chân nhẹ nhàng được phảng phất li miêu bình thường. Báo tử đầu còn tại bình phong phía sau mai phục đâu? Dương Sán thấp giọng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cổ tay ở giữa chẳng hạn. Về thành chủ, người đều tại. Lão Tân không người ứng tiếng, không biết thành chủ dự định như thế nào độc thủ. Dương Sán lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi đi truyền một lời, có thể rút liền lặng yên không một tiếng động rút. Thực tế rút không được liền tại chỗ ẩn nút, nửa phần động tĩnh đều không cho lấy ra. Phân phó hoàn tất, hắn đem chàng hạt hướng trên cổ tay một cởi, liền bước nhanh hướng nội trạch mà đi. Dương Sán ngoặt vào bên trong thư phòng, từ án thư hốc tối bên trong lấy ra kia phần sáng nay mô phỏng tốt chế đường vương hợp tác hiệp nghị. Cái này văn thư một thức hai phần, một phần đã giao cho La Mi Nhi, phần này là lưu ngọn nguồn để làm rõ. Dương Sán tỉ mỉ đem văn thư thu cẩn thận, nhét vào rộng lớn tay áo, lại bó lấy vạt áo, lúc này mới vội vã hướng phòng khách rời. Bởi vì vừa mới dọn nhà, trong phủ mọi việc phức tạp, khắp nơi đều là bận rộn bóng người. Trong khách sảnh, Tiểu Thanh Mai chính đối một đám nha hoàn bà tử phân công công việc, thanh âm thanh thúy như linh. Thỉnh thoảng có vũ già bưng lấy sổ sách hoặc đồ vật ra bảo, bước chân đều thả cực nhẹ. Dương Sán một tiếng phòng khách, đám người lập tức ngừng tay đầu công việc ổn gối làm lễ. Dương Sán đưa tay hư đỡ, trầm giọng nói, đều lui xuống trước đi đi. Đợi nha hoàn bà tử nhóm nối đuôi nhau mà ra, hắn mới chuyển hướng Thanh Mai, ngựa khí mang theo vài phần ý cười. Thanh Mai, Tĩnh Giao tiểu sư thái cùng nàng huynh trưởng đến rồi. Cái gì? Thanh Mai đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đống nhiên đứng lên, đôi mi thanh tú cao lại. Thanh Mai kinh ngạc nói, bọn hắn thế nào đi tìm đến? Chúng ta chân trước vừa tới Thiên Thủy, bọn hắn chân sau tìm tới cửa. Bọn hắn không phải tới tìm phiền toái, thoải mái tinh thần. Dương Sán cười xua tay, đem Độc Cô Gia Thụ La ra nhờ bà, đến đây tìm tỏi Lam Mi Nhi tiền căn hậu quả tinh tế nói một lần. Thanh Mai nghe được vừa sợ lại cười, đưa tay điểm một cái chán của hắn, vị kia Tĩnh Giao sư thái, không có tại chỗ chọc thủng ngươi điểm kia tiểu thủ đoạn a. Dương Sán vân vê chẳng hạn, thần sắc cũng dung nói, không đến nỗi. Lúc trước nàng gặp nạn lúc, thế nhưng là chúng ta đưa tay cứu gấp. Nàng Độc Cô Gia lại ủy lại sủng mặt yêu, vậy không đến nỗi lấy bán trả ơn đi. Vậy ngươi cũng đừng chủ quan. Hào môn con cháu mắt cao hơn đỉnh, ngươi lung tung bầu bĩu quan hệ, đối bọn hắn mà nói, chính là lớn lao sai lầm rồi. Thanh Mai giận hắn một câu, lại nói, bất quá Tịnh Giao cô nương tính tình là thật ôn hòa, bộ dáng lại trưởng thành, nghĩ đến không phải so đo người. Bởi vì Độc Cô Tịnh Giao tốt bề ngoài, Thanh Mai dù là cùng nàng cùng ở một phòng lúc, đã rút đi sùng bái quan hoàn, cuối cùng tầng kia hảo cảm lọc kính vẫn còn tại. Trong lòng ngươi đều biết là tốt rồi. Dương Sán gật gật đầu, ta đi mời La cô nương, ngươi đem nơi này dọn dẹp thỏa đáng, chúng ta ở chỗ này để bọn hắn gặp nhau. Ta làm muốn. Dương Sán đem mình ý nghĩ vội vàng nói với Thanh Mai vài câu. Phu quân yên tâm. Thanh Mai cười đến mặt mày cong cong, đảm bảo không gian nửa điểm được rẽ. Nàng đã sớm biết Dương Sán muốn cùng La Gia hợp tác mở đường phương sự, phần hiệp nghị kia nàng còn giúp lấy tham thường qua. Bây giờ Dương Sán muốn mượn La Mi Nhi dựng vào Độc Cô Gia tuyến, như vậy nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, nàng tự nhiên muốn đem tràng diện cho hắn căng cứng thỏa thỏa thiết thiết. Dương Sán quay người vừa vội gấp hướng nhà khách mà đi, đến rồi La Mi Nhi trước cửa nhẹ nhàng gõ gõ, La cô nương. Môn rất nhanh mở, La Mi Nhi nô đầu ra, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn, Dương thành chủ. Thế nhưng là có việc gì? Là vui sự. Dương Sán cười nói, từ ngươi rời phủ lệnh tôn ngày đêm lo lắng, đặc biệt viết thư phó thác lũ thượng Độc Cô Gia tìm ngươi. Bây giờ, Độc Cô Gia người đã đến ta trong phủ. Cái gì? La Mi Nhi thanh âm nháy mắt phát run, vành mắt đống nhiên đỏ. Nàng lớn như thế vẫn là lần đầu rời xa gia môn. Đúng lúc gặp ngày hội, với người nhà tưởng niệm sớm đã dưới đáy lòng tích thật dày một tầng, chỉ là tính tình bật cường không chịu lộ ra ngoài thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, phụ thân lại sẽ vì nàng lấy Độc Cô Gia cái tầng quan hệ này, bởi vì nàng rời nhà trốn đi, phụ thân nhất định ăn ngủ không yên. Là ta không hiểu chuyện, để phụ thân lo lắng. La Mi Nhi nghẹn nào, nói đều nói không hoàn chỉnh. Bọn hắn đây không phải tìm tới ngươi nha. Dương Sán nhẹ lời an ủi, chờ tin tức chuyển về Giang Nam lệnh tôn cũng liền an tâm. La cô đương, mau theo ta đi phòng khách đi, kia đến tìm ngươi nhân trùng, còn có một vị ngươi cố nhân đâu. Ta cố nhân. La Mi Nhi ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ta trên lũng ở đâu ra cố nhân. Vừa dứt lời, nàng đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên. A, không phải là tiểu cô nương kia. Mấy năm trước, lũ thượng Độc Cô gia từng có một vị tuổi tác tương tự cô nương đến thăm Giang Nam, chính là nàng phụ trách tiếp đãi. Tiểu cô nương kia tuổi còn nhỏ, liền cả ngày bưng lấy một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng. Người bên ngoài cũng khoe nàng khí chất xuất trần, ngã nổi bật lên múa thương lịch gậy bản thân, như cái không có già giáo dã nha đầu. Hừ, nếu không phải ngại với kia là nhà mình khách nhân, cần phải khách khí nhiệt tình một chút, nàng mới không thèm để ý như vậy có thể chứa nữ nhân này. Có thể giờ phút này nghe gặp lại, La Mi Nhi đấy lòng vậy mà nổi lên mấy phần ấm áp. Tha hương nộ cố chi, cho dù là cái có thể giả bộ cố nhân, cũng là gọi người vui vẻ. Dương Sán dẫn nàng hướng phòng khách đi lúc, nơi đó đã dọn dẹp rực rỡ hẳn lên, trên bàn bày xong mới mẻ trái cây cùng mức hoa quả điểm tâm. Thanh Mai gặp một lần La Mi Nhi, lập tức cười chào đón, thân thiết kéo lại tay của nàng, "La cô nương mau mời tiến, cố nhân sắp tới, chúc mừng nha." Dương Sán cố ý cùng La Gia liên thủ mở đường phương sự, tiểu Thanh Mai đã biết rồi, hiệp nghị kia chính là nàng tham dự sắp xếp. Bây giờ cũng có thể thông qua La Mi Nhi, cùng là lũng thượng một phiệt độc cô gia thiết lập càng sâu giao tình, dạng này phúc tinh, nàng há có không thân cận đạo lý. Có thể La Mi Nhi lại không khỏi nghĩ lại rồi, Dương Sán đối nàng trông nom, nàng một mực ghi ở trong lòng, vậy mơ hồ phát giác mấy phần hắn đối với mình cùng người khác bất đồng nguyên nhân. Bây giờ gặp hắn bên cạnh phu nhân đối với mình cũng là như vậy nhiệt tình, La Mi Nhi trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Chẳng lẽ nàng biết rồi Dương thành chủ tâm tư, cho nên mới đặc biệt định bợ ta. Như thế tưởng tượng, nàng toàn thân cũng không được tự nhiên lên liên đối lấy Thanh Mai đưa tới mức hoa quả đều đã quên tiếp. Dương Sán cũng không có lưu ý đến sự khác thường của nàng, sắp xếp cẩn thận La Mi Nhi liền xoay người nói, ta đi mời độc cô huynh muội tới. Chương 163, một màn cho hay, 2, chương 163, một màn cho hay, 2, vừa về chính sảnh, độc cô Tịnh Giao liền không kịp chờ đợi chào đón, Dương thành chủ, ngài nói kinh hỉ đâu? Người ở đâu đây? Vừa rồi nàng cùng huynh trưởng đoán nửa ngày, đã nghĩ đến lớn nhất kinh hỉ, khả năng chính là La Mi Nhi ở đây rồi. Nhưng này loại sự, lại thực tế có chút không thể tưởng tượng, gọi bọn hắn không thể tin được. Dương Sán không còn thừa nước đục thả câu, cười băng nói, hai vị là vì tìm La cô nương mà tới, cái này kinh hỉ dĩ nhiên chính là nàng. La cô nương ý nhưng tại ngươi trong phủ. Độc cô Thanh Yến vừa mừng vừa sợ, người tìm được. Cái này băng tiên tuyết địa, không dùng lại đỉnh lấy gió tuyết khắp nơi tìm người, quả thực là chuyện tốt cực lớn. Độc cô Tịnh Giao càng là vui bên trên môi lông mày, nàng đối cái kia tiểu kiều nho nhỏ, mềm manh đáng yêu giang nam bạn chơi, ấn tượng thế nhưng là vô cùng tốt đâu. Bằng không, lúc trước nàng cũng sẽ không kéo lấy nhân gia tiểu cô nương kết nghĩa kim lan rồi. Ca, đi mau. Chúng ta cái này liền đi gặp nàng. Độc cô Tịnh Giao nắm chặt huynh trưởng ống tay áo nhẹ nhàng lung lay. Đương thời ta cùng với nàng kết nghĩa kim lan, tình như tỉ muội, cái này nha đầu đã đến rồi lũng thượng, lại cũng không trước cho ta mang hộ cái tín nhi, thật sự là nên phạt. Hai vị xin mời đi theo ta, sau trạch phòng khách thanh tịnh, chính thích hợp ôn chuyện. Nàng vừa dứt lời, Dương Sán liền đã quay người dẫn đường, không mang nửa phần kéo đạp. Ba người vừa đi ra chính sảnh, từ chính sảnh bộ kia vẽ lấy hàn giang độc câu màn hình lớn gió phía sau, liền lặng yên không một tiếng động lóe ra mấy thân ảnh. Báo tử đầu xoa run lên đầu gối, đối bên cạnh Lao Tân cười khổ nói, may mắn chúng ta không có ra bên ngoài rút, không phải động tĩnh này có thể không che giấu được. Dương Sán mang theo độc cô minh muội tiến vào sau trạch, xuyên qua khoanh tay hành lang chính là sau phòng khách. Chưa kịp trước cửa, Dương Sán liền đã cất giọng thông báo, La cô nương, nhìn một cái ai tới dọ xét ngươi. Là Mi Nhi muội muội sao? Độc cô Tịnh Giao sớm kìm nén không được đấy lòng nhẹ cẫng, thanh thúy tiếng la trước một bước bay vào trong sảnh. Không đợi La Mi Nhi trả lời, nàng đã dẫn theo viền váy, dẫm lên nhỏ vụn bước chân hướng phòng khách chạy đi. Dương Sán theo sát hắn sau, ống tay áo trong gió rét nhẹ nhàng dương lên, một tờ giấy đay liền từ trong tay áo trở ra, như cánh bướm giống như trên không trung đánh cái toàn nhi, ung dung hạ xuống. Độc cô Thanh Yến đi ở cuối cùng nhất, thấy kia trang giấy muốn rơi xuống đất, hắn mũi chân hơi ngừng lại, thân eo bốn cong liền vững vàng đem sao trong tay. Dương, hắn vừa muốn mở miệng gọi người, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua mặt giấy, động tác không khỏi ngưng lại. Nô quận La Gia hợp tác hiệp nghị chế đường công xưởng chia hoa hồng quy tắc chi tiết mấy hàng chữ mực thình lình lọt vào trong tầm mắt. Độc cô Thanh Yến tâm bỗng nhiên khẽ động, đáy mắt nháy mắt lướt qua một tia tìm tòi nghiên cứu qua mang. Tâm tư chỉ là qua loa nhất chuyện, hắn liền bất động thanh sắc đem hiệp nghị nhét vào trong tay áo, bước chân không ngừng đi theo tiến vào phòng khách. Trong năm tích lũy, thế gia muôn phiệt rất nhiều quy củ sớm đã mài đến góc cạnh biên tụ. Chỉ nói những cái kia chí sĩ lao ra thần, liền có thể hưởng thụ được đẩy trời thể diện. Lương đồng bảy thành y theo mà phát hành không nói, van bên trong phàm có đại sự, trong phòng nghị sự vẫn vì bọn họ giữ lại chỗ, nói chuyện sức nặng nửa phần chưa giảm. Đây không phải phiệt chủ nhớ tình bạn cũ, là quy củ gây ra. Môn phiệt như liệt quốc, tối kỵ tông thất phân quyền. Như mọi thứ nể trọng thân tộc, không tiêu đời thứ ba, con cháu các cùng tài sản riêng, huynh đệ các trưởng binh quyền. Lớn như vậy gia tộc liền sẽ bị phá thành năm bè bảy mảng, so thôi ân lệnh còn muốn đòi mạng. Vì đó chân chính quyền hành, từ trước chỉ nắm ở phiệt chủ cùng con trai trưởng nhóm trong tay, bảng chi tông thất bất quá là ngồi hưởng tiền lãi người rảnh rỗi. Vu thị phiệt chủ với Tỉnh Long chính là vết xe đổ. Đương thời nếu không phải là mình chìm a quân thân, trưởng tử còn trẻ con, tuyệt sẽ không để nhị đệ với hàng hổ mượn cơ hội phát triển chắc chắn, bây giờ vậy không đến nỗi có gia thần dám cùng hắn địa vị ngang nhau. Nguyên nhân chính là như thế, lung lạc gia thần thành rồi phiệt chủ hạng nhất đại sự, mà ổn định chí sĩ lao thần, chính là lung lạc đương nhiệm gia thần tốt nhất biện pháp. Nếu không tại nhiệm gia thần, ai còn sẽ đối với ngươi không giữ lại chút nào trả giá. Vừa từ nhiệm thượng khê thành chủ Lý Lăng Tiêu, chính là quy củ này người được lợi. Hắn tại phủ thành chủ ở 23 năm, sớm tại thượng khê thành góc tây bắc đưa tòa tiếp theo năm tiến đại trạch, gạch xanh lông mày mói, khí phái không thua công phủ. Giờ phút này, tòa này trong trạch viện chính đại sắp xếp thực rượu, trong phòng ấm lửa than đốt đến mượng, đem ngồi đầy quan lại mặt phản chiếu đỏ bừng. Lý Lăng Tiêu dựa nghiêng ở phủ lên lông chồn ngồi trên giường, hoa dâm tròm râu dính lấy một chút vết rượu, ngược lại thêm mấy phần say rượu hào khí. Hắn đưa tay mơn trớn trong râu, ánh mắt quét qua trên bàn bút hơi nóng đùi cừu nướng cùng hồ bánh, cuối cùng nhất rơi vào ngồi đầy thuộc liêu trên thân, thượng khê thành lớn nhỏ còn lại, cạnh không một người vắng mặt. Chư vị, Lý Lăng Tiêu mầu hổ phách ly rượu, thanh âm vang vọng như chuông. Lão phu thủ cái này thượng khê 23 năm, toàn do chư vị giúp đỡ. Bây giờ gánh tháo, ngược lại là rơi vào thanh nhàn. Chỉ mong về sau ngày Tết, còn có thể cùng lão huynh đệ nhóm tụ uống mấy chén, liền đủ hài lòng. Thành phố khiến công Tào Dương Dực lập tức đứng dậy, vương lấy ly rượu cười nói, Lý công nói gì vậy? Phiệt chủ bất quá là nhất thời mắt vụ về, sai dùng tiểu bối. Cái này Thượng Khê Thành rời ngài, tựa như xe không còn chủ, chuyển đều chuyển bất động. Ngài a, bất quá là thừa cơ nghỉ chân thôi. Đúng đấy, chính là. Đám người hào hào đáp lời, ly rượu đụng nhau giòn vang liên tiếp. Tư pháp công Tào Lý Ngôn luốt luốt râu ngắn cười nói, ngày hôm trước lĩnh năm thường lúc, nội tử đều kinh lấy rồi. Thóc gạo so những năm qua nhiều gấp đôi, tiền lụa càng là dày đặc. Lý công đây là đem phủ khố đều cho chúng ta chia rồi, thật sự là thường cảm thuộc hạ a. Lý Lăng Tiêu cười ha ha, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, phủ khố bên trong đồ vật, vốn là chúng ta Thượng Khê Thành đám người bằng một lời tâm huyết đổi lại. Lão phu tại nhiệm thời điểm tích lũy đây, là sợ vạn nhất có cái gì đại hay nhỏ tình nhi không có dự trữ. Cái này đều từ nhiệm, còn không cho các huynh đệ chia lãi, cũng không thể giữ lại cho hắn Dương Sán làm áo cưới đi. Trái sảnh chủ bộ Từ Lục tính tình luôn luôn cẩn thận, nghe đến đó, không nhịn được buông xuống cái chén. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Lý công, kia Dương Sán, hôm qua đã chính thức tiếp in. Nếu là hắn phát hiện phủ khố trống trơn, truy vấn xuống tới, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" "Ứng đối?" Lý Lăng Tiêu nhíu mày, ánh mắt như chim ưng quét qua ngồi đầy đám người. "Cần gì phải ứng đối a? Phủ khố là rỗng, có thể kia mỗi một văn tiền, mỗi một hạt gạo, tất cả đều rơi vào chư vị cùng trong thành lại viên dịch viên bọn không túi. Hắn Dương Sán nếu là dám truy nộ, chính là đem đã múc đến mọi người hỏa nhi trong chén cơm, lại rót về nồi lớn bên trong, hắn dám đem Thượng Khê Thành sở hữu quan lại thuộc hạ toàn được tội con sao?" Tòa bên trong lập tức an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra một trận hiểu ý tiếng cười to. Bộ khúc điện khuất hầu vô bắt đuổi nói, Lý công nói đến có lý. Ti chức đã sớm liệu được tầng này, cố ý phái hai cái thân tín nhìn chằm chằm phụ thành chủ đâu. Lý công, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, cho tới nay, chỉ có điển kế Vương Hy Kiệt một người đi qua phụ thành chủ. Có người liền mắng, Vương điển kế. Cái này ăn cây táo rào cây xung đồ chó chết. Ti kho chủ bộ một sâm liền cười nói, cũng là trách không được hắn, ngươi xem, ta tay nắm phụ khố, ta đều không sợ. Hán Dương Sán thật muốn hỏi tới, đương thời chúng ta Lý thành chủ tại nhiệm bên trên đâu, Lý thành chủ muốn phát tiền, ta còn có thể ngăn đón không thành. Hắn có bản lĩnh, tìm chúng ta Lý thành chủ làm khó dễ a, liên quan gì đến ta? Có thể Vương Hy Kiệt tiểu tử kia không thành a, hắn là báo thuế. Năm nay cái này thu thuế không được, thành chủ một khi truy cứu xuống tới, hắn liền phải bản thân bổ. Kết quả kia nhưng là muốn táng ra bại sản, hắn đây là cùng đường mạt lộ rồi. Chương 163, một màn cho hay, 3, chương 163, một màn cho hay, 3, trái sảnh chủ bộ Từ Lục nghiêm mặt nói, ta nói chúng ta có phải hay không quá phúc hậu a, đây không phải cho chúng ta tân nhiệm thành chủ đại nhân ra vấn đề khó sao? Ngươi nói, liền như thế một cái Vương điện kế đi ném hắn, hắn quản hay không quản a mặc kệ, ai còn sẽ đi ném hắn? Quản, cái này cuối năm lương đồng hắn đều không phát ra được, cầm cái gì thay Vương điện kế lấp lỗ thủng? Hấp, ngươi cái này nói chuyện, chúng ta Dương thành chủ cũng thật là thảm. Gọi ngươi một bút đồng tình nước mắt a. Chư vị, một chén này, không bằng xa kính chúng ta thảm không nỡ nhìn Dương thành chủ a. Nên cạn một chén lớn, xa kính chúng ta vị kia thảm hề hề Dương thành chủ. Nên kính, nên kính. Uống thoải mái, uống thoải mái. Đám người hào hào nâng chén. Lý Lăng Tiêu cũng cười ngâm ngâm giơ chén lên, nhất thời cả sảnh đường cười to. Đại sảnh trên đỉnh thật dày tuyết động, bị tiếng cười kia chấn động, cũng không khỏi chạy xuống chút xuống tới. Ti hộ công Tào Hà Chi nhất bưng lấy cái bụng cười nói, tất nhiên Vương điện kế đi qua, kia phủ khố tình huống như thế nào, chúng ta vị kia tân nhiệm thành chủ sợ là đã biết rồi. Kho trong phủ hiện tại trừ cho bụi, thế nhưng là một viên tiền đồng cũng không có, hắn đêm nay sợ là muốn mở to mắt đến trời đã sáng. Tư pháp công Tào Lý Ngôn trầm ngâm nói, chư vị, các ngươi nói, cái này Dương Sán nếu là cùng đường mặt lộ, sẽ không thật sự đến tìm chúng ta Lý công phiền phức à? Có thể ôi. Lý Lăng Tiêu vuốt vuốt trong râu, trầm ung dung mà nói, hắn nếu dám truy cứu lão phu trách nhiệm, cứ tới. Lão phu từ đường kim phiệt chủ tổ phụ thế hệ, liền vì với nhà hiệu lực, nhịn đến bây giờ tóc trắng thơ, không có công lao cũng có khổ lao. Hắn Dương Sán một cọng lông đều không dài đủ tiểu bối nhi, vừa thượng nhiệm liền dám cầm chấn thủ thành này 23 năm tiền nhiệm thành chủ khai đao. Đám thuộc hạ thế nào nhìn hắn? Những nhà khác thần thế nào nhìn hắn? Người thiên hạ lại sẽ thế nào nhìn hắn? Hắn đây là tự đoạn tiền đồ, từ đây không còn nơi sống yên ổn. Đám người nghe xong ào ào gật đầu, đây chính là đối nhân xử thế nắm. Dương Sán thật muốn như thế làm, chính là đem mình gác ở trên lửa nướng, rơi cái ngàn người chỉ trỏ hạ tràng, đến lúc đó chống rách vạn người nện, chết cũng không biết thế nào chết. Lý Lăng Tiêu đắc chí vừa lòng lại suýt một ngụm rượu, trong ánh mắt tràn đầy tính toán. Lui một vạn bước nói, hắn thực có can đảm tìm ta phiền phức, lão phu nhất định phối hợp, lão phu lập tức liền hướng sở hữu linh qua tiền thưởng người thu hồi. Ti hộ công Tào Hà Chi nhất buồn cười mà nói, nếu thật là như thế, bút chướng này nhưng coi như không đến Lý công trên đầu, mà là tính tại hắn Dương Sán trên thân, là hắn buộc Lý công hướng đại gia muốn về năm thưởng, chứ bị nói, đến lúc đó quần tính xúc động phẫn nộ, hắn còn ngồi được vững người thành chủ này chi bị sao? Chính là này lý. Dương Dực lập tức nói tiếp, kia phủ khố tiền vốn là Lý công ngươi để giành được, ngài nghĩ thế nào phân liền thế nào phân. Hắn Dương Sán muốn xem bảo, cũng được quản chính hắn đảm nhiệm bên trên tiền thu. Nhưng hôm nay Thượng Khê Thành thuế phú, một nửa bị tác gia nuốt sống, một nửa phải dựa vào chúng ta những người này đi kinh doanh. Hắn đem chúng ta đều đắc tội, hắn còn quản được Thượng Khê Thành. Hà Chi nhất lắc đầu thở dài nói, Dương thành chủ, đáng thương nha. Phủ khố không thành như vậy, đừng nói nộp lên phiệt chủ bộ phận không bỏ ra nổi đến, lập tức liền ngay cả thủ thành binh sĩ lương đồng, các quan lại đồng lộc đều không phát ra được. Như thế xem ra, không dùng được 3 tháng, hắn liền phải xám xịt xéo đi. Muốn thu thập tàn cuộc, phiệt chủ liền phải đem Lý công ngươi cung cung kính kính cho mời về. Lời này chính nói đến Lý Lăng Tiêu trong tâm khảm, hắn đem rượu ngọn trùng điệp túi tại trên bàn, rượu dịch tràn ra mấy giọt. lão phu một chiêu này cũng không phải âm mưu, mà là đường đường chính chính dương mưu. Hắn Dương Sán dù có bản lĩnh lớn bằng trời, vậy trốn không thoát lão phu lòng bàn tay. Nói đến đây, Lý Lăng Tiêu lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên ôn hòa lên, chậm rãi quét qua đang ngồi đám người, cảm khái: "Lão phu năm nay 60 có năm à, lần này bị vô cớ từ nhiệm, ngược lại để ta nghĩ thông suốt. Người sao, luôn có giả đi một ngày, vị trí này, lão phu sớm muộn vẫn là muốn giao ra. Như lão phu thật có thể trở lại vị trí cũ, tất nhiên sẽ không bạc đãi chư vị, nên cho chỗ tốt một phần không thiếu. Lão phu sẽ còn từ trong các ngươi chọn lựa một người, làm kế nhiệm thành chủ đắc lực nhân tuyển thật tốt vung trồng." Nghe xong lời này, ngồi đầy nháy mắt an tĩnh lại, vừa rồi huyên náo bị một loại khác thường kích động thay thế. Dương Dực, Khuất Hầu đám người ánh mắt tỏa sáng, không hẹn mà cùng đứng dậy chắp tay: "Chúng ta nguyện đi theo Lý Công. Như Lý Công trở lại vị trí cũ, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ." Lý Lăng Tiêu cười đưa tay đưa đỡ: "Chư vị đều là lão phu phụ tá đắc lực, cần gì phải như thế? Đến, uống rượu. Chúng ta chờ lấy nhìn kia Dương Sán kịch hay là được." Ly rượu lần nữa giơ lên, trong phòng ấm tiếng cười so lúc trước càng tăng lên. Phủ thành chủ trong khách sảnh, Độc Cô Thanh Yến tại kỷ án bên cạnh trên ghế ngồi, dáng người thẳng tắp, giữa lông mày mang theo một loại thế gia công tử trầm ổn kiêu ngạo. Phía Đông La Hán Sạp bên trên lại là một phen khác náo nhiệt phong cảnh. Tiểu Thanh Mai một tay lôi kéo Độc Cô Tịch Dao, một tay lôi kéo La Mi Nhi, sóng vai ngồi ở trên giường, thân thiết nói chuyện. La Mi Nhi cười tủm tỉm nói: "Tịch Dao tỷ tỷ, từ Giang Nam từ biệt, ta hàng ngày đều đọc lấy ngươi. Ngươi dạy ta bộ kia thêu pháp, ta luyện được đầu ngón tay đều đỏ, đáng tiếc đều cũng thêu không ra ngươi như thế linh khí. Cái này võ tướng chi nữ, tự xưng là nữ hán tử tiểu lõ ly, cũng là một trời sinh diễn viên. Rõ ràng nàng cực kỳ ghét bỏ Độc Cô Tịch Dao trang, nhưng này thời trang lên thân mật đến, thế mà cũng là không có chút nào sơ hở." Độc Cô Tịch Dao có chút nghiêng đầu, liếc hướng La Mi Nhi, hướng nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Độc Cô Tịch Dao mặt mày thanh lệ được như nguyệt bên dưới hàn mai, dù là nàng là thật thích La Mi Nhi, vậy vẫn như cũ lộ ra thanh lãnh cảm giác. Không có cách, nàng trời sinh liền mang theo một loại xuất trần không màng danh lợi, cũng chỉ có người trong nhà từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, tài năng đối nàng loại này đặc biệt khí chất khử mị. Độc Cô Tịch Dao nhàn nhạt mỉm cười, thanh âm êm dịu như sợi đông, giống đầu mùa xuân hòa tan nước tuyết chảy qua đá xanh. "Muội muội thận trọng, chỉ là châm pháp cần từ từ sẽ đến, cũng không so múa thương như vậy, là một kiên nhẫn việc. Quay đầu ta lại dạy ngươi theo một nhánh Hàn Giang Tuyết, đảm bảo so với lần trước dạy ngươi Giang Nam Hà càng đẹp mắt." La Mi Nhi ở trong lòng niết miệng: "Theo hoa rất thú vị sao? Ta muốn là dạy ngươi một bộ đồng pháp, ngươi cũng học không được." Dương Sán phất tay để tiến đến hầu trà nha hoàn lui xuống, hắn đứng dậy cầm lên bên cạnh bàn ấm trà, trước vì Độc Cô Thanh Yến rót ra một chén. Độc Cô Thanh Yến hạ thấp người ra hiệu, đợi Dương Sán châm xong trà, lúc này mới nghi ngờ nói: "Dương thành chủ, chúng ta lần này là thụ La tướng quân nhờ bà, chuyến đến Lũng Thượng tìm kiếm Mi Nhi. Ngược lại là kỳ, nàng như thế nào tại chỗ ở của ngươi?" Dương Sán cười cười, quay người đi hướng La Hán Sạp, hai tay vững vàng đỡ lấy ấm trà, đem trà thang rót vào Độc Cô Tịch Dao trước mặt chén sứ trắng bên trong. La cô nương ghét ác như kiểu, võ nghệ lại cao. Hắn chú ý tới Độc Cô Tịch Dao ánh mắt đã rơi vào hắn trên cổ tay, lúc này mới bất động thanh sắc đem trên cổ tay này trôi chẳng hạt hướng trong tay áo ẩn giấu giấu. Trước đó vài ngày, nàng truy sát một cái tung tin đồn nhảm hãm hại người khác đạo trích chi đồ đến rồi Lũng Thượng, vừa cùng tới đây viếng thăm ta một vị hảo hữu kết bạn, liền kết bạn đến rồi trong phủ. La Mi Nhi nghe hắn giúp mình che giấu chân chính ý đồ đến, mí môi một cái, cũng không còn uốn nắn. Độc Cô Tịch Dao nhìn thấy Dương Sán đem lộ ra chàng hạt giấu, tiếng lòng có chút rung động. Hán, như thế chân tàng ta đã dùng qua một cái vật tầm thường, quả nhiên là thầm mến ta. Dương Sán lại đi đến La Mi Nhi trước mặt, cho nàng châm trà, tiếp tục nói: "Lại không muốn, Độc Cô Minh cùng Độc Cô Nữ Lang vừa vặn vì tìm La cô nương mà tới." Dương Sán hướng Độc Cô Tịch Dao ôn nhuận như mộng và chốt cười một tiếng: "Cái này, đại khái chính là có duyên ngàn dặm đến gặp gỡ đi." "Đi." Chữ xuất khẩu, hắn ngoái nhìn cười một tiếng, đã quay lại đến La Mi Nhi trên mặt, nhu tình vô hạn. La Mi Nhi cùng Độc Cô Tịch Dao đều cảm thấy hắn cái nhìn này là ở nhìn bản thân, mà lại mang theo ẩn ý cũng không mang theo ẩn ý sao? Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ a. Lời này đã mới lạ lại lịch sự tao nhã, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Nào chỉ là hai người bọn họ, liền ngay cả Tiểu Thanh Mai nghe xong lời này, cũng không khỏi có chút ngốc. Thanh Mai liền nghĩ, chính mình lúc trước đỡ kiếm thủ ngoài trướng, chỉ chờ đại công cáo thành, liền một đao làm thịt hắn. La Mi Nhi nghĩ đến, bản thân bởi vì một cọc lời đồn, từ Giang Nam đến Lũng Thượng, ngàn dặm xa xôi. Độc Cô Tịch Dao đã muốn, mình bị kẻ buôn người bán trao tay, giả mạo nữ nhi, tạm dừng Dương phủ. Mình cùng hắn gặp lại, quen biết, đúng là như vậy không giống bình thường, cũng không chính là hữu duyên bằng chứng. Một câu, một lần mắt, trong lúc nhất thời, ba cái nữ tử đúng là cùng nhau ngây dại. Chương 164, Vũ môn bóng dáng cùng đường các kế, 1, chương 164, Vũ môn bóng dáng cùng đường các kế, 1, đại niên mùng 7 thượng khê thành, năm vị như bị mái hiên tuyết động ngâm phai nhạt đồng dạng, ngay cả gió đều thêm mấy phần thấu xương lạnh. Màu xám trắng màn trời ép tới rất thấp, linh tinh bụi tuyết tử đánh lấy toàn nhi rơi xuống, đính vào đèn lồng đỏ bên trên, đảo mắt liền hóa thành một vũng nhỏ vụn bên nước. Lai Hỉ đem lò sưởi hướng trong ngực lại suy thăm dò, dẫn theo ngọn hơi cũ đèn lồng, đế giày ép qua góc sân tuyết động, phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Hắn vừa đem Lý phủ trước sau tuần sát một lần, cuối cùng nhất dừng ở sơn son trước cổng chính. Cái này người gác cổng đèn lồng so nơi khác sáng chút, nhưng cũng bị gió tuyết thổi đến có chút dung hắn đi theo Lý Hữu Tài thời gian sớm nhất. Bây giờ chủ tử Vinh Thăng với nhà ngoại vụ chấp sự, đọc lấy tình cũ, liền đem cái này ngoại trạch quản sự việc cần làm cho hắn. Lai Hỉ mặc dù mới 15-16 tuổi, lịch luyện nhiều, giữa lông mày nhưng cũng có rồi mấy phần trầm ổn. Mỗi đêm một chuyến tuần sát, hắn chưa từng dám lãnh đạo. lúc này đều đã trống canh một, hôm nay không có khách đến rồi. Lai Hỉ đối người gác cổng bên trong ngủ gật lão bộ căn dặn, thanh âm lộ ra cùng tuổi tác không hợp giả dặn. Giữ cửa trên cửa đi, trong đêm nhiều tỉnh táo lấy một chút. Lúc này khắp nơi đều treo đèn, bạn không thể đi nước. Lão bộ vừa ứng tiếng hiểu rồi tuyết màn bên trong liền đỗng nhiên xông đến một bóng người. Người kia vậy dẫn theo ngọn đèn, là một chén màu trắng trao đèn bằng vải lụa. Lửa đèn tại trong gió tuyết run dữ dội hơn, chớp tắt chiếu đến dưới chân hắn con đường, xem xét chính là chạy Lý phủ đến. Lai Hỉ bước chân dừng lại, vô ý thức híp mắt lại. Cái này đêm tuyết trời giá rét, lại là sơ thất dạ bên trong, bình thường khách tới thăm sớm nên nghỉ ngơi, thế nào khả năng lúc này đến nhà đâu? Lai Hỉ nén xuống trong lòng nghi hoặc, nắm nắm lò sưởi dây buộc, nhìn xem người kia càng đi càng gần. Người kia trên thân bọc lấy một cái màu nâu đậm áo choàng, mũ trùm ép tới cực thấp, cơ hồ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn lạnh lẽo cứng rắn cảm tuyến. Môn hạ ánh đèn chiếu đi, hắn kia sóng mũi cao bên trên như là ngưng tầng sương trắng, ngay cả môi sắc đều nhạt giống mất máu. Thẳng đến cách môn còn có ba bước xa, người kia mới chậm rãi dương mắt. Cặp mắt kia sáng đến kinh người, giống hàn đàm chìm đáy 10 năm hắc diệu thạch. Thỉnh giáo, nơi này là Lý Hưu Tài Lý chấp sự phủ đệ sao? Người kia thanh âm cũng giống ngâm qua nước tuyết đồng dạng, lạnh đến phát chìm. Lai Hỉ liền vội vàng không người nói, đúng vậy. Không biết ngài là. Người kia khỏe miệng tựa hồ có kéo, tính không được cười, càng giống là đồng cứng cơ bắp giật giật. Ta họ Vương, Vương Nam Dương, chính là Phan thị phu nhân biểu huynh. Nguyên lai là phu nhân họ Hàng. Lai Hỉ giật mình, lập tức không dám thất lễ. Phan phu nhân là Lý chấp sự chính thất phu nhân, Lý Hữu Tài sợ vợ sự tình, người bên ngoài không biết, hắn hầu hạ Lý Hữu Tài sớm nhất người, sao có thể không rõ ràng. Lai Hỉ vội vàng nghiêng người dẫn đường, trời đông giá rét, khách nhân mau mời tiến bên ngoài sảnh ấm áp, ta cái này liền đi sau trạch thông truyền. Lúc này sau trạch phòng khách, trong chậu than tơ bạc than đốt được chính vượng, phản chiếu Phan tiểu vãn trên thân món kia xanh nhạt thêu mai áo càng thêm sáng rõ. Nàng đang ngồi ở thêu kéo căng trước, đầu ngón tay nắm bắt ngân châm, một cây kim sợi chỉ khâu lấy kiện tiểu nhi đầu hổ áo, đường may tỉ mỉ, ngay cả mắt hổ hình dáng đều thêu được rất sống động. Hôm qua là Thượng Khê thành cũ mới thành chủ giao tiếp thời gian, tân nhiệm thành chủ Dương Sán chính là hôm qua nhận ấn. Lý Hưu Tài thân là với nhà ngoại vụ chấp sự, thân phận mẫn cảm, hai vợ chồng liền đều không đi góp cái kia náo nhiệt. Phan Tiểu Vãn sớm khuyên qua Lý Hưu Tài, mùng 9 lại đi viếng thăm không muộn. Dương Sán giao tiếp về sau, sợ rằng Thượng Khê các quan lại sẽ tập hợp đi bãi bến tàu, bọn hắn không cần đi theo thêm phiền. Lý Hưu Tài vốn là bị ngày Tết xã giao cuốn lấy quá sức, tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Chỉ là cái này xã giao cuối cùng tránh không khỏi, hôm nay buổi chiều đồng chấp sự phái người đến nhà, Lý Hưu Tài thịnh tình khoản đãi. Một bữa rượu uống đến cầm đèn, liền lại say thành rồi chó chết, giờ phút này ngay tại trong nội thất ngủ say. Phan Tiểu Vãn chính đối theo kéo căng xuất thần, một ma ma chọn rèm đi đến. Lao ma ma trên mặt chất đống cười, khỏe mắt nếp gấp đều chen lại với nhau, kia đáp ý sức lực giấu đều giấu không được. Lại có cái gì thú vui rồi? Phan Tiểu Vãn không ngẩng đầu, ngữ khí nhàn nhạt. Cái này một ma ma là mộ dung gia phái tới người, công khai là hầu hạ nàng, kỳ thực là giám thị, nàng sớm thành thói quen phần này theo dõi. Trước trạch báo lại, có vị khách nhân tới cửa. Một ma ma thanh âm lộ ra cố ý thân mật. Phan Tiểu Vãn nhíu mày dương mắt, cái này đều cái gì canh giờ? Để hắn ngày mai lại đến đi, lão gia đã ngủ rồi. Một ma ma suy nở nụ cười một tiếng, khàn khàn giọng nói giống như là mải qua giấy giáp, khách nhân muốn gặp không phải lão gia, là phu nhân người nhà. Phan Tiểu Vãn nắm bắt ngân châm tay bỗng nhiên một bữa, cây kim kém chút đâm tiến lòng bàn tay. Nàng dương mắt nhìn về phía một ma ma, thấy đối phương ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nàng buông xuống thêu kéo căng, sửa sang vào áo, thanh âm bình tĩnh trở lại, đến chính là ai? Một khắc chung sau, Vương Nam Dương đứng ở trong khách sảnh. Chậu than ấm áp tựa hồ không có ngộ nóng trên người của hắn hàn khí. Hắn lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng mặt, chính là tí ngọ lĩnh vu môn bí quật bên trong cái kia người xách đèn. Vương Sư Minh. Phan Tiểu Vãn đứng dậy hành lễ, đầu ngón tay lại khống chế không nổi căng lên. Từ khi nàng bị mộ dung gia chọn chúng, phải tới với nhà làm mật thám, đã có nhiều năm chưa từng gặp qua đồng môn rồi. Giờ phút này gặp lại, nhưng không có cựu biệt trùng phùng thân thiện, chỉ còn lại cú mèo tiến trạch hoảng hốt rồi. Vương Nam Dương một đôi mắt cá chết lướt qua trong sảnh thêu kéo căng cùng chậu than, thuận miệng hỏi, người nam nhân đâu? Phan Tiểu Vãn lấy lại bình tĩnh, lấy xuống tại chậu than bên trên ấm nước, cho hắn pha chén trà nóng. Lão gia nhà ta trông coi với nhà ngoại vụ, ngày Tết thời điểm xã giao nhiều hơn nữa. Hôm nay đông chấp sự phái người tới gặp, uống rượu say mềm, đã ngủ. Vương Nam Dương ngồi ở bên bàn, ánh mắt quét qua đứng ở một bên một ma ma, khách khí một câu, nhũ mẫu vậy ngồi. Một ma ma vội vàng hạ thấp người, thanh âm càng phát ra khàn khàn, trong phủ, phu nhân là chủ tử, lão nô nào dám đi quá giới hạn. Khiến người nhìn thấy, ngược lại không ổn. Vương Nam Dương gật gật đầu, một đôi mắt cá chết lại nhìn về phía Phan Tiểu Vãn. Ngươi xem một chút nhân gia mộ dung gia phái tới nhiều người hiểu quý củ, lại nhìn ngươi. Hắn hớp miếng trà, nói, đông chấp sự. Là đông tuần sao? Ngươi nam nhân bây giờ cùng hắn rất thân cận. Cũng không thể coi là gần. Phan Tiểu Vãn giải thích nói, đông chấp sự trông coi với nhà công xưởng, đầu xuân sau sở hữu ruộng đồng đều muốn dùng Dương Sáng cày cùng Dương Sáng đổ nước, phái khác người đến cùng lao ra thương lượng chủ tính chung việc này. Dương Sáng cày, Dương Sáng đổ nước. Vương Nam Dương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chỉ là trên mặt vẫn là hoàn toàn không có biểu lộ, trời sinh một tấm mặt đơ. Vương Nam Dương tại tí ngọ lĩnh lúc chỉ say mê vui chi thuật, đối ngoài núi sự biết rất ít, ngay cả Dương Sán danh tự này đều không nghe nói qua. Chương 164, Vũ môn ảnh cùng đường các kế, 2, chương 164, Vũ môn ảnh cùng đường các kế, 2, vừa nhắc tới Dương Sán, Phan Tiểu Vãn căng cứng thần kinh liền buông lòng chút. Nàng nói nhiều lên, liền đối với Vương Nam Dương tinh tế giải thích cái này cày bừa cùng đường nước diệu dụng. Cũ cày một ngày có thể cày một mẫu đất, Dương Sán cày có thể cày ba mẫu. Bình thường đường nước tới không được cao điểm, Dương Sán đường nước nhưng có thể dẫn nước lên dốc. Nàng đang nói, một ma ma bỗng nhiên chen miệng nói, cái này Dương Sán thật không đơn giản, không chỉ có cải tiến nông cụ lập công lớn, xử lý địa phương cũng là một tay hảo thủ. Với việc chủ bây giờ đối với hắn rất là coi trọng, đã nhận mệnh hắn làm thượng khê thành chủ, hôm qua vừa mới đi lên đảm nhiệm. Ồ, Vương Nam Dương mắt sáng rực lên. Một ma ma liếc nhìn Phan Tiểu Vãn liếc mắt, ngữ khí bỗng nhiên trở nên âm dương quái khí lên, vị này Dương thành chủ cùng Lý chấp sự giao tình tốt, thường đến trong Lý phủ đi lại, cùng chúng ta phu nhân cũng là quen biết đã lâu đâu. Vương Nam Dương trong lòng vui mừng, thân thể hướng về phía trước nghiêng nghiêng, ánh mắt nóng bỏng đối Phan Tiểu Vãn nói, sư muội nhưng có biện pháp đem cái này Dương Sán lôi kéo tới. Phan Tiểu Vãn tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nàng sợ nhất chính là đem Dương Sán cuốn vào, từ khi một ma ma đến rồi, nàng ngay cả Dương Sán mặt đều cố ý tránh ra. Nàng đội vàng lộ ra làm khó thân sắc, nói, Dương thành chủ tuổi trẻ tài cao, rất chịu với phiệt chủ tín nhiệm, chúng ta có thể khai ra cái gì điều kiện mới khiến cho hắn chuyển ném mộ dung ra. Phu nhân lời này liền lại rồi. Một ma ma lập tức nói tiếp, mắt tam giác tại Phan Tiểu Vãn trên mặt quét tới quét lui, ánh mắt mờ mờ. Chúng ta lại không phải muốn hắn lập tức đầu nhập, chỉ cần phu nhân nhiều thi chút ân huệ, đem hắn nắm giữ tay. Một ma ma nói đến đây, một đôi mắt tam giác tại Phan Tiểu Vãn kiểu diễm ướt át trên môi, cùng quả đào mật giống như sung mãn mê người dáng người bên trên mập mờ cạo độc lên. Nàng kia chưa hết lời nói ý lại rõ ràng bất quá, Vương Nam Dương lại nhíu nhíu mày. Cái này đã xem như hắn một cái mặt đơ người bệnh cực lớn thần sắc động tác. Sư muội vì sư môn bị ép gả cho lớn hơn nàng mấy chục tuổi Lý Hưu Tài đã là trọng đại hy sinh. Như còn muốn nàng dùng sắc tướng đi lôi kéo người lời nói, hơi bị quá mức không chịu nổi. Gả cho một cái so với nàng cha niên kỷ còn lớn hơn lão chấp sự, dù sao cũng là đứng đắn vợ chồng. Lấy ra thịt sắc tướng dụ hoặc, kết duyên bèo nước, vậy được cái gì hắn tằng hắng một cái, cắt đứt một ma ma lời nói, việc này lại không nói ra. Vương Nam Dương ánh mắt rơi trên người Phan Tiểu Vãn, ngữ khí lạnh mấy phần, chỉ là sư muội vì sao đối một ma ma phân phó mắt điếc hai ngơ đầu. Vu Hàm đại nhân đối với lần này rất là bất mãn. Phan Tiểu Vãn hốc mắt đỏ lên, lộ ra mấy phần ủy khuất thần sắc, sư minh minh dám, mộ dung ra phân phó, sư muội sao dám qua loa. Chỉ là Lý Hữu Tài tâm tư kín đáo, ta như có chút dị động khó tránh khỏi cũng sẽ bị hắn phát giác khác thường. Hắn vừa thượng nhiệm ngoại vụ chấp sự, chính là đứng vững gót chân thời điểm, ta không dám nóng đội a. Vương Nam Dương liếc mắt một ma ma, ngữ khí mang theo cảnh cáo, chỉ mong ngươi nói là lời nói thật. Phản bội sư môn hậu quả, ngươi nên tin tưởng. Nếu là sư môn cha ra ngươi có mang dị tâm, lá mặt lá trái, là muốn đem ngươi mang về Tí Ngọ Lĩnh, thụ lột ra giải xương cốt chi hình. Lột ra giải xương cốt bốn chữ giống một cây băng truy, hung hăng đâm tiến vào Phan Tiểu Vãn trong lòng. Phan Tiểu Vãn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, thân thể khống chế không nổi run rẩy lên. Vu môn các loại hình phạt khốc liệt đến mức nào, nàng là rõ ràng. Vu môn có đủ loại thủ đoạn, đều vì thế nhân chỗ không cho phép. Tỷ như mở ngực phá bụng, dùng cái này tìm kiếm trị liệu chi pháp, tại đương thời trong mắt người xem ra, tuyệt đối là yêu tà chi thuật. Nhưng Vu môn nhưng vẫn truyền thừa lấy loại này thế nhân chẳng những không hiểu, mà lại cực kỳ thống hận, cực kỳ e ngại bí thuật. Vu môn vì nghiên cứu cái này môn vu thuật, thường xuyên có chút trộm thi đào mộ cử động, dùng cái này giải phẫu thi thể, tìm kiếm sinh mệnh bí mật. Lại đến sau đó, tại Vu môn hình phạt bên trong, liền vậy sử dụng loại thủ đoạn này. Phan Tiểu Vãn tại sư môn lúc còn không từng gặp có ai thụ này cực hình, nhưng chỉ cần ngẫm lại, cũng cảm thấy tê cả da đầu, trong dạ dày rời sông lấp biển. Một ma ma nhìn được vừa lòng thỏa ý, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, lại giả mù sa mưa quên đủ. Thôi, Tiểu Vãn phu nhân cũng là có khó xử. Trung tâm là không có vấn đề, chính là làm việc có chút không được hắn pháp. Vương Nam Dương không có nhận lời nói, chỉ đối với một ma ma nói, mộ dung gia che chở ta Vu môn, chúng ta tự nhiên toàn lực hiệu lực. Tiểu Vãn không tiện điều tra, ta đến là được. Hắn quay đầu trở lại, ánh mắt đe dọa nhìn Phan Tiểu Vãn, nói, Dương Sán vừa thượng nhiệm, thủ hạ nhất định thiếu người. Ngươi đem ta lấy biểu hình thân phận, giới thiệu đến bên cạnh hắn như cái việc phải làm, không khó à? Cái này. Phan Tiểu Vãn hoàn rồi, Dương thành chủ vừa đứng bước góc chân, ta để phu quân đi cho hắn nhắc người, sợ rằng sẽ gây nên nghi. Đủ rồi. Vương Nam Dương đờ đẫn đứng lên, ta không phải đi làm quan, chỉ làm mưu cái tạp kém. Ngươi một mực dẫn tiến, còn giữ lại sự không cần ngươi quan tâm. Phan Tiểu Vãn há to miệng, cuối cùng vẫn là trầm thấp lên tiếng, phải. Thượng Khê thành chủ Dương Sán đãi khách cực kỳ nhiệt tình, Độc Cô Thanh Yến hai huynh muội tại trong phủ thành chủ, rượu thịt món ngon như nước chảy trình lên, thằng ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Tiệc tối tàn sau, Dương Sán vẫn chưa thỏa mãn, lôi kéo Độc Cô Thanh Yến ống tay áo liền muốn đi thư phòng tục trà luận sự. Độc Cô Thanh Yến mượn chén choáng hư lung lay một lần thân thể, hai đầu lông mày tràn lấy mấy phần vẻ say, do tùy thân người hầu nửa đỡ nửa dịu lấy cáo lui, một đường đi nhà khách. Bởi vì sắc trời quá muộn, lại thêm gió tuyết phía dưới con đường khó đi, huynh muội bọn họ bị ngủ lại rồi. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng khép lại trước mắt, Độc Cô Thanh Yến trong mắt mông lung nháy mắt rút đi, thay vào đó là hoàn toàn thanh minh. Hán đội vàng môn tốt chốt cửa, lại đi trong khe cửa quét mắt bên ngoài động tĩnh, bước nhanh đi đến án thư bên cạnh, sẽ khoan hồng trong tay áo lấy ra một tấm xếp được căng đầy giấy đây. Ánh đến nhảy lên trước thư án, hắn cấp tốc triển khai trang giấy, tỉ mỉ liếc nhìn phía trên văn tự. Đường, chế đường. Độc Cô Thanh Yến trầm thấp đọc lên thanh âm, lông mày vận thành cái chữ xuyên, lòng bàn tay lật lại vuốt ve giấy cái kia đường chữ, trong mắt tràn đầy hoang mang. Phần này hợp tác hiệp nghị khuôn sáo hắn xem xét liền hiểu, duy chỉ có song phương muốn hợp lực chế tạo cái này đường để hắn có chút không nghĩ ra. Hắn từ nhỏ trên lũng lớn lên, chỉ biết ngũ cốc có thể nấu đường mạch nha, vị ngọt lại dính răng, chưa từng nghe còn có cái gì khác chế đường biện pháp, cùng với còn có thể chế được cái gì khác đường. Đầu năm nay, có thể khiến người ta thường đến ý nghĩ ngọt ngào, trừ cao lương, lúa mạch nấu ra đường mạch nhà, liền chỉ có quý giá mật ong rồi. Nhưng này giấy đây bên trên rõ ràng viết, do Dương Sán cung cấp chế đường chi thuật, do La Gia cung cấp cây mía, liền có thể tạo ra đường cát, đường đỏ, đông đường trắng. Cái này ba loại đồ vật đến tột cùng là vật gì? Lại nên như thế nào tạo đâu? Trên hiệp ước đối kia mấy loại đường miêu tả cực giản đơn, lệch là cái này giải rác mấy lời, câu cho hắn tâm tình nhộn nhạo. Dương Sán coi là thật nắm giữ như vậy thần kỳ biện pháp. Hắn dù không biết kia đường là như thế nào làm, so với ai cũng tin tưởng, như việc này làm thật, trong đó lợi nhuận có thể so với núi vàng biển bạc. Độc Cô Phiệt nếu có thể nắm lấy cái này môn kiếm sống, không ra mấy năm liền có thể thực lực tăng nhiều, đưa thân đỉnh tiêm môn phiệt liệt kê, thậm chí vấn đỉnh thượng tam phiệt đều cũng không phải là nói xuông. Cưỡng chế trong lồng ngực quần quần kích động, Độc Cô Thanh Yến đem giấy đây một lần nữa xếp xong giấu vào trong tay áo, quay người liền hướng sắt vách muội muội chỗ ở đi. Độc Cô Tịnh Giao mới từ Lam Y Nhi viện tử trở về. Kia Lam Y Nhi tính tình sảng khoái hào sảng, cùng nàng có chút hợp ý, rượu tiệc lễ tàn sau nàng liền tìm qua khứ, hai người tay trong tay dạ đàm, thẳng đến trăng lên giữa trời lúc này mới cáo tử. Giờ phút này nàng vừa phân phó nha hoàn chuẩn bị nước nóng tắm rửa, đang ngồi ở trước gương, đưa tay tinh tế rỡ xuống trong tóc châu châm, kim châm cài tóc chừa xuống nháy mắt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến khẽ cho cấm thanh. Vào đi. Nàng tưởng rằng đưa nước nóng nha hoàn, cũng không ngẩng đầu ứng tiếng. Đợi thấy rõ vào cửa là nhà mình Tam ca, Độc Cô Tịnh Giao không khỏi kinh ngạc đứng dậy, châu châm đều đã quên thả. Tam ca, ngươi không phải say đến bị người đỡ trở về sao? Thế nào ngược lại tới rồi? Tịnh Giao, ngươi cũng biết trên đời này trừ đường mạch nha, còn có khắc chế đường biện pháp sao? Độc Cô Thanh Yến không có rảnh hàn huyên, hai bước vượt đến trước mặt nàng, trong mắt vội vàng cơ hồ muốn tràn ra tới. Độc Cô Tịnh Giao đầu tiên là sức sở, lập tức phốc phốc cười ra tiếng, Tam ca đây là uống bị hồ đồ rồi sao? Trừ cao lương, lúa mạch, gạo nếp nấu đường mạch nha, còn có thể có cái gì đường? Chẳng lẽ ngươi muốn đem hạt cắt nấu gia vị ngọt đến? Nói nàng liền đưa tay đi dò xét Độc Cô Thanh Yến cái chán. Chương 164, Vũ Môn Ảnh cùng đường cắt kế, 3, chương 164, Vũ Môn Ảnh cùng đường cắt kế, 3, không phải đường mạch nha, là cây mía. Độc Cô Thanh Yến đẩy ra tay của nàng, ngữ khí chìm mấy phần. Cây mía ta biết rõ a. Độc Cô Tịnh Giao hào hứng lập tức nhấc lên, bất quá vận đến lũ thượng cây mía đều già rồi, ngay không ra bao nhiêu nước dịch. Ta trước kia tại Giang Nam ăn mới tốt, nước dịch đủ được có thể thuận khe hở lưu. Ép nước lọc sạch sẽ uống vào trong eo, cắt khối dùng ướp lạnh qua, tư vị kia mới gọi tuyệt. Nó có thể luyện đường. Độc Cô Thanh Yến đánh gãy nàng, gàn từng chữ một, luyện được, một loại gọi đường cát, hạt hạt như kim sa, vàng óng, một loại gọi đường đỏ, đỏ thẫm như mã não, có thể bổ khí huyết, còn có một loại đông đường trắng, mảnh giống tuyết sợi đông, được không chói mắt. Lời này dập khuôn từ bước, lại nghe được Độc Cô Tịnh Giao dở khóc dở cười, Tam ca, ngươi chẳng lẽ tại đầu gió bên trong tuổi rồi? Trên đời này nào có như vậy kỳ vật? Ta xưa nay thích ăn đồ ngọt, lũ thượng Giang Nam đồ ngọt ta đều thường lần, cũng không còn nghe qua bực này đường. Ngươi từ chỗ nào nghe được lời vô vị? Ta không nói lời vô vị. Độc Cô Thanh Yến tức giận đẩy ra nàng lại muốn thăm dò qua đến tay, chúng ta chưa thấy qua, không có nghĩa là không ai có thể làm ra tới. Cái này Dương Sán, nói không chừng liền cầm phương pháp như vậy. Độc Cô Thanh Yến vừa dứt lời, ngoài cửa phòng liền bay tới một tiếng nói giàn mua, thành chủ lão gia, ngươi đây là tìm cái gì gấp rút đồ bật đầu? Độc Cô Thanh Yến sắc mặt đổi biến, nhanh chóng giơ ngón trỏ lên tới tại trên môi, ra hiệu mọi người im lặng. Hắn điểm lấy chân đi tới cửa một bên, cẩn thận từng ly từng tí đào lấy khe cửa ra bên ngoài nhìn. Liền gặp Dương Sán đang đứng tại biệt tâm, trong tay dẫn theo ngọn thông khí đèn lồng, chính khom lưng trên mặt đất tìm tới tìm kiếm. Độc Cô Tịnh Giao cũng tới tinh thần, vội vàng cùng quá khứ, đưa tay ấn một chút Tam ca bà bay. Độc Cô Thanh Yến hiểu ngầm trong lòng, thuận thế ngồi xổm người xuống, giữ cửa khâu nhường lại. Độc Cô Tịnh Giao lập tức tiến lên trước, có chút khom lưng, thuận khe cửa nhìn ra bên ngoài. Liền gặp Dương Sán đối đi ngang qua Trác bà tử khoa tay nói, Trác má má, ngươi gặp qua một tấm giấy này sao? Ước chừng như thế lớn. Hai tay của hắn vòng ra nửa thước vuông lớn nhỏ, ngựa khí bội vàng, phía trên viết đầy chữ, là ta hôm nay vô ý thất lạc. Trác bà tử lắc đầu xua tay, thành chủ lão gia, lão bà tử lớn chừng cái đấu chữ không biết một cái. Không biết chữ không sao cả. Dương Sán vội vàng đánh gãy, trong giọng nói lộ ra không che giấu được nôn nóng, ngươi chỉ cần nhìn thấy như thế đại nhất trang giấy, cấp trên có chữ viết, là hơn lưu tưởng tượng. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, nếu là bị gió thổi đi, rơi vào không biết chữ trong tay người vẫn còn tốt. Liền sợ biết chữ người nhặt đi, lại trương dương ra ngoài. Nói còn chưa dứt lời, có thể kia hai đầu lông mày thần sắc lo lắng lại giấu không được rồi. Chắc bà tử lập tức vỗ bộ ngực nhận lời nói, thành chủ lao ra yên tâm, lao bà tử cái này liền đi gọi trong phủ người sở hữu giúp ngươi tìm. Tốt, tìm được ta trùng điệp có thưởng. Dương Sáng gật gật đầu, dẫn theo đèn lồng lại đi trước tìm kiếm, bước chân đều so lúc trước gấp chút. Chắc bà tử vậy vội vàng hướng bên cạnh viện đi, nghĩ đến phải đi truyền lời rồi. Thằng đến ngoài viện tiếng bước chân xa, Độc Cô Thanh Yến mới lôi kéo muội muội thối lui đến bên bàn đọc sách. Độc Cô Tịnh Giao kìm nén không được hiếu kỳ, truy vấn, hắn tìm là cái gì? Nhìn dạng như vậy, cũng là ném đi bảo bối tựa như. Độc Cô Thanh Yến đột nhiên nở nụ cười, từ trong tay áo lấy ra tấm kia giấy đây, ở trước mắt nàng dương lên, hắn tìm, chính là cái này. Chính ngươi nhìn. Độc Cô Tịnh Giao vội vàng tiếp nhận, liền ánh đến tinh tế đọc lấy đến, càng đọc con mắt mở càng lớn, trên mặt kỳ lạ đều nhanh tràn ra tới rồi. Đây là La Gia cùng Dương Sán hợp tác hiệp ước. Nói ở trên, chính là ngươi vừa rồi nói loại kia đường. Đúng vậy. Độc Cô Thanh Yến tiếp nhận hiệp ước, bảo bối tựa như thăm dò về trong tay áo, ngươi lúc trước nói, cái này Dương Sán cải tiến qua cải bừa cùng đồng nước. Đúng vậy a, lúc thượng không thiếu nông hộ đều dùng lấy hắn đổi cải, dùng ít sức nhiều. Độc Cô Tịnh Giao gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi là nói, hắn thật có thể làm ra loại này đường? Hắn đã có như vậy mẻ bén, chế đường chi thuật chưa hẳn liền làm không đến. Độc Cô Thanh Yến trong phòng bước đi thong thả hai bước, đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt tỏa sáng. Không đúng, La Mi Nhi đến lúc thượng, tuyệt không phải nàng nói đơn giản như vậy, nói không chừng chính là vì cái này có hợp tác. Tam ca ngươi nghĩ nhiều. Độc Cô Tịnh Giao lườm hắn một cái, nếu là đàm loại này liên quan đến gia tộc mạch sống hợp tác, La gia thế nào lại phái cái chưa xuất các cô nương đến? Lại nói, thật có như vậy sứ mệnh, La gia cần gì phải vội vã tìm nàng, còn nâng chúng ta hỗ trợ tìm người? Lời này như thể hồ có đỉnh, Độc Cô Thanh Yến bỗng nhiên vỗ xuống cái chán, đúng a? Nói như vậy, là nàng đến lũng thượng về sau, mới ngẫu nhiên làm quen Dương Sán, Dương Sán động cùng La gia hợp tác tâm tư. Độc Cô Tịnh Giao vui vẻ gật đầu, cũng không, hẳn là chuyện như vậy. Đầu này đốt, trong nội tâm nàng bỗng nhiên cũng không phải là mùi vị rồi. Độc Cô Tịnh Giao nhẹ nhàng nhếch miệng, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ghen tuông, hắn muốn tìm người hợp tác, thế nào sẽ không nghĩ tới nhà chúng ta. Nhà chúng ta không thể so La gia a, chúng ta chỗ này loại không được cây nghĩa, nhưng cũng không thể không cần suy nghĩ a. Độc Cô Thanh Yến lại không lưu ý nàng nhỏ cảm xúc, mình ở chỗ ấy suy tư, càng nghĩ ánh mắt càng sáng. Đã là hắn là lâm thời khởi ý, kia La gia bây giờ cũng chỉ có La Mi Nhi lẫn vào chuyện này, còn chân chính có thể đánh nhịp, nhưng vẫn là La thị gia chủ. Như thế nói đến, hắn cái này bước, liền trả căn bản còn chưa có hiệu lực đâu, chúng ta nếu là nghĩ thò một chân vào, chưa hẳn liền không có cơ hội nha. Thò một chân vào. Độc Cô Tịnh Giao hầm hực mà nói, chúng ta đã không có chế đường kỹ thuật, lại không có cây mía nguyên liệu, cầm cái gì lẫn vào? Bằng ngươi gương mặt này, ngươi cái này nha đầu, thế nào cũng không khai khiếu đâu. Độc Cô Thanh Yến điểm một cái chán của nàng, Dương Sán tuy là thượng khê thành chủ, trung quy là với ban gia thần. Hắn vì sao như vậy khẩn trương trường hợp này hẹn? Đơn giản là sợ bị với nhà biết được, với nhà nếu là biết rồi, cái này chế đường thuật còn có thể đến phiên hắn làm chủ. Làm Vu thị gia thần, hắn không nên giống cải bữa thuật một dạng dâng ra đi sao? Cho nên, hắn mới phải cùng La gia bí mật hợp tác, ngươi xem cái này trên hiệp ước, cố ý biết không thể công bố ra ngoài hắn chủ nhà thân phận. Độc Cô Thanh Yến dừng một chút, lại chỉ vào trên hiệp ước một nơi, mà lại nơi này còn lưu lại cái người hợp tác vị trí, rõ ràng là sợ La gia ỷ vào thế lớn nuốt hắn, muốn tìm cái phe thứ ba ngăn được. Tiểu muội ngươi nghĩ, chúng ta Độc Cô gia, há không chính là kia thích hợp nhất phe thứ ba nhân tuyển? Độc Cô Tịnh Giao con mắt vậy sáng, đúng a? Chúng ta có thể bỏ vững kim, ra nhân thủ, còn có thể giúp hắn đem đường bán đến lũng bắc các nơi. Coi như thiếu phân điểm lợi, hắn không có lý do không đáp ứng a. Độc Cô Tịnh Giao nói hứng thú trùng trùng muốn đi ra ngoài, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn nói. Dừng lại. Độc Cô Thanh Yến kéo nàng lại, bất đắc dĩ chỉ tóc của nàng. Người trang đều tháo, tóc hai bù xù, bộ dáng này ra ngoài giống cái gì nói? Lại nói, có tam ca tại, cái nào cần phải ngươi xuất đầu lộ diện? Độc Cô Thanh Yến phủi phủi ống tay áo, lòng tin tràn đầy mà nói, sáng sớm ngày mai, ta tự mình đi gặp hắn. Chương 165, ổn thỏa điếu ngư đài, 1, chương 165, ổn thỏa điếu ngư đài, 1, tuổi gạo dầu muối tương giống trà, gia đình bình thường thời kỳ, tuổi chữ từ trước đến nay là muốn bày ở đầu một vị. Đầu năm nay, người nghèo nếu là không có đụng tới cái chiến loạn thiên tai, nắm chặt dây lưng quần luôn có thể để giành được một ngụm no bụng ăn uống. Có thể kia nhóm lửa tuổi, lại là thật sự rõ ràng đốt không tầm thường. Trong đêm đông lạnh đao có thể khoan xương cốt, tuổi giá tiền liền vậy đi theo nước lên thì thuyền lên, một văn tiền đều phải tách ra thành hai nửa hoa. Chính là phủ thành chủ người bậc này nhà, tuổi phương diện chi tiêu cũng được tính toán tỉ mỉ. Bọn hạ nhân ở gian bên, đương thời đóng phòng lúc mặc dù vậy bản địa long nhưng xưa nay không là vì vào đông sưởi ấm chuẩn bị. Đó bất quá là lưu cái hậu thủ, vạn nhất đem đến gian phòng đổi làm hắn dùng lúc, tránh khỏi lại tốn sức làm lại. Những năm qua mùa đông, những cái kia địa long hãy cùng bài trí đồng dạng, lạnh đến hạ nhân trong đêm đi ngủ đều phải đem áo đông đặt ở trên chăn. Nhưng Dương Sán đến rồi về sau, cái quy củ này liền sửa lại. Hắn để bọn hạ nhân đốt địa long sưởi ấm, nhiên liệu tùy hắn phụ trách. Phần này thương cảm, từ tại Phượng Hoàng Sơn trang lúc thì có. Phượng Hoàng Sơn trang công bên trong tuổi khô chỉ cung cấp chủ nhân cùng chấp sự, các quản sự. Cao đẳng nha hoàn, bà tử giảm lượng, nhưng là cũng có. Mà phổ thông hạ nhân cũng không quản. Dương Sán cho phép bọn hắn đốt địa long sưởi ấm, vậy thì phải hắn tự móc tiền túi rồi. Hắn tại thời đại này sống những năm này, mặc quần áo ăn cơm đều vào hương theo tục, duy chỉ có trong xương cốt còn giữ chút người hiện đại suy nghĩ. Hắn thấy, cái này sưởi ấm phí, vốn là nên cho nhân viên nhóm ra. Lại nói, mua chút than đá tiền hắn vẫn tiêu đến lên. Thời đại này, tại phương Bắc đã phổ cập dùng than đá sưởi ấm. Chỉ bất quá lúc đầu thụ bếp nấu sắp xếp khói kém, trong phòng thông gió không đủ chờ điều kiện hạn chế, chúng độc sự cố liên tiếp phát sinh. Cho nên có tiền các lao ra vẫn là dùng than, khói bậy nhỏ chút không phải. Bất quá người đương thời đã lục lọi ra mở cửa sổ thông gió, dùng đồ chắn gió lấy hơi trở dự phòng phương pháp, cẩn thận một chút cũng không lo ngại. Dương Sán làm những việc này, bất quá là cầu cái bản thân an tâm. Nhưng hắn lại không biết phần này bình thường cử động, sớm bảo bọn hạ nhân đem hắn ghi tạc trong tấm khảm, kia phần yêu quý, so lửa than đốt đến còn nóng. Triệu Sở Sinh lưu ý đến việc này sau này, trong đầu lại là yên vui lại là hổ thẹn. Hắn cảm thấy, Dương Sán không hổ là hắn mặc môn bên trong người, để hắn hổ thẹn chính là, hắn tuy có lòng này, nhưng không có phần này thực sự phách lực cùng tài lực. Mà Dương Sán, đã có phần này liên bên dưới tình cảm, lại có chống đỡ phần nhân tình này mang bản sự. Nghĩ như vậy, hắn đem cự tử chi vị chuyển giao Dương Sán suy nghĩ, lại càng phát kiên định. Bây giờ tín sứ vừa phái đi ra cho các nơi đồng môn đưa tin, nhanh nhất cũng được hơn nửa tháng tài năng chạy đến, hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình các loại. Cũng may bực này đợi thời gian cũng không thanh nhàn, Dương Sán vừa cho hắn một cái mới việc phải làm, đó chính là dùng cây nĩa tinh luyện đường nĩa. Dương Sán không chỉ có nói cho hắn chế tạo biện pháp, còn hướng hắn tỉ mỉ bàn giao muốn tạo khí cụ, để hắn chuẩn bị tự tay thực thao nghiệm chứng một phen. Hắn phải đem toàn bộ chế đường quá trình quen thuộc, lại chia tách thành giải rắc trình tự, lấy bảo đảm hạch tâm kỹ nghệ giữ bí mật tính. Triệu Sở Sinh nửa điểm đều không cảm thấy môn nhân cho cự tử phái sống có cái gì không ổn, ngược lại tràn đầy phấn khởi bắt đầu thiết kế, ma quyền sát trưởng chờ lấy làm một vụ lớn. Trong phủ hạ nhân nơi ở dù vậy đốt địa long, ấm áp nhưng còn xa không kịp chủ viện thuần hậu. Những cái kia phòng bên địa long bất quá là khó khăn lắm xua lạnh, có thể khiến người ta không đến nỗi cong đến chân tay co quóng. Có thể Dương Sán cái này phòng ngủ chính địa long lại ấm cho hắn chỉ chịu đem một giường mỏng chăn gấm lỏng loẹt khoác lên bên hông. Cái nhà này địa long là cố ý mời thợ khéo bàn, trong khe gạch đều lộ ra hòa thuận vui vẻ nhiệt khí, đem hắn trên thân món kia vân vân gấm vóc ngủ lao sấy khô được cầm thấu, dán ra rẻ rất thoải mái. Tô Kim Trướng màn nửa rủ xuống, đem trên giường bóng người lồng tại hoàn toàn mông lung bên trong. Dương Sán từ từ nhắm hai mắt lặng lặng nằm, hô hấp đều đặn giống đã ngủ say, chỉ có nhíu chặt lông mày phong tiết lộ hắn tâm sự. Tiệc tối về sau, hắn lại đi trong thư phòng, một người trọn vẹn đợi hơn một canh giờ, rồi mới trở về nghỉ ngơi. Nhưng nằm đến trên giường, tư duy vẫn cực kỳ sinh động, nhất thời không có ủ rũ. Trong đầu hắn chính lật qua lật lại địa bản tính, thế nào phá cái này thượng nhiệm bắt đầu liền đụng vào túi tiền nguy cơ. Vào ban ngày điện kế Vương Hy Kiệt bộ kia sầu được nhanh khóc lên bộ dáng, còn tại trong đầu của hắn cơ. Dương Sán ở trong lòng đem suy nghĩ ra mấy bộ biện pháp lọc một lần lại một lần, hàng ngày không có một bộ có thể để cho hắn triệt để hài lòng. Phía sau đông nhiên truyền đến kinh động, một đầu chân nhắn cánh tay quấn lên hắn eo, ngay sau đó sau gáy một trận hơi ngứa, là Tiểu Thanh Mai sợi tóc quét qua da thịt của hắn. Gia Hữu Tâm tâm sự. Thanh âm của nàng mang theo vừa tỉnh mềm nhuyễn, một đôi ướt át con ngươi tại mở tối lóe lên. Dương Sán không có giấu nàng, trầm thấp ứng tiếng ngữ xoay người cùng nàng mặt đối mặt nằm. Trầm mặc tại hơi ấm bên trong khắp một lát, hắn mới chậm rãi đem vào ban ngày thượng khê điện kế Vương Hy Kiệt đến thăm nguyên do, cùng với kia khó giải quyết khốn cục, một năm một mười nói với Thanh Mai rồi. Thanh Mai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nàng cạnh hoàn toàn không có phát giác. Cái này cả ngày Dương Sán buổi tiếp độc cô huynh muội chuyện trò vui vẻ, từ buổi trưa yến đến muộn yến từ đầu đến cuối thong dong thỏa đáng, nửa phần không có lộ ra lo nghĩ khẩn trương. Nàng chống lên lấy thân thể, thơ chất ngủ lão thuận đầu vai trở xuống, lộ ra một đoạn lánh bạch như ngọc da rẻ, da nhưng có ứng đối biện pháp. Ta nghĩ rồi mấy cái chủ ý, chỉ là cụ thể thế nào rơi xuống đất, còn phải lại châm trước. Dương Sán đưa tay, thay nàng lôi kéo y phục. Thanh Mai nhìn chằm chằm hắn con mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò, ra làm ớn. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh giải quyết sao? Dương Sán bật cười, đưa tay ấn một chút môi của nàng. Vừa nghe thấy tin tức này lúc, ta đích xác hỏa khí rất lớn. Lúc ấy ta trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, điểm đủ ta kia 120 tên thân vệ, trực tiếp xông vào Lý Lăng Tiêu phủ đệ, một đao chặt hắn đầu chó, lại tịch thu gia sản của hắn. Rồi mới ta liền tiếp trương bố cáo, lệnh cưỡng chế người sở hữu đem nuốt tiền thưởng đều phương ra, quan viên gấp bội phạt, xem ai dám mập mờ. Chương 165, ổn thỏa điếu ngư đài 2, chương 165, ổn thỏa điếu ngư đài 2, Dương Sán dừng một chút, đáy mắt lệ khí phai nhạt chút, còn tốt độc cô minh muội đến rồi, hai vị này là quý khách. Dù sao cũng phải trước thật tốt chiêu đãi. Ta bởi vậy chậm một ngày, ngược lại là nghĩ thông suốt, không thể như thế mãng. Thanh Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nằm lại trên gối, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua lồng ngực của hắn, ra không mãng là tốt rồi, ta còn thực sự sợ ngươi lại dùng phong an trang khi đó biện pháp. Không giống nhau. Dương Sán đánh gãy nàng, ngữ khí trầm trọng mấy phần, thượng khê thành không phải phong an trang, không cách nào so sánh được. Phong an trang là một tương đối bế tắc địa phương, mà lại hắn khi đó đã là trang chủ, uy vọng sớm vượt trên Trương Vân Dực. Lại đúng lúc gặp Hà Hữu Chân muốn tra rõ Dương phủ, hắn là bị bức đến tuyệt cảnh mới được hiểm đánh cược một lần. Nhưng hôm nay tại Thượng Khê Thành, hắn nếu thật sự dám như vậy làm việc, không khác với ngồi ở núi lửa hoạt động trên miệng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dương Sán nhẹ nhàng thở một hơi, màu mắt dần sâu, vừa rồi ta nằm lật lại suy nghĩ, ta cùng với Lý Lăng Tiêu không oán không cừu, hắn vì sao muốn bên dưới như thế hung ác chiêu pháp? Ta nghĩ à, đông nhiên đã nghĩ thông suốt, hắn nhằm vào không phải ta Dương Sán, là bất luận cái gì đến đoạt hắn vị trí người. Hắn muốn đối phó, là muốn cướp lấy Thượng Khê Thành quyền khống chế người. Dương Sán trong giọng nói thêm mấy phần mũi nhọn, bằng vào ta cùng hắn đấu, cũng nên chỉ tranh một dạng đồ vật, Thượng Khê Thành quyền thống trị. Còn như người giang hồ khoái ý ân cửu, không có ý nghĩa. Ra nghĩ đến rõ ràng là tốt rồi. Thanh Mai triệt để yên tâm, đầu ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng, kia ra có ý tứ là, trước hết để cho mưu kế của hắn phá sản. Dương Sán đáy mắt lóe qua một tia tàn khốc, hắn nghĩ kích ta tức hồn hẹn, nghĩ bức ta xéo đi. Ta càng muốn đứng bước góc chân, đem tòa thành này chân chính siết trong tay. Dương Sán câu lên vẻ môi, lộ ra mấy phần cười lạnh, bất quá ta người này lòng dạ hẹp hòi, chờ ta triệt để nắm trong tay Thượng Khê Thành, bút chướng này sớm muộn có thể coi là nên đuổi, ta đến lúc đó cả gốc lẫn lãi một phần không thiếu đều muốn đuổi trở về. Kia bút lợi nước, ta còn phải theo tử tiền lợi lớn để tính, 9 ra 13 về đều là cơ bản thao tác. Thanh Mai bị hắn chọc phát cười, dùng chót mũi cọ sát cái cằm của hắn, thanh âm mềm đến giống đường, còn không phải sao, ra người này thù dai nhất rồi. Nhân ra lúc trước bất quá chỉ là trói lại ngươi một lần, hiện tại thỉnh thoảng liền bị ra quất roi một bữa, rất là thương cảm đâu. Dương Sán nhíu mày, đưa tay đi cào nàng ngứa, ồ. Nói như vậy, ta hôm nay còn không có quất roi ngươi đây. Tiểu Thanh Mai xoay người một cái, liền từ Dương Sán trong ngực trộm tới, khoan trở về chăn của mình. Hai ngày này chuyển phụ loay hoay chân không chạm đất, ai cùng hắn đồng dạng, tráng cùng con lừa đồng dạng, sợ sợ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Thượng Khê Thành gãy còn không có chuyển ra, Dương Sán đã đứng dậy rửa mặt rồi. Sứ men xanh trong chậu vành ngai nước cảm lạnh ý, đánh hắn mừng rỡ. Bữa sáng là Thanh Mai tự mình làm cháo gạo, phối thêm tương củ cải cùng vừa hấp tốt bánh bao, ấm áp trượt vào trong dạ dày, xua tan lưu lại bối rối. Cơm sau hắn trước mặt đi Hải Nhi phòng, nhũ mâu chính ôm vừa tỉnh Hải Nhi vỗ nhẹ. Tiểu gia hỏa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn rũ chân, lông mi giống hai thanh quạt nhỏ, thấy Dương Sán tiến đến cũng chỉ là hế a hai tiếng, hoàn toàn không nhận ra người phụ thân này. Dương Sán cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử nhận lấy, ô kia mềm hồ hồ mang theo mùi vị sữa nhỏ thân thể, khoe miệng không tự chủ liền tràn ra rãnh cười. Dương Sán trêu đùa lấy hài tử, dỗ một lúc lâu, vừa tài bên kia chuyển đến tin tức, ngựa đã chuẩn bị tốt rồi, hắn mới đem hài tử trả lại cho nhũ mẫu. Dương Sán hôm nay muốn về một chuyến Phượng Hoàng Sơn Trang, ta là ngươi Vu Tỉnh Long phái xuống đến, Lý Lăng Tiêu cũng là ngươi Vu Tỉnh Long làm đi xuống, cái này thâm hụt ngươi không được cho ta bổ sung. Đồng thời, hắn cũng phải để vị này lão phiệt chủ nhìn một cái, với nhà những cái kia lão gia thần nhóm, đến tột cùng đều là chút cái gì đồ chơi. Còn như hắn chế đường pháp, không nói đến nó dưới mắt còn biến không được hiện, coi như có thể, công là công, tư là tư, hắn chế đường tiền kiếm được cũng là hắn tài sản riêng, há có thể tùy tiện điền vào Thượng Khê thành công sổ sách bên trong. Đem hải tử giao cho nhũ mẫu, Dương Sán vừa mới trở lại phòng khách, Độc Cô Thanh Yến đã tới rồi. Độc Cô Minh, ta đang muốn ra khỏi thành một chuyến. Dương Sán lời còn chưa dứt, liền bị Độc Cô Thanh Yến cắt đứt. Dương Thành chủ chờ một lát, Độc Cô Thanh Yến tiến lên một bước, thanh âm giảm thấp xuống chút, nào đó có một chuyện thương lượng, sẽ không trì hoãn thành chủ quá nhiều thời gian. Dương Sán trong lòng cười thầm, xem ra hắn đã ý thức được cái này chế đường pháp bạo lợi rồi. Rất tốt, liền sợ ngươi không động tâm. Dương Sán làm ra vẻ làm khó, hơi chần chờ, mới nói, công tử thư mời phòng an bị. Dương Sán dẫn hắn hướng thư phòng đi, vừa mới ngồi xuống, Độc Cô Thanh Yến liền trực tiếp nói, thành chủ quan mới thượng nhiệm, muốn ngồi vững vàng cái này Thượng Khê thành vị trí, khẩn yếu nhất chính là không thiếu tiền bạc điều hành. Không biết thành chủ nhưng có cái gì khai nguyên diệu pháp. Dương Sán bưng trà tay một đứa, việc này Dương Mỗ tự nhiên suy nghĩ qua. Dương Sán buông xuống chén trà, khẽ thở dài một cái, nói, thực không dám giấu giếm, Thượng Khê thành phủ khố quấn bách đã chỉ là như thế nào khai nguyên, Dương Mỗ vừa mới nhậm chức, còn không có chính thức thay quyền công vụ, nhất thời cũng không còn cái gì đầu mối. Độc Cô Thanh Yến mỉm cười nói, xá muội cùng thanh phu nhân là Kim Lan chi giao, coi như chúng ta cũng coi là người mình. Nếu như Dương thành chủ có cái gì cần biện thủ chỗ, cứ mở miệng. Đa tạ Độc Cô huynh ý đẹp. Dương Sán vẫn như cũ lắc đầu, ý cười ôn hòa, Dương Mỗ nếu như cần tương trợ, nhất định sẽ hướng huynh đài mở miệng. Độc Cô Thanh Yến không có kiên nhẫn, từ trong tay áo lấy ra một tấm giấy này, triển khai hướng Dương Sán trước mặt một đưa. Lại không biết phần này hợp tác hiệp nghị, có tính công là đã có đầu mối sự đâu. Dương Sán kinh hãi, thất sắc nói, phần này đồ vật thế nào sẽ ở công tử trong tay. Dương Sán đưa tay liền muốn đi đón, Độc Cô Thanh Yến co rụt lại tay, liền thu hồi lại, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý ôi ôi, có lẽ là ý trời khó tránh đi, mộ là trong lúc vô tình nhận được. Dương Sán mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặc một lát, vừa rồi cười khổ nói, tất nhiên bị công tử bắt gặp, kia Dương Mỗ cũng không đặt ngươi. Không sai, phần này hiệp nghị là ta cùng La gia cô nương Mỗ phòng liền, chỉ là trong đó cái này hợp tác người thứ ba, đến nay còn không có quyết định. Ồ, chẳng lẽ Dương thành chủ cảm thấy ta Độc Cô gia không có tư cách cùng ngươi làm cái này có sinh ý sao? Công tử lời này thế nhưng là làm khó Dương Mỗ rồi. Dương Sán đuổi vừa chắc tay, thành khẩn nói, Dương Mỗ bất quá là với nhà một cái gia thần, nào có tư cách cùng Độc Cô gia luận ưu khuyết điểm. Chỉ là Độc Cô gia cùng với nhà cùng chỗ lũng thượng, cái này cùng ở xa Giang Nam La gia khác biệt à? Độc Cô Thanh Yến nghe xong, trong lòng không vui chỉ ý nhất thời tiêu tán. Nguyên lai Dương Sán lo lắng ở đây à? Dương Sán nghiên cứu ra cái này chế đường pháp, lựa chọn ở xa Giang Nam La gia hợp tác, vậy liền chỉ là liên thủ kiếm tiền mà thôi. La gia uy hiếp không được xa trên lũng với nhà, mà Dương Sán tuy là với nhà gia thần, nhưng hắn kiếm tiền bản sự là bản thân nghiên cứu ra được. Như vậy, một khi bị với nhà phát giác, hắn đem cái này chế đường pháp dâng lên, liền vậy không đến nỗi chịu đến nghiêm trị, nhiều nhất công tội bù nhau thôi. Nhưng hắn hợp tác đối tượng nếu là cùng trên lũng Độc Cô gia, vậy là bất đồng. Lũng thượng tám phiệt ở giữa, tồn tại trực tiếp cạnh tranh quan hệ, bên này giảm bên kia tăng, a ngươi làm Vu thị gia thần, cùng với nhà đối thủ cạnh tranh bí mật hợp tác kiếm tiền, khiến cho Độc Cô gia càng thêm lớn mạnh, như vậy sự tình một khi bại lộ. Nghĩ tới đây, Độc Cô Thanh Yến sắc mặt hơi nguội, khẽ cười nói, nỗi khổ tâm của ngươi ta hiểu rồi. Đã như vậy, ngươi không bằng dứt khoát ném đến ta Độc Cô gia dưới trướng. Ta có thể cam đoan, ngươi nhập ta Độc Cô gia sau, cái này chế đường pháp nên chỗ tốt của ngươi, nửa phần sẽ không thiếu, ta Độc Cô gia tuyệt không ngấp nghé. Dương Sáng cười khổ hỏi ngược lại, công tử à, như vậy liên quan đến gia tộc đại sự, ngươi thật có thể một người liền làm chủ sao? Độc Cô Thanh Yến ngữ khí cứng lại, cái này. Thú hồ, Dương Sán lời nói xoay chuyển, thành cần nói, ta nói cái này chế đường pháp như thế nào tinh diệu, công tử cũng chưa từng thấy qua vật thật, làm gì nóng lòng nhất thời mận. Mấy ngày nay ta liền sẽ luyện chế ra chút đường đến, công tử đến lúc đó cầm vật thật đi gặp lệnh tôn, bàn lại hợp tác, chẳng phải là càng thêm thỏa đáng. Độc Cô Thanh Yến kia thiếu gia tính tình, tự giác đã là bông xuống thân trống, Dương Sán vẫn còn muốn đẩy ba ngàn bốn, trong lòng hết sức không vui. Nhưng muốn để hắn âm thanh nghiêm sắc lệ tại chỗ đi uy hiếp cử chỉ, vậy hắn sẽ chỉ cảm thấy càng thêm làm mất thân phận, thực tế làm không được loại tiểu nhân này hành động. Độc Cô Thanh Yến liền hừ lạnh một tiếng, đem kia một tờ giấy hiệp nghị thu hồi trong tay áo. Hắn đứng lên nói, "Tốt, nếu như thế, nào đó liền lặng chờ ngươi Dương thành chủ hồi âm. Đối đãi ngươi chế đường thành công, chúng ta lại làm thương nghị." Dương Sán từ khi nghe nói Độc Cô Minh muội đến nhà, liền ý thức được đây là một vẻ sổ nhà thích hợp hơn hợp tác đồng bạn rồi. Bất quá, đổi tới không phải mua bán a. Lấy lui làm tiến, để hắn cảm thấy mình chịu cùng hắn hợp tác, đã là làm ra trọng đại hy sinh, tiếp sau điều kiện mới dễ làm nha. Công tử không ngại trong phủ ở mấy ngày? Dương Sán đứng dậy đưa tiễn, hôm nay ta muốn về Phượng Hoàng Sơn Trang, đến muộn phương về. Chờ ta chế được đường đến, chúng ta lại tinh tế thương nghị hợp tác chi tiết. Độc Cô Thanh Yến trở lại nhà khách, thần sắc mười phần khó chịu. Độc Cô Tịnh Giao nghe nói huynh trưởng trở lại rồi, liền chạy đến hỏi thăm tin tức. Vào phòng nhìn lên đang ngồi ở chỗ ấy Phụng Tiểu Tam ca, liền biết hắn xuất sư bất lợi. Chương 165, ổn thỏa điếu ngư đài 3, chương 165, ổn thỏa điếu ngư đài 3, Tam ca, kia Dương Sán không đáp ứng. Hừ, hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ là ra sức khước tử, mười phần không lanh lẹ. Độc Cô Thanh Yến một trường vỗ trên bàn, tức giận nói, bản công tử là cái gì thân phận, như thế lấy lễ mời, hắn ngã bảy lên giá đỡ rồi. Độc Cô Tịnh Giao dỗ dành hắn nói chuyện làm ăn nhà, vốn là lặp đi lặp lại làm hao mòn kiên nhẫn sự tình nhà. Ngươi cái này đại thiếu gia tính tình thế nào được? Được rồi, không nên tức giận, chờ ta quay đầu nói với hắn nói. Độc Cô Thanh Yến liếc nàng liếc mắt, ta ra mặt đều không được, mặt ngươi tử còn lớn hơn ta. Độc Cô Tịnh Giao nghĩ đến Dương Sán đeo vào trên cổ tay, hoàn sinh sợ bị nàng xem gặp này chuỗi chẳng hạn, không nhịn được bị cười. Ca a, tiểu muội ở trước mặt hắn, vẫn thật là so mặt ngươi tử đại. Phủ thành chủ ấn tín dù phải chờ tới mùng 10 vừa rồi mở ấn làm việc, thượng kê thành phố xá lại đã sớm bị ngày Tết hơi ấm còn sót lại sấy khô được náo nhiệt lên. Buôn bán người nhất là tiết thời gian như vàng, đâu chịu đem công phu lãng phí ở miêu đông bên trên. Đại niên mùng 6 vừa qua, bên đường bày hàng liền ảo ảo rỡ xuống nặng nề cánh cửa, rộng mở cánh cửa đón khách rồi. Chủ quán trên cửa treo đồ đào, đại hồng đèn lồng tại dưới mái hiên lắc lư, làm cho cả mặt đường đều bằng thêm mấy phần vui mừng. Phố Nam Trương ký tiệm tạp hóa bên trong, trưởng quỹ Trương lão nhị bọc lấy kiện đánh miếng vá dày đông áo, gộp lại lấy tay áo nút ở màn cửa sau trên ghế trúc, một đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía người đi trên đường. Hắn cái này quầy hàng mở ở con đường tơ lụa yếu đạo bên cạnh, bán lại là kim chỉ, bồn chén muôi gỗ muôi loại hình tiêu dùng hàng ngày tạp hóa, vốn là làm hàng xóm buôn bán mua bán nhỏ. Năm trước từng nhà đều chuẩn bị đủ đồ Tết, không nói chống đến ra tháng riêng, chí ít 10 năm trước đó sẽ không lại thêm mới đồ vật, mấy ngày nay sinh ý liền phá lệ quận cũ é. Bất quá, đối Trương lão nhị tới nói, không khai trương liền một đơn sinh ý cũng không có, khai trương có thể kiếm lời mấy văn là mấy văn chứ sao. Ở nhà Miêu Đông cũng là nhà đợi, Trương lão nhị vẫn là khai trương. Hắn mặc thật dày đông áo, gộp lại lấy tay áo ngồi ở rèm cửa bên trong, thỉnh thoảng tham viếng lấy trên đường đi qua người đi đường. Hắn chính suy nghĩ đem một vài không sợ đông thương phẩm ra bên ngoài nhiều bày một chút, để hấp dẫn khách hàng ngừng chân, rèm cửa liền bị sốc lên rồi. Đi vào là ba đứa hài tử, dẫn đầu là một trai trai tiểu tử, mặc kiện xanh đen sắc đông bảo, trên đầu chụp lấy một đỉnh bóng loáng không dính nước da chó mũ, nhìn xem liền có mấy phần khí phái. Sau bên cạnh đi theo hai cái 7-8 tuổi tiểu nữ tử, xuyên được so với kia trai trai tiểu tử còn muốn khảo cứu một chút. Hành sắc đông áo nổi bật lên hai tấm khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, cùng màu ấm mũ che chở lỗ thai của các nàng một đôi mắt xoay tích chuyển, lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Trưởng quỹ, các ngươi trong tiệm có cây mía sao? Bên trái tiểu nương tử xoa xoa cong đến đỏ bừng tay nhỏ, thanh âm giòn giã. Cây mía. Trương lão nhị đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng nhướng mày, vội vàng từ trên ghế trúc bắn lên. Có. Tiểu nương tử muốn ăn cây mía. Vậy nhưng thật sự là đến đúng địa phương rồi. Lúc này còn có thể tồn lấy mới mẹ cây mía, toàn bộ thượng khê thành bậy tìm không ra mấy nhà. Trương lão nhị vừa nói một bên vọt tới kệ hàng bên cạnh, đem chồng ở phía trên buồn gốm thùng gỗ hướng bên cạnh đẩy, lộ ra dưới đáy một cái hình sợi dài hồng gỗ. Thu bên trên hắn tiến vào một bó cây mía, bán đến bây giờ còn thừa 4 cái nữa. Cái này đồ vật là ngọt cả lam ăn, giá cả không tính thấp, gia đình bình thường không nỡ thường mua, cũng liền ăn Tết lúc mua lấy vài đoạn bày bàn đại khách. Còn dư lại cái này mấy cây bên trong, còn có một căn nát một nửa, hắn sợ còn dư lại vậy hỏng rồi, đang định mùng 10 sau hạ giá xử lý, không nghĩ tới hôm nay đã tới rồi người mua. Xốc lên hòm gỗ cái nắp, bên trong phủ lên một tầng ướt át cát mịn, Trương lão nhị quay đầu xông ba đứa hải tử cười. Tiểu nương tử ngươi xem, ta cái này cây mía đều chôn ở cát mịn bên trong nuôi, hàm lượng nước một điểm không có chạy. Cái này đổ bật một khi mở ra cũng không tốt tổn, linh mua ngược lại quý chút. Ta xem các ngươi minh muội ba cái, không bằng mua lấy một cây, quý không được mấy văn tiền, đủ ăn thống khoái. Kia xuyên xanh đen áo choàng choai choai tiểu tử lại vung tay lên, giọng nói mang vẻ mấy phần tài đại khí thô không kiên nhẫn. Xem thường ai đây? Muội muội ta muốn ăn, tự nhiên là muốn tưởng đủ. Ngươi trong tiệm này có bao nhiêu, ta toàn bao. Cái này dẫn đầu choai choai tiểu tử không phải người khác, chính là Dương Sán bên người vợ tài, đi theo hắn hai cái tiểu nha đầu, là Dương Tiếu cùng Dương Hòa. Bọn hắn đây là phụng Dương Sán mệnh lệnh, cải trang thành con em nhà giàu ra tới vơ vét cây mía. Cự tử ca đã đem chế đường biện pháp hiểu rõ, dưới mắt còn kém nguyên vật liệu tinh luyện rồi. Vì không để cho người chú ý, ba người mới cố ý đóng vai thành tham ăn thiếu gia tiểu thư, che giấu hai mắt người. Trương lão nhị nghe xong bọn hắn toàn bao, tự nhiên vui vô cùng, đội vàng nhanh nhậu đem cây mía cho bọn hắn bó tốt, còn ân cần đưa đến bọn hắn dừng ở phía ngoài trên xe ngựa cất kỹ. Ba người mua cây mía, liền lên xe ngựa rời đi. Trương lão nhị chỉ nói là mấy cái con em nhà giàu tham ăn nhì, lại không biết ba người bọn họ chạy khắp toàn thành lớn nhỏ cửa hàng, đem đưa trong tiệm có cây mía, dùng đồng dạng biện pháp tất cả đều mua hết rồi. Kiểm kê xuống tới, cuối cùng nhất lại cùng nhau hơn 30 cân cây mía, chừng nặng hơn 100 cân. Tràn đầy một xe hiên cây mía bị cẩn thận mà che kín, xe ngựa từ phủ thành chủ cửa sau lặng lẽ lái vào, không có gây nên nửa điểm người bên ngoài chú ý lúc này, phủ thành chủ cửa chính vậy chính đại mở ra, Thanh Mai tự mình ra nên đón, tiếp Lý Hữu Tài, Phan Tiểu Vãn vợ chồng, còn có Phan Tiểu Vãn biểu huynh Vương Nam Dương bà phủ. Lý Hữu Tài người này gặp rượu tất say, hôm qua hắn lại uống cái say mềm. Buổi sáng tỉnh lại sau giấc ngủ, a, trong nhà nhiều hơn một cái đại biểu ca. đại biểu ca 20 tuổi, nếu là hắn có nhi tử, được so cái này đại biểu ca niên kỷ còn lớn hơn. Nghe nói tiểu vãn vị này đại biểu ca là tới đầu nhập hắn cái này biểu muội phu, nhu cầu một phần phải đi, Lý Hữu Tài lập tức đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng. Hắn hiện tại thế nhưng là với van một vị ngoại vụ chấp sự, trưởng quản lấy với van hạt bên trong nhiều công xưởng. Bất kể là với van sản nghiệp của mình vẫn là với van trị vì bên dưới dân chúng nhà sản nghiệp, hắn nghĩ an bài một người đi vào vậy còn không dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Phan Tiểu Vãn lại kiên quyết không đồng ý, lao ra, ngươi hồ đồ à, ngươi vừa mới thượng nhiệm, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi đây. Kết quả ngươi đầu một sự kiện chính là xếp vào người trong nhà, kia nói chuyện phiếm còn không phải đem nhà chúng ta chìm rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt Đơ Vương Nam Dương, ngữ khí chậm lại chút, lại nói, biểu ca ta tính tình chất phác, không thích nói chuyện. Công tượng công việc hắn sẽ không, cùng người nói chuyện làm ăn, quản công tượng hắn lại không am hiểu, đi ngươi kia công xưởng bên trong, chẳng lẽ để hắn đứng nhìn. Vương Nam Dương muốn đi phủ thành chủ, đương nhiên là bởi vì Lý Hữu Tài bên người đã có Phan Tiểu Vãn. Hai người đều tiềm phục tại bên cạnh hắn, không khỏi lãng phí. Bản thân đi Dương Sán bên người còn có thể đốc xúc Phan Tiểu Vãn, mới là nhất cử lưỡng tiện. Lý Hữu Tài vừa muốn phản bác, hắn kia tiểu tiểu thê chuyện lại là nhất chuyện, người minh đệ kia Dương Sán không phải làm thành chủ. Trong thành chủ phủ luôn có chút quản lý nội vụ việc cần làm đi. Đây đều là không dùng cùng ngoại nhân giao thiệp, chính thích hợp biểu ca ta. Ngươi nâng ngươi kia Dương đại huynh đệ giúp đỡ một lần, hắn còn có thể không đáp ứng ngươi. Lý Hữu Tài nghe xong rất là cảm động, dưới tay ta cũng không phải chỉ có cần phải khéo léo, cùng người giao tiếp chức vị a nói cho cùng. Nương tử đây là không muốn đem nàng một đống nhà mẹ để thân thích đều nhét vào ta phía dưới, quản cũng không tốt quản, hỏng rồi uy tín của ta. A vợ của ta, Phan Thị Tiểu Vãn. Thật sự là ta Lý Hữu Tài hiền nội trợ, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Lý Hữu Tài liền cười nói, vẫn là nương tử nghĩ đến chú đáo. Ta vốn là dự định đi chúc Dương Sán cao thăng, tiện thể hướng hắn sách một câu là được. Chờ bọn hắn đuổi tới phủ thành chủ, mới biết được Dương Sán trước kia liền ra khỏi thành rồi. Cũng may tôi tớ nhận ra là Lý Hữu Tài vợ chồng, vội vàng báo cho Thanh Mai. Thanh Mai nghe là Lý Hữu Tài vợ chồng đến rồi, tự nhiên không dám thất lễ, tự mình ra đón đem ba người mời vào sau trạch. Lúc này Dương Sán chính mang theo báo tử đầu cùng mấy tên thị vệ, một đường ra roi thúc ngựa, đã tái nhập Phượng Hoàng Sơn bên dưới. Lý Lăng Tiêu, lao thất phu sao dám như thế lớn ta? Sứ men xanh chén trà trùng điệp văng tại dệt kim trên mặt thảm, lại chưa vỡ bụng, ngược lại bắn lên cao nửa thước, lan ra mấy vòng chật vật đường vòng cung. Vu Tình Long ngực chập trùng kịch liệt, trên má nổi lên bệnh trạng ửng hồng, giống như là bị lửa giận đốt đến nóng hổi. Hắn chấp trưởng với nhà phiệt chủ chi vị mấy chục năm, xưa nay lấy trầm ổn tự cho mình là, có thể hôm nay Lý Lăng Tiêu đưa tới đại lễ sinh sinh đem hắn hàm dưỡng đốt sạch sẽ. Với nhà cái này bản cơ nghiệp, xưa nay giống cầu che lại hổ phách men trung tương, ngày bình thường bất động nó, cũng vẫn có thể nhìn ra mấy phần thế gia đại tộc thể diện vinh quang. Nhưng một khi bị người quấy mở bên ngoài quan bình, dưới đây lắng động bẩn tiểu hôi thối liền dành trước sợ sau đi lên tuân, sặc đến người không thở nổi. Ta mấy chục năm như một ngày chăm lo biết nước, chẳng lẽ thủ đến đúng là như vậy chúng bạn xa lánh hạ tràng. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, Vu Tỉnh Long tức giận đến toàn thân phát run. Hắn vốn cho rằng Lý Lăng Tiêu chỉ là soàng xính một chút, lói lợi một chút, nhưng cũng là chỉ vì bên dưới các thành chủ bên trong, tốt nhất nắm một cái. Dù sao, chỉ là từ số tuổi đến xem, cái này Lý Lăng Tiêu nên không có cùng hắn vị này phiệt chủ đối nghịch dũng khí mới đúng. Ai ngờ cho cắn người đúng là không gọi, lâm rời trước, Lý Lăng Tiêu lại cho hắn chơi cái lớn. Chương 165, ổn thỏa điếu ngư đài, 4, chương 165, ổn thỏa điếu ngư đài, 4, phiệt chủ bất giận. Dương Sán tiến lên hai bước, xanh lơ trường sang quét qua thảm trải sàn, không lưng nhặt lên con kia chén trà. Hắn dùng đầu ngón tay lau đi ngọn xuôi theo hạt bụi nhỏ, nhẹ nhàng đặt tại chua xót nhánh một kỳ án bên trên, động tác ổn được không gặp nửa phần gợn sóng. Phiệt chủ, Lý Lăng Tiêu cố nhiên đáng ghét, nhưng dưới mắt cũng không phải là cùng hắn so đo thời cơ tốt nhất. Vu Tình Long hít sâu mấy cái khí, cuối cùng đè xuống quần quật lửa giận, quay người ngồi vào phòng khách trong nguyên tháp. Hắn cố ý đem thư phòng đổi thành phòng khách thấy Dương Sán, vốn là dẫn là tâm phúc tín hiệu, lại không ngờ tới vị này mới nhậm chức thuộc quan, mang tới càng lạ như vậy bực mình tin tức. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ánh mắt quét qua Dương Sán, Vu Tình Long trầm giọng nói, vậy ngươi nói một chút, việc cấp bách là cái gì? Là thượng khê thành căn cơ. Dương Sán cụp mắt đáp, ngữ khí bình tĩnh nhưng từng chữ rõ ràng, mùng 10 thần mở ấn mở nhà, 15 cần thiết lều cùng dân cùng vui, cuối tháng còn muốn đủ ngạch cấp cho lương đồng. Bởi vậy, thần cần hướng phiệt chủ tạm ứng ngày Tết chi tiêu cùng 3 tháng lương đồng. Tạm ứng. Vu Tình Long lông mày phong lập tức bật lên. Lý Lăng Tiêu đem thượng khê phủ khố rời trống, tác ra lại bởi vì muốn dùng đến kiểm chế đại lai thành nguyên nhân, tạm thời không tốt đắc tội. Dương Sán cái này tạm ứng kỳ thực chính là muốn hắn lấp lỗ thủng, ngươi cầm cái gì bổ cái này thiếu. Vu Tình Long chắp tay tại trong khách sảnh bước đi thong thả mấy vòng, đống nhiên ngừng chân, thần khí bên trong thêm mấy phần quyết tuyệt. Lão phu lại không nhường Lý Lăng Tiêu đáp ý. Như vậy, ta trước phát ngươi 1 năm tiền lương, lại miễn thượng khê năm nay thuế má. Vu Tình Long nhìn chằm chằm Dương Sán, nói, năm nay có khoản này rồi dạo, ngươi đủ đứng vững gót chân. Sang năm cho dù bởi vì tác gia nguyên nhân thiếu thu rồi chút thuế, cũng có thể xê dịch mở. Như vậy, đủ rồi sao? Dương Sán trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, Vu Tình Long xưa nay trung dung bảo thủ, không muốn hắn bây giờ cảnh có như vậy phách lực. Chẳng lẽ hắn tự giác với nhà đã đến sống chết trước mắt, ngược lại rơi xuống đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Gặp hắn nửa ngày không nói, Vu Tình Long sắc mặt vừa trầm mấy phần, nghi kỵ giống dây leo giống như cuốn lên tới. Thế nào? Còn ngại không đủ? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn học những cái kia lao thần, nghĩ ghé vào với nhà trên thân hút máu? Thần không dám. Dương Sán liền vội vàng con người, ngựa khí trịnh trọng, phiệt chủ hậu ái, thần vô cùng cảm kích. chỉ là một tiền niên liễm lương ngạch số to lớn, thần có biện pháp ứng phó. Cho nên, thần chỉ tạm ứng 3 tháng chi tiêu là tốt rồi, không cần việc chủ không ràng buộc thanh toán nhiều như thế. Ồ, Vũ Tình Long nhíu nhíu mày, ngươi có cái gì biện pháp? Dương Sáng ngước mắt, trầm giọng nói, thần muốn chia 3 bước đi, chưa ổn lòng người, lại thác tài nguyên, cuối cùng nhất trùng kiến phủ khố. Trong vòng 2 năm, tất thấy hiệu quả. 2 năm? Vũ Tình Long trầm ngâm nói, ngươi không muốn lão phu giúp ngươi, chỉ mượn một mùa tiền lương, như thế nào chống đến 2 năm sau này? Dương Sán mỉm cười, phiệt chủ chỉ là cho phép tác gia tại ta với nhà địa bàn buôn bán, nhưng lại chưa bao giờ hứa hẹn qua bọn hắn có thể miễn thuế án nếu theo luật thu thuế, đóng thuế quá hạn, một mùa bên trong, thần trong tay liền dư giả rồi. Ngươi muốn động tác gia? Vũ Tình Long nhíu nhíu mày, tác nhị kia tính tình ương ngạnh cực kỳ, lão phu muốn ép đại lai hành, còn phải mượn hắn tác gia lực, dưới mắt không thể đắc tội bọn hắn. Lời tuy như thế, Vũ Tình Long tâm tình vẫn là lập tức vui vẻ. Lúc trước hắn còn lo lắng, tác triển chi đưa cái thiếp thân nha hoàn lôi kéo Dương Sán, sẽ để cho Dương Sán có chút ly tâm. Bây giờ xem ra, vị trẻ tuổi này ngược lại là có mấy phần nho sĩ khí khái, lo liệu lấy kẻ sĩ chết vì chi kỷ niềm tin vẫn là chung với hắn với nhà. Thần không phải muốn bảo tác gia căn, chỉ là muốn bọn hắn nộp thuế. Dương Sán thong dong giải thích nói, mua bán thuế bất quá phần trăm lấy 4 thuế quan cũng là mới cái gì một thuế. So với cho phép tác gia tại ta với nhà địa giới thu được buôn bán lợi, điểm này thuế ngân, tác gia chưa hẳn bỏ được bất hòa. Dương Sán dừng một chút, lại bổ sung, huống chi, thần sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục tác nhị gia. Không chỉ có muốn hắn nộp thuế, còn muốn cho hắn đem những cái kia phụ thuộc hắn trốn thuế thượng khê thương nhân đều giao ra. Ngươi có thể thuyết phục hắn? Vũ Tình Long mặt mũi tràn đầy không tin. Kia tác nhị từ trước đến nay ương ngạnh, ngay cả hắn vị này phiệt chủ mặt mũi đều thường xuyên không cho. Thần có nắm chắc. Dương Sán trong tươi cười cất giấu lực lượng, phiệt chủ, chúng ta tại đối phó Đại Lai Thành, tác gia cùng Đại Lai Thành càng là không hợp nhau. Bây giờ tại Đại Lai Thành trong phạm vi thế lực, tác gia là một bước đều không chen vào loạn, đây chính là thần đả động hắn cơ hội. Vũ Tình Long nhìn chằm chằm Dương Sán nửa ngày, trong lòng vẫn lẩm bẩm, có thể Dương Sán như thế chắc chắn bộ dáng, lại cho hắn mấy phần lòng tin. Vừa nghĩ tới tác nhị bộ kia phách lối bộ dáng, hắn liền ngứa ngáy hàm răng. Không bằng để Dương Sán đi thử xem cũng tốt, dù sao ra mặt không phải lão phu, cho dù đàm phán không thành, vậy còn có đường lui. Tốt, vậy ngươi liền đi thử một chút. Vũ Tình Long cuối cùng là gật đầu, lựa khí nhưng như cũng nghiêm túc, ghi nhớ, dưới mắt chúng ta còn muốn mượn tác gia chi lực, không được đem quan hệ viên nào qua cương. Thần rõ. Dương Sán chắp tay, còn như Lý Lăng Tiêu, hắn dám cản rỡ như vậy, thần chắc chắn tìm cơ hội nghiêm trị, lấy chính việt chủ uy nghiêm. Không cần nóng lòng nhất thời. Vũ Tình Long vô lực khoát tay áo, ngươi ở đây thượng khê thành đứng vững gót chân, hắn liền không còn ngóc đầu trở lại khả năng, chuyện này với hắn chính là ác nhất trừng phạt. Việt chủ thấy xa, thần chỗ không kịp vậy. Dương Sán lời nói xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm túc lên, chỉ là Lý Lăng Tiêu có thể khoan dạng này chỗ trống, ngay cả việt chủ đều không thể bởi vậy trị tội của hắn. Có thể thấy được các nơi phủ khố quản lý đều có lỗ thủng. Nói, Dương Sán từ trong tay áo lấy ra một bản tay chát, hai tay nâng lên, thần dưới đây sự cố, mô phỏng một phần phủ khố khoa khiến đều là bổ sung kế sách. Việt chủ có thể mượn thượng khê sự tình làm gương, đem lệnh này ban hành các thành. Kể từ đó, các nơi phủ khố lại vô lậu động có thể chui, mà Lý Lăng Tiêu cũng sẽ bởi vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vũ Tình Long mười phần kinh ngạc, thế nào khả năng? Ta với nhà tuy không phải một cái vương triều, thế nhưng là liệt kê từng cái trăm năm phát triển, so một cái vương triều quốc phúc còn rất dài, phủ khố chế độ sớm đã thói quen lâu ngày quy tắc có sẵn, còn có thể có cái gì lỗ thủng có thể đền bù. Hán đội vàng tiếp nhận tay chát, đầu ngón tay xẹt qua trang giấy, lợi mở đầu tổng cương tình lình lọt vào trong tầm mắt, phàm là một chỗ chính ấn, giải ấn rời trước đó, trước phải thụ kiểm toán, không thiếu sót để lọt rồi sau đó cho đi. Kiểm toán lấy hạch tài phú, dọn kho chữ, minh chính vụ, truy trách nhiệm làm quan trọng. Do phiệt chủ phân công nhân viên quan trọng, cùng giải quyết người kế nhiệm trung trưởng hắn sự, hạn trong vòng 30 ngày tất, không được kéo dài. Vũ Tình Long chấn động trong lòng, cấp tốc hướng phía sau quét tới, tại từng dãy lít nha lít nhít chữ nhỏ bên trong, giãn cách lấy từng đầu lớn một vòng câu chữ, kia là nhỏ tiêu đề. Tài phú kiểm toán nội quy kho chứa kiểm toán nội quy chính vụ liên quan nội quy giao tiếp cùng truy trách nội quy. Chương 166, Cam Đường Sơ Thành, 1, chương 166, Cam Đường Sơ Thành, 1, đầu năm 8 thiên nhi vẫn là rất lạnh, ngay cả mái hiên trung đồng đều cong đến lười nhác lay động một lần. Nhưng phủ thành chủ sau trạch độc thuộc với cự tử ca tây nhà ngang bên trong, lại bút hơi lấy cùng quanh mình hoàn toàn khác biệt nhiệt khí. Ba miệng nồi sắt lớn gác ở gạch đá xếp thành bếp lò bên trên, vừa bổ tốt cứng rắn tuổi tại lòng bếp bên trong đốt được chính vượng, ánh lửa phản chiếu trong viện người khuôn mặt đều ấm áp. Triệu Sở Sinh bọc lấy kiện hơi cũ dày đông bảo, ống tay áo vén đến cánh tay, lộ ra hắn đường nét căng đầy, cơ bắp thành lằng cánh tay. Hắn đang đứng tại ở giữa nhất trước bếp lò, dùng một cây gỗ táo dài môi khuấy động trong nồi giá nước, màu hổ phách chất lỏng tại dưới nhiệt độ nổi lên tỉ mỉ bằng nước. Theo hắn khuấy động động tác, nước đường lan lột, mùi ngọt ngào lẫn vào hơi nước đập vào mặt, nháy mắt xua tan quanh mình hàn ý lao cửu, đuổi thêm nữa một thành, lửa muốn ổn, đừng lúc sáng lúc tối. Triệu Sở Sinh khẩn trương chú ý nước đường biến hóa, cũng không ngẩng đầu lên phân phó. Ngôi sổm ở lò trước châm tuổi chính là cái 8 tuổi thiếu niên, tại Dương Sáng nghĩa tử nữ trung, xếp hạng thứ 9. Bên tay hắn đặt vào một bó bổ đến chỉnh tề cây sồi tuổi, là so với hắn số tuổi còn nhỏ đệ đệ muội muội 3 năm khối thành ôm một cái chuyển tới. Hắn động tác nhanh nhảu hướng lòng bếp bên trong thêm hai cây tuổi, lại dùng móc sắt thọc lò ngọn nguồn cho tàn, để hỏa diễm càng đều liếm láp đáy nổi. Triệu tiên sinh, cái này nổi nước muốn nhịn đến lúc nào mới đổi thìa gỗ a? Lão Cửu đứng người lên, nhìn xem trong nồi càng ngày càng đậm nhiều giá nước, kia rán ngọn cháy hương vị đặc biệt dễ ngửi, chóp mũi của hắn đã bị lò ngọn nguồn nhiệt lực hun đến hồng hồng. Triệu Sở Sinh dùng cái môi gõ gõ nồi xôi heo, ánh mắt rơi vào nồi lên bọt nước bên trên, chờ cái này bọt từ trắng chuyển hoàng, giống mật sáp tựa như treo ở môi bên trên không rơi lúc, liền đổi trôi này gỗ lên môi. Hắn nói, đưa tay lau thái dương mỏng mồ hôi, quay đầu nhìn về phía cửa sân phương hướng. Hai đứa bé đang đứng tại cửa sân, khuôn mặt nhỏ nhắn cong đến hồng phát phát, lại đều đem sống lưng thẳng tắp, giống thú nhỏ tựa như cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài viện động tĩnh. Đây chính là cha nuôi giao cho bọn hắn nhiệm vụ, Triệu tiên sinh làm việc thời điểm, nhất thiết phải giữ vững bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Hai đứa bé bên trong nhỏ nhất nha nha, mới 5 tuổi con cảnh, trong tay nắm chặt căn còn cao hơn nàng gậy gỗ, con mắt trợn lên căng tròn. Thanh Tây, lão thành chủ Lý Lăng Tiêu trong nhà, dù đã 65 tuổi cao tuổi, lại vẫn tinh thần tóc mai thước Lý Lăng Tiêu, chính cùng hắn tâm phúc thành phố khiến công tào Dương rực đối ẩm. Trước mặt trên bàn thấp bảy biện bốn đĩa tinh xảo đồ nhắm, một dạng dê béo thiêu đốt hồ pháo thịt, một dạng cá bự quái, tên là kim đồng ngọc quái, một dạng lễ cá mực, còn có một đĩa mật nước đọng trắng lý. Rượu tên trắng rơi dụng, lại tên hạt thương, cũng là phương Bắc danh hiệu. Hiệp khách có nói, không sợ Dương cung rút đao, duy sợ trắng rơi dụng xuân lao lấy đó hắn rượu tính liệt. Ngồi ở đối diện thành phố khiến Dương Dực hơn 40 tuổi, cử chỉ trầm ổn. Mắt thấy Lý Lăng Tiêu uống thả cửa một chén, Dương Dực liền là Lý Lăng Tiêu rót rượu, cười nói, Lý công, ngươi một chiêu này, thế nhưng là đường hoàng Dương Nhu, ta xem kia họ Dương Tiểu Nhi nhất định thúc thủ vô sách. Lý Lăng Tiêu ném cần cười một tiếng, nói, vậy cũng chưa chắc, nếu như phía chủ. Hắn mới nói được chỗ này, dưới hiên liền truyền đến một trận đụng ra đạp đất âm thanh. Theo sát lấy, dưới hiên gã sai và nói, lao ra, bộ khúc đốc quốc hầu đại nhân cầu kiến. Lý Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, giơ tay lên nói, để hắn tiến đến. Hàng rào môn kéo ra, khuất hầu thoát giày, cất bước tiến đến. Dưới sàn nhà đốt điệu long ấm áp dễ chịu, khuất hầu tinh thần vì đó rung một cái. Ngồi đi, uống hai chén đoán đoán thân thể. Lý Lăng Tiêu chỉ bên cạnh không bị, Dương Dực đã đứng dậy vì khuất hầu rót rượu rồi. Khuất hầu vậy không chối từ, đi qua sẽ hạ, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Quyển 13. Ngươi lúc này tới, sợ là có Dương Sán tin tức. Lý Lăng Tiêu mỉm cười hỏi. Khuất hầu đặt chén rượu xuống, chắp tay nói, thành chủ anh minh, thuộc hạ tra được, Dương Sán sáng sớm rồi rời đi phụ thành chủ, về Phượng Hoàng Sơn trang đi. Ừ, quả là thế. Lý Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn đây là cùng đường mặt lộ, chỉ có thể hướng đi Việt chủ viện binh rồi. Trừ con đường này, hắn còn có thể làm cái gì? Dương Dực bưng chén rượu tay dừng một chút, lông mày cau lại, hiện tại xem ra, liền muốn nhìn Việt chủ lựa chọn như thế nào rồi. Lý Lăng Tiêu chậm rãi gật đầu, Việt chủ sao? Ý theo Việt chủ luôn luôn tính tình, cái này Dương Sán tất nhiên làm hắn thất vọng, ôi. Lý Lăng Tiêu nhìn về phía Khuất Hầu, có thể phái người nhìn chằm chằm phụ thành chủ đâu? Thành chủ yên tâm. Khuất Hầu nói, thuộc hạ phái người có thể tin được, liền canh giữ ở phụ thành chủ bên ngoài, chỉ cần vừa có tin tức, lập tức tới báo. Lý Lăng Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần nữa bưng chén rượu lên, đến, ngồi lao phu lại uống một chén. Chúng ta liền đợi đến nhìn xem, Dương Sán mặt mày rạng rỡ mà tới, bao lâu chật vật mà về, ha 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 ha. Mặt trời dần dần ngã về tây, kia cái thứ nhất trong nồi giá nước đã nấu được đậm đặc như cao. Triệu Sở Sinh thay đổi gỗ lê môi, thủ đoạn chuyển động biên độ thu nhỏ, lực đạo lại càng thêm đều đều rồi. Hắn mỗi một môi đều dán nổi vách tường thổi qua, đem đính vào phía trên mặt đường nuốt xuôi tới. Lão Cửu, đem trúc biển lấy ra. Triệu Sở Sinh phân phó đã xong, lão Cửu lập tức bưng lấy chải tốt làm lá chuối trúc biển chạy tới. Triệu Sở Sinh đem nấu xong mật đường múc tiến biển bên trong. Màu hổ phách mật đường tại nhiệt độ thấp bên dưới cấp tốc ngưng kết biên giới dần dần nổi lên vàng nhạt, tản mát ra nồng nặc giá hương, đây chính là đường cắt hình thức ban đầu rồi. Chiếc thứ hai nổi tại nấu đường đỏ, Triệu Sở Sinh cố ý bỏ thêm nửa muôi nước vôi bột, giá nước nhan sắc chậm rãi từ màu hổ phách chuyển thành đỏ thẫm, mùi ngọt ngào cũng biến thành càng thêm thuần hậu rồi. Cái đồ chơi này, vậy thua thiệt Dương Sán làm nào đó khoản xuyên qua sinh hoạt loại trò chơi lúc, bên trong có cặn kẽ trình tự. Bất quá, trò chơi đệ vệ lộn tự lựa chọn nó, cũng là bởi vì nó thú vị một chút, còn có thể bởi vậy diễn sinh một chút thú vị kịch bản phát triển. Tỷ như kia xi măng, đây chính là so chế đường hữu dụng hơn kỹ thuật, chỉ là bởi vì thị giác hiệu quả không dễ nhìn, tiếp sau cũng không cách nào diễn sinh quá đẹp đẽ kịch bản, liền bị một bút thay thế rồi. Dương Sán hiện tại cũng chỉ có thể là sách đến lúc dùng mới thấy ít rồi. Lúc này liền đến phiên một đám 7-8 tuổi khoảng chừng hài tử ra trận, một người bưng lấy một cái tiểu trúc sàng. Dựa theo Triệu Sở Sinh dạy phương pháp, bọn hắn nhẹ nhàng lắc lư cái sàng, đem giá nước bên trong lưu lại bã mía lọc được sạch sẽ ngăn nắp. A Mạ động tác mềm nhẹ, cái sàng sáng rõ lại ổn lại san sẻ. Triệu Sở Sinh nhìn nàng một cái, tán thưởng gật gật đầu, A Mạ khéo tay, tương lai nhất định là cái gọi nhà chồng hài lòng cô gái tốt. A Mạ nghe xong, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ, chỉ là thủ hạ lại sàng được càng hăng say như rồi. Nhất phí công phu là đường trắng. Triệu Sở Sinh đem nhịn đến nửa nhiều giá nước thịnh tiến bình uống, gia nhập từ cho than bên trong để luyện ra tẩy rửa nước, không ngừng quấy đều. Bình bên trong giá nước dần dần phân tầng, thượng tầng nổi lên một tầng tuyết trắng bọt nước, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tầng này bọt nước múc ra tới, bỏ vào phủ lên mảnh vải bố trong một gỗ. Việc này được nhẹ một chút, cùng nâng nước tựa như. Tay hắn nắm tay dậy bên cạnh A Cười, A Cười khẩn trương ngừng thở, hoặc hắn bộ dáng chậm rãi múc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sát trời chạm vạng thời điểm, trong viện ba miệng nổi cuối cùng đều hoàn thành công việc. Trúc biển bên trong đường cắt ngưng tụ thành khối hình, dùng tay một tách ra, mặt cắt bóng loáng, hiện ôn nhuận màu vàng nhạt. Đường đỏ thì là căng đầy màu đỏ thẫm, xoa bóp còn mang theo hơi nóng dính tính. Mà trong hộp gỗ đường trắng giống sơ rơi tuyết, lỏng lẻo mềm mại, tại đèn đuốc bên dưới hiện ra tinh tế ánh sáng lộng lẫy. Chương 166, cam đường sơ thành 2, chương 166, cam đường sơ thành 2, xong rồi. Thật sự xong rồi. Bọn nhỏ nhảy cẫng lên lại. đối với cây mía cây gậy như thế nấu ăn nấu, lại bỏ thêm chút rõ ràng không thể ăn đồ vật, cuối cùng nhất liền biến thành cái bộ dáng này, cảm giác vô cùng thần kỳ. Triệu Sở Sinh dùng ngón tay cầm bốc lên một nắm, nhét hướng Lão Cửu miệng. Lão Cửu lập tức hé miệng, đem đường liếm đi vào, rồi mới con mắt liền phóng ra quang, ngọt, thật ngọt, so với mật còn ngọt hơn. Nhanh, đem đường thu vào phòng đi. Triệu Sở Sinh ra lệnh một tiếng, đám người ba chân bốn cẳng đem đường đều chuyển vào trong phòng. Triệu Sở Sinh xuất ra một chiếc tinh xảo cái cân đâm cái cân, đây là chuyên môn dùng để ước lượng vàng bạc, dược liệu một loại nhẹ mà quý giá đồ vật cái cân bộ. Triệu Sở Sinh trước tiên đem đường cắt bỏ vào giỏ trúc, phủ lên móc cân, di động quả cân, nhìn kỹ khắc độ, đường cắt 3 cân một lượng. Tiếp theo là đường đỏ 4 cân 2 lượng. Cuối cùng nhất là đường trắng, hắn cố ý thay đổi cái nhỏ hơn quả cân, đường trắng 1 cân một lượng. Ta tính toán, cười cười đếm trên đầu ngón tay tính toán ra, thôi được rồi nửa ngày, cũng không còn tính cái rõ ràng. Dương Sán mặc dù cho bọn hắn mời tiên sinh, mà dù sao học tập thời gian ngắn ngủi. Triệu Sở Sinh cười nói, ra đường hết thảy 8 cân 4 lượng. Hắn bấm ngón tay tính nói, vừa rồi đếm lấy là 37 cân cây mía. Tổng trọng là 141 cân. Ân, cắt lọc, bước hơi trình tự thật tốt mài giũa một chút, hao tổn sau này còn có thể giảm bớt một chút. Cây mía cái này đồ vật, cổ kim cây mía đường hàm lượng đều không khác mấy ngàn năm nay cái này thực vật chủng loại cũng không còn quá nhiều biến hóa. Ra đường xuất đại khái là 12-3, Triệu Sở Sinh đây là lần thứ nhất nấu đường, trong lúc đó hao tổn không ít, sau này công nghệ trình tự đề cao, còn có thể đề cao chút đơn vị sản lượng. Triệu Sở Sinh đại hỉ, liền đem nhất làm cho người chợt chợt tán thưởng đường trắng cái cân ra một lượng đến, đối cười cười nói, đến, ngươi cho mọi người chia, đều nếm một chút. Dương Tiếu lại lắc đầu, không, chúng ta đợi cha nuôi trở về, một đợt đường. Bọn nhỏ bảo vệ cái bàn kia, chăm xem không chán đồng dạng, lại không một người rời đi. Liên như vậy chờ lấy, mặc dù còn không có thưởng qua kia đường tư vị, trong lòng cũng đã ngọt giống đổ mật. Sắp trời sắp một lúc, Lý Lăng Tiêu nơi này tiệc rượu vậy đã rút lui, thay đổi nước trà đi lên, ba người ngồi chơi, dùng trà tán gẫu. Kia trà đều xông tới năm ngâm, màu sắc nước trà nhạt như nước mùa xuân, dưới hiên bỗng nhiên lại là một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Nghe tới gã sai vặt truyền báo, khuất đợi nói, là ta phái tại phủ thành chủ người bên ngoài. Hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Bất quá nửa chén trà thời gian, khuất hầu liền quay người trở về trong sảnh. Lý Lăng Tiêu đặt chén trà xuống, Dương Dực vậy ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn. Khuất hầu đi đến bàn thấp bên cạnh ngồi xuống, trầm giọng nói, Dương Sán trở lại rồi. Lý Lăng Tiêu chậm rãi hỏi, phiệt chủ phái ai tùy hành, đặng quản gia. Khuất hầu lắc đầu, Dương Sán đi lúc bao nhiêu người, trở về liền bao nhiêu người, phiệt chủ vẫn chưa phái người đi về cùng hắn. Lý Lăng Tiêu lông mày nhíu lại, hắn chọn người nha, cũng không cho chỗ dựa. Dương Dực bật cười nói, phiệt chủ đây là từ bỏ hắn đi. Lý Lăng Tiêu lắc đầu, phiệt chủ nếu là từ bỏ hắn, thì nhất định sẽ phái người tới thu thập tàn cuộc, nhưng là cũng không có. Dương Dực thần sắc cứng lại, người thành chủ kia có ý tứ là? Lý Lăng Tiêu ánh mắt chớp động, nói, phiệt chủ hẳn là còn đối với hắn ôm lấy kỳ vọng, chỉ là không biết hắn lần này đi thấy phiệt chủ, đến tột cùng lấy được cái gì chương trình. Dương Dực nghe xong, không khỏi bực mình, phiệt chủ cũng vậy, cao tuổi rồi, còn chơi bừa lung tung cái gì? Lý Lăng Tiêu liếc nhìn Dương Dực liếc mắt, mặc dù biết hắn không có ý tứ gì khác, thế nào nghe chính là không thoải mái vậy. Dương Dực không hề hay biết, còn tại phát ra bực tức, thành chủ ngươi ở đây đảm nhiệm bên trên không phải khỏe mạnh sao, nhất định phải đổi người tới làm cái gì? Lý Lăng Tiêu lo nghĩ, nói, xem ra thượng khê vũng nước này còn phải lại quấy một chút, phiệt chủ mới bằng lòng hết hy vọng nha. Dương Dực tranh thủ thời gian hạ thấp người nói, có thuộc hạ. Ngày mai ngươi đi phủ thành chủ. Lý Lăng Tiêu bưng lên trà ngội nhấp một miếng, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, học Vương Hi Kiệt dáng vẻ, cho Dương Sán tỏ một chút trung tâm. Cho dù là trước mặt mọi người mắng chửi lão phu vài câu, cũng không sao. Hắn ngừng lại một chút, lại bổ sung, tư thái thả càng thấp càng tốt, nhiều lấy hắn thích nghe lại nói. Mấu chốt là thăm dò hắn bước kế tiếp dự định. Chúng ta phải biết, phiệt chủ đến tột cùng cho hắn cái gì hứa hẹn, hắn lại muốn bắt thượng khê làm cái gì văn chương. Dương Dực lập tức đứng dậy, không người lĩnh mệnh, đúng, thuộc hạ trở về chuẩn bị một lần, sáng sớm ngày mai, loại sách tay lệ đến nhà, đầu nhập hắn Dương Sán đi. Dứt lời, Dương Dực cùng Lý Lăng Tiêu nhìn nhau cười một tiếng. Không bao lâu, Dương Dực xe bò liền lái rời Lý Lăng Tiêu phủ đệ. Trăng lên giữa trời lúc, Dương Dực xe bò ép qua đường lát đá xanh, dần dần biến mất ở cửa ngõ. Lý Lăng Tiêu trong phủ đèn đuốc vẫn như cũ sáng tỏ. Mà đối diện trên đường một nơi trong quán trà, Chu bếp trưởng nắm bắt bát trà, hướng dưới hiên chép miệng. Một cái xuyên vải xám áo ngắn tiểu hỏa kế lập tức hiểu ý, lập tức hóc lưng lại như mèo đi theo, bóng người rất nhanh tan vào trong bóng đêm. Dương Sán trở lại phủ thành chủ lúc, đã là ánh chiều tà le lói. Đỏ thấp ngựa phì mũi ra một hơi, vững vàng dừng ở trước cửa phủ. Sai vật bước nhanh tiến lên đón, dắt cương ngựa, lao ra trở lại rồi. Hôm nay đại chấp sự Lý lao ra mang theo phu nhân tới qua, không khéo lao ra không ở, là thành phu nhân tiếp đãi. Hả, Lý Hữu Tài tới qua. Dương Sán tung người xuống ngựa, đem áo choàng dây buộc nơi nới lỏng, ta biết rồi. Dương Sán bước nhanh hướng vào phía trong trạch đi đến, báo tử đầu cùng một đám thị vệ thì dẫn ngựa tiến viện nhi, tự hành ăn bài. Vừa mới đi đến sau trạch cửa tròn, Vượng Tài cũng nhanh bước tiến lên đón, hiển nhiên là đã sớm đợi ở lần cận rồi. Hắn đầy mặt vui mừng, tiến lên đón đến vừa muốn nói chuyện, Dương Sán đã nói, hôm nay Lý chấp sự tới qua. Ngươi một hồi liền phái người đi Lý phủ đưa trương bái tiếp, nói ta ngày mai giờ tị đến nhà viếng thăm. Vượng Tài bộ nói, vâng. Nói tiến lên, đón lấy Dương Sán áo choàng, vui vẻ mà nói, lao ra đại hỉ, Triệu tiên sinh chế đường thành công rồi. Ồ. Dương Sán con mắt nháy mắt sáng, nguyên bản đi hướng phòng khách, nháy mắt xoay chuyển phương hướng. Ta đi nhìn xem. Tây nhà ngang cổng, hai cái đeo đao gỗ trẻ con còn dị thường cảnh giác canh giữ ở dưới đèn, thân thể chạm thẳng tắp. Khuôn mặt nhỏ cong đến đỏ bừng, ánh mắt lại giống sói con tựa như cảnh giác. Đông nhiên trông thấy Dương Sán nhanh chân mà tới, hai đứa bé lập tức vui mừng, cùng nhau hô một tiếng chan vôi. Nha, nhìn một cái các ngươi, đều muốn ướp lạnh và làm cô bà, còn làm cha đâu. Dương Sán bước nhanh về phía trước, ấm áp đại thủ che hai đứa bé lạnh buốt khuôn mặt, lòng bàn tay nhiệt độ để tiểu gia hỏa nhóm thoải mái mà rụt cổ một cái. Thế nào không tiến dưới hiên tránh một chút? Có lạnh hay không?
Không lạnh.
Bên trái hải tử nhô lên bộ ngực nhỏ, cười cười tỉ an bài, nửa canh giờ một thay ca, chúng ta mới thay ca không bao lâu đâu. Bên phải hải tử cũng liền đội vàng gật đầu, hừm, tiểu hòa tỷ cũng nói, Triệu tiên sinh tự cấp cha nuôi làm đỉnh trọng yếu đồ vật, chúng ta được đem tốt môn, tuyệt không thể để người rảnh rỗi tiến đến. Chương 166, Cam đường sơ thành, 3, chương 166, Cam đường sơ thành, 3, Dương Sán trong lòng ấm áp, lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt nuốt bọn hắn cong đến trở nên cứng lỗ thai, thật sự là đứa bé ngoan. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tường vây, nói, ngày mai ta cũng là người ta đem tường vây lại thêm cao ba thước, ở nơi này cổng xây một tòa mang lò sưởi người gác cổng, sau này sẽ không sợ đông lạnh lấy rồi. Hai đứa bé hít hít thanh nước mũi, mặt mày hớn hở gật đầu. Dương Sán mới vừa vào viện tử, một trận vui mừng cha nuôi âm thanh liền lao qua. Một đám hải tử nghe hỏi chạy tới, vây quanh Dương Sán liễu diễu, có kéo hắn góc áo, có ôm bắt đuổi. Đại tỷ đầu Dương Tiếu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trải lấy lưu loát búi tóc, thanh âm trong trẻo răn dạy, được rồi, tránh hết ra một chút, cha nuôi có chính sự làm đâu. Bọn nhỏ lúc này mới hào hào tránh ra, lại đều chắn tại Dương Sán phía sau, giống một chuỗi cái đuôi nhỏ tựa như đi theo vào phòng. Trong phòng một ngọn đèn dầu đốt được chính vượng, Triệu Sở Sinh ngồi ở trước bàn, thân mang màu trắng trường sam, đang cúi đầu tại giấy đây bên trên ghi chép cái gì. Hắn tại tổng kết hôm nay lần đầu nấu đường chi tiết cùng được mất. Ở trước mặt hắn bày biện ba miệng gốm thô nhỏ đàn, miệng vò đều dùng vải bố bọc lấy nắp vỏ, đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu thấy là Dương Sán, lập tức đứng dậy, trong mắt nổi lên sáng ngời, Dương Minh, Triệu Mộ không phụ nhờ vả. Triệu Minh cực khổ rồi. Dương Sán không có đem hắn thân phận để nghĩa tử nữ môn biết rõ, tự nhiên không tiện lợi lấy bọn hắn lấy cự tử tương xứng. Dương Sán ánh mắt rơi vào ba cái kia gốm đàn bên trên, ngựa khí khó nén kích động, là cái này. Chính là Dương Minh nói tới đường cát, đường đỏ cùng đường trắng. Triệu Sở Sinh đưa tay xốc lên bên trái nhất một cái gốm đàn giấy dầu, ôn nhuận màu vàng nhạt cục đường lộ ra, tản ra nhàn nhạt giá hương. Ta theo ngươi thuyết pháp luyện chế, mỗi loại đều lưu lại không sai biệt lắm 3 cân trái phải, phân biệt chứa ở nơi này. Hắn lại theo thứ tự xốc lên mặt khác hai cái bình, màu đỏ thấm đường đỏ căng đầy sung mãn, màu tuyết trắng đường trắng xóa tung tinh tế, ba loại đường ở dưới ngọn đèn tản ra mê người sáng bóng. Dương Sáng cẩn thận từng ly từng tí cầm bốc lên một nắm đường trắng, bỏ vào trong miệng, trong veo hương vị tại đầu lưỡi tan ra, không có chút nào tạp vị. Hắn lại phân biệt thường đường cắt cùng đường đỏ, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc, tốt, quá tốt rồi. Triệu huynh lợi hại à, chỉ là nghe ta thô thiển nói một lần, liền có thể chế tạo thử thành công. Triệu Sở Sinh chỉ trên bàn còn không có viết xong ghi chép, đây là ta trong quá trình luyện chế tâm đắc. Bao quát hỏa hầu, dùng tài liệu tỷ lệ, loại bỏ phương thức có thể nếm thử cải tiến. Lại nhiều đến mấy lần, nhất định có thể làm càng tốt hơn.
Tốt, tốt.
Dương Sáng cười to, quay đầu đối Dương Tiếu đám người nói, có ăn ngon hay không? Một bên một cái mũi nhỏ nước mắt hài lập tức cướp lời nói, liền cựu ca thường qua, chúng ta đều không thường đâu. Lao cựu lập tức tuyên bố, ta liền thường qua kia tuyết một dạng đường, vàng cùng đỏ đều không thường qua. Dương Sáng cười ha ha một tiếng, cầm qua một cái môi nhì đến, phân phó nói, cười cười, lấy ba cái chén tới. Dương Tiếu giòn tan đáp ứng một tiếng, lấy ba cái chén đến, Dương Sáng phân biệt đem ba loại đường, các múc ra tam đại môi, rót vào trong chén. Được rồi, cười cười cùng tiểu hòa phụ trách phân đường, các ngươi đều nếm một chút. Dương Sán nói, đem kia ba miệng vò nhỏ phong tốt nắp, bỏ vào một con rổ. Những này đồ vật, cha nuôi còn muốn lấy ra câu cá lớn, chờ sau này tạo nhiều, lại để cho các ngươi nhiều nếm một chút. Dương Sán hướng Triệu Sở Sinh dặn dò hai câu, nâng lên rổ liền đi. Dương Tiếu cùng Dương Hòa lập tức bảo vệ ba con trẻ lớn, hết sức chăm chú, công bình cho sở hữu hải tử chia đều lên đường tới. Dương Sán đến cửa viện, đối nghiêm túc đứng gác hai cái tiểu gia hỏa nói, được rồi, hôm nay tới đây thôi, quan cửa sân, trở về nếm một chút đường mùi vị. Thanh Mai tại trong khách sảnh, đang đánh bàn tính ghi nợ. Nhũ Mô buổi tiếp hải tử ở một bên trên giường nghỉ ngơi. Lúc này trẻ con chính là khát ngủ thời điểm, chơi thời gian ít, ngủ thời gian nhiều. Lúc này nàng đã cuộn thành cái tiểu đoàn tử, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt dán gối mềm, hô hấp đều đặn, nhẹ như lông vũ. Dương Sáng gặp một lần, lập tức thả nhẹ bước chân. Ra trở lại rồi. Thanh Mai ngẩng đầu thấy là Dương Sáng trở lại rồi, lập tức đem bút hướng định được rồi tính châu bản tính bên trên để ép, tiến lên đón. Lao ra. Nhũ Mô thấy thế, vội vàng hướng Dương Sáng thi lễ một cái, nhẹ nhàng ôm lấy hải tử, lui đi phòng ấm. Người đến, đem ấm tại phòng bếp nhỏ canh gừng bưng tới. Thanh Mai hướng nha hoàn phân phó một tiếng, quay đầu trở lại nhìn về phía Dương Sán lúc liền vừa mềm mềm nhũn mấy phần, ra một đường này gió tuyết, được uống khẩu canh gừng khu xua lạnh khí Dương Sán ừ một tiếng, đem bỏ đường rổ đặt tại trên bàn. Thanh Mai nói, hôm nay Lý Hưu tài Lý chấp sự mang theo tiểu Vãn phu nhân đã tới. Tiểu Vãn phu nhân có vị biểu ca, tên gọi Vương Năm Dương, vậy cùng đi theo, nói là nghĩ tại gia trong thành chủ phủ mưu cái phái đi. Gia không ở trong phủ, đô liền đáp ứng ngày khác lại đàm phán, giữa trưa đã thay gia xếp đặt rượu nhạt chiêu đãi. Dương Sán gật đầu nói, làm được thỏa đáng, ngày mai ta đi thăm đáp lễ một lần. Nói, hắn chỉ hướng trên bàn rổ, biết rõ đây là cái gì a. Thanh Mai xích lại gần chút, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi ngọt nào, đôi mắt cong lên, chẳng lẽ Triệu tiên sinh thí luyện thành rồi đường nghĩa? Không sai. Dương Sán nói, đem ba miệng cái bình lấy ra, từng cái xốp cái nắp. Đến, ngươi xem một chút. Tiểu Thanh Mai biết rõ đường đã luyện thành, nhưng nàng lại là cái cực kỳ phân tốc nữ tử. Đại khái, đây chính là đại hộ nhân gia già tới cô đường, từ Tiểu Minh trắng một số lý lẽ. Đừng nhìn nàng lúc trước đối mặt Dương Sán lúc biểu lộ ra khá là điêu ngoa, hiện tại chính thức làm hắn tiểu thiếp, lại là càng ngày càng hướng lương thê hiển mẫu phương hướng phát triển. Cho nên, nàng mặc dù biết đường đã luyện thành, mặc dù trong lòng cũng rất hiếu kỳ, lại không đi đến Tây Khóa viện nhìn náo nhiệt. Lúc này Dương Sán đem đường lấy tới, nàng mới lần thứ nhất thấy. Dương Sán ra hiệu Thanh Mai nói, "Ừ, ngươi từng loại nếm một chút." Thanh Mai trước tỉ mỉ nhìn nhìn, ba loại nước hàng, kẹo đắng, sâu cạn khác nhau, hoặc như mật sắp hoặc như sương tuyết. Nàng mới cẩn thận từng ly từng tí dính chút, cửa vào ý nghĩ ngọt ngào thuần hậu không ngán, nháy mắt tại đầu lưỡi tan ra tới. Là tốt đồ vật. Ánh mắt của nàng sáng một cái, có rồi cái này đừng nghĩa, chúng ta trong phủ ngày sau nhất định có thể một ngày thu đấu vàng. Dương Sán nói, ngày mai nhớ được tìm chút tượng nhân sư phụ đến, đem Tây Khóa viện tường vây thêm cao, phía trước thêm cái thiết lò sưởi người gác cổng. Sau trong nhà một bên, được lập tốt quy củ, người không có phận sự, không được đi tây nhà ngang đi. Thanh Mai liên tục gật đầu, thậm chí đã nghĩ kỹ so Dương Sán nói tới càng thêm nghiêm cẩn giữ bí mật biện pháp. Đây chính là nhà mình cây dụng tiền đâu, có thể không cẩn thận lấy. Đang nói, hai cái nha hoàn bước nhẹ tiến đến. Dương Sán đem đường đóng cái tốt, liền gặp đằng trước bưng lấy mạ vàng bát sứ, canh gừng bốc lên mảnh mai nhiệt khí. Sau đầu thì bưng lấy một tấm đính kim thực đơn, không người đưa tới Thanh Mai trước mặt, "Tiểu phu nhân, đây là đêm nay mời tiệc độc cô minh muội cùng La gia cô nương thực đơn, mời xem qua." Thanh Mai tiếp nhận thực đơn, vừa muốn nhìn kỹ, lại bị Dương Sán quát tới. "Không dùng bày tiệc, tối nay đến hội hủy bỏ." Dương Sán nói, "Để bếp dưới chuẩn bị mấy đạo tinh mỹ đồ ăn nữa, trực tiếp đi hỏi một chút ba vị khách nhân muốn ăn cái gì đi, làm xong đưa đi bọn hắn trong phòng là đủ." "Vâng." Nha hoàn đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài. Thanh Mai nói, "Ra hôm nay vội vàng qua lại với Phượng Hoàng Sơn trang cùng cái này Thượng Khê thành ở giữa, nghĩ là mệt mỏi. Vậy tối nay liền không ứng thủ, một hồi tắm rửa đã xong, nô cho ra thật tốt ấn ấn." Dương Sán cười nói, "Thân thể của ta không có như vậy nung chiều." Hắn vô vô kêu ba miệng cái bình, cười nói, "Đêm nay ta muốn phân biệt hội kiến hai nhà khách nhân. Trên đời này lại tươi ngon món ngon, bây giờ đối bọn hắn tới nói, lại cái nào bị kịp được cái này đường nghĩa dụ hoặc." Chương 167, nhận sai tình mình cuối cùng là thương, 1, chương 167, nhận sai tình mình cuối cùng là thương, 1, mạ vàng đèn đồng vẫn sáng, tại tử đàn ủ tẹn trên bàn ném xuống vàng ấm vết bất tròn. La Mi Nhi dùng đũa bạc kẹp lên một khối kho được bóng loáng nhất dương thịt, chất thịt mềm nát, ăn ở trong miệng lại không cái gì tư vị. Bởi vì đêm nay, nàng là ở gian phòng của mình dùng cơm, không có Dương Sán tổ chức liên hoan, nghe không được hắn kia rất thức ăn khôi hài ngữ điệu. La Mi Nhi một tay cầm đũa, một tay chống cằm, lười biếng, tựa hồ đang dùng cơm, lại như tại qua loa, trong lòng dần sinh nghi đầu. Mặc kệ cái gì nhân ra, khách nhân ở trong nhà làm khách, chủ nhân cũng không có không bồi bạn bữa tối đạo lý. Coi như Dương Sán công vụ bể buồn không dứt ra được, kia đương gia chủ mẫu cũng nên ra mặt ta, hiện tại Dương phủ không có chính thức chủ mẫu, duy nhất tiểu thiếp Thanh Mai liền nên bầu bạn bọn hắn bữa tối. Thế nhưng là, chẳng lẽ Dương gia gặp cái gì đại phiền toái? La Mi Nhi nghĩ tới đây, không nhịn được buông xuống đũa bạc, đang suy nghĩ ở giữa, ngoài cửa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. "La cô nương, lão gia nhà ta cho mời." La Mi Nhi bỗng nhiên dương mắt, lộ ra vẻ vui mừng, hướng về ngoài cửa nói, "Các ngươi thành chủ trở lại rồi." Nói, nàng đã bước nhanh đi qua mở cửa. "Là đâu?" Ngoài cửa tiểu nha hoàn dẫn theo đèn, trên mặt nổi lên ý cười, "Lão gia nhà ta lúc chạm vạng tối trở về." "Chạm vạng tối liền trở lại rồi. Vì sao không hết chủ nhân chi lễ, tiếp khách bữa tối đâu?" La Mi Nhi trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng trở lại đi từ trên giá áo lấy xuống lông chồn áo choàng đắp lên người, liền đi theo kia tiểu nha hoàn ra cửa. Khuynh tay hành lang bên trên treo khí tử phong đang bị gió cào đến hơi rung nhẹ, đem hai người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. La Mi Nhi nhìn xem tiểu nha hoàn dẫn nàng chỗ đi địa phương, ý theo sau trạch tổng thể kiến trúc cách cục, hẳn là thư phòng. Kiến trúc tự có quy chế, bởi vậy khác biệt công năng nhà ở bài bố đều có dấu vết mà theo. Quả nhiên, nàng bị mang đi địa phương, đúng là thư phòng. Nha hoàn đẩy cửa ra nháy mắt, một cỗ ấm áp khí tức liền bọc lấy trầm thủy hương khí đập vào mặt. La Mi Nhi vô ý thức nơi nối lòng áo choàng dây buộc, hai vai khẽ rung lên. Tiểu nha hoàn thuận thế tiến lên một bước, cánh tay trái vừa nhấc, liền đem lông chồn áo choàng khoác lên trên tay. La Mi Nhi chậm rãi mà vào, môn ở sau người đóng lại. Trong thư phòng bày biện 10 phần lịch sự tao nhã, đây là tiểu Thanh Mai 2-3 ngày bố trí thành quả. Cầu nhánh quanh quần san hô bình phòng, còn có mềm nhũn 3-4 chăn lông. Căn phòng trung ương bày biện một tấm tích lũy đỉnh nhọn cây gỗ li bàn, chân bàn khắc triển chi sen văn, cạnh góc bao lấy chi kim đồng vấn, đây là đương thời nhà giàu có hào hoa xa xỉ đồ dùng trong nhà. Dương Sán từ Phong An trang dọn đi Phượng Hoàng Sơn trang lúc, từ Phong An bảo rời đi, bây giờ Phó Thượng Khê thành nhận chức, lại đem đến tới nơi này. Trên bàn một chén sai ngân thủy thú hình đèn, trên đèn đốt cháy xong đến đỏ, chiếu lên trên bàn sáng rực khắp. Mà dưới đèn, bày biện một con vàng bạc liêm hộ, lấy hộp bạc làm nền, quanh thân sai điêu khắc kim loại kia mây trôi văn, trên nắp hộp còn khảm 3 viên bổ câu máu đỏ bảo thạch. Ánh đèn vừa chiếu, bảo thạch cùng vàng bạc sáng bóng hòa lẫn, mỹ lệ dị thường. Dương Sán liền đứng tại bên cạnh bàn, một thân màu mực cầm bảo, đã hiển anh tuấn, lại bộ trầm ổn thành thục chi khí. Thấy La Mi Nhi tiến đến, Dương Sán lập tức nhú lên tay, đầy mặt mỉm cười. Vừa thấy như thế bố trí, La Mi Nhi nhịp tim không hiểu nhanh thêm mấy phần. Cái này đến đỏ đốt cháy, phòng ấm dân hương, vàng bạc liêm hộ, dưới đèn một người. Hắn muốn làm cái gì? La Mi Nhi không tự chủ nắm thật chặt ngón tay, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Dương Sán, đây không phải muốn hướng ta thổ lộ a? kia vàng bạc liêm hộp, thế nhưng là trang nữ tử đồ trang sức hộp áo, hắn là muốn tặng ta lấy đồ trang sức sao? Lam Y Nhi lập tức khẩn trương lên, nàng đối Dương Sán đích xác rất có hảo cảm. Như thế thâm tình một người nam tử, tại chuyện tình cảm bên trên, đần làm người ta đau lòng, lại bị một cái không có lương tâm nữ lừa đảo lừa gạt thành như thế. Mà lại, hắn bộ dáng, hắn ăn nói, hắn các loại siêu với thường nhân nhạy bén, đều gọi người thích, làm cho lòng người động. Nhưng chúng ta là bất đồng nhà, ngươi cái này thân phận, căn bản không có hướng nhà ta cầu hôn tư cách. Phàm là ngươi dám nói xuất khẩu, cha ta đều có thể cảm thấy đây là nhục nhã quá lớn, ta bốn cái ca ca sẽ đem không biết tự lượng sức mình ngươi đánh chết ngươi. Lam Y Nhi mấp máy môi, miễn cưỡng cười cùng Dương Sán hàn huyên vài câu, tại cái bàn đối diện nhẹ nhàng tọa hạ. Trong nội tâm nàng đội vã tính toán, một hồi Dương Sán một khi hướng nàng biểu bạch tâm dấu vết, bản thân nên như thế nào viện chuyển cự tuyệt, tài năng gọi hắn hết hy vọng, lại không đến nỗi đối với hắn tổn thương quá sâu. Dương Sán chắp hai tay, tại trước bàn đi tới đi lui, ý cười tràn đầy, biểu lộ ra khá là tự đắc. La cô nương, da bỏ không phải thổi, xe lửa không phải, Thái Sơn không phải xếp. Đều nói chăm nghe không bằng một thấy, ta cái này đường nghĩa đến tột cùng có được hay không, ta nói không tính, chính ngươi phán. Nếu không nói sao, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, quang luyện không nói ngốc kỹ năng, lại luyện còn nói thật kỹ năng. Ta không chơi hư không quyết đại, ta cái này bảo bối, kia là hiệu quả thấy được, dùng đều nói tốt. Lam Y Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Dương Sán, luôn có một loại khi còn bé nhìn đầu đường mãi nghệ người cảm giác. Dương Sán nói, đã ở trước bàn đứng vững, La cô đường, hôm nay ta liền nhường ngươi nhìn một cái, ta Dương Sán đại bảo sò, đương 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 lời còn chưa dứt, hắn liền dương dương đắc y đem vàng bạc liêm hộp mở ra. Lam Y Nhi tầm mắt rủ xuống, con người bỗng nhiên co rụt lại. Liền gặp kia vàng bạc liêm hộp, cánh hoa chạm chia thành bốn cách, trong đó một ô đựng lấy vàng óng hạt cát, so với hạt cát nhiều hơn mấy phần óng ánh. Một ô đựng lấy màu đỏ thấm đồ vật, phản phất nghiền tinh tế đậu cát. Một ô thì múc tràn đầy bạch tuyết. Lam Y Nhi đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nhớ tới Dương Sán đối với đường nghĩa miêu tả, không khỏi giật mình đứng lên. Chẳng lẽ là cái này? Không sai. Đường cát, đường đỏ, đường trắng. Dương Sán hướng nàng lộ ra được, kia đường cắt là hắn cùng Thanh Mai lại thêm công qua, đem đường gõ thành rồi thật nhỏ cắt sỏi hình, bề ngoài càng tốt hơn. Dương Sán thế nhưng là thật dụng tâm, liền ngay cả cái này thịnh bộ, hắn đều có phần phí đi một phen chắc trở. Ngay từ đầu Thanh Mai là kiến nghị hắn dùng sứ men xanh giường. Đây là một loại thời đại này thịnh bộ, bình thường vì hình vuông hoặc hình tròn đồ sứ, bên trong chia làm từng cái, vừa vặn thịnh đường. Nhưng là một cái nơi đó bên cạnh ngăn cách quá nhiều, không phải vừa vặn ba cái. Thứ hai, lúc này sứ men xanh khô héo, nói là ôn nhuận như ngọc, ở trong mắt Dương Sán cũng không đủ nhịn. Hắn cái kia thời đại đồ sứ càng thêm tinh xảo, mà thời đại này sứ men xanh, hắn thấy còn lộ ra quá thô ráp, có chút hạn chế sứ cùng gốm ở giữa cảm giác. Cái này nếu để cho hắn cầm một cái niên đại này sứ men xanh giường về hiện đại, vậy ngươi cho hắn một cái vàng dòng chế tạo liêm hộp, hắn cũng là không đổi. Thế nhưng là ở thời đại này sử dụng lời nói, hắn cảm thấy vẫn là vàng bạc liêm hộp càng có thị giác hiệu quả. Bởi vậy, mặc dù vàng bạc liêm hộp là dùng để trang phục lộng lẫy đồ trang sức, lại giàu có nhân gia, vậy hiếm thấy dùng nó đem chứa đồ ăn, Dương Sán vẫn là lựa chọn nó. Bây giờ bỏ thêm ánh đèn hiệu quả cái này vàng bạc liêm hộp bảo quang mê ly, thịnh ở bên trong đường, bên ngoài liền càng tốt rồi. Dương Sán không biết từ chỗ nào lại biến ra một thanh tiểu ngân thiệp, cười tủm tỉm đưa tới Lam Y Nhi trước mặt, "La cô đường, mời đánh giá." Lam Y Nhi đã không để ý tới nghe hắn nói, vội vàng tiếp nhận ngân thiệp, nhìn một chút cái này ba loại đường, khoa tay mấy lần vẫn là chọn chúng đường cát. Tại dưới đèn lúc, nó thị giác hiệu quả tốt nhất, phản phất từng hạt kim sa. Kim sa Lam Y Nhi thường thấy, có thể thời điểm nào từng có kim sa có thể ăn ý nghĩa. Kia nhất định phải nếm một chút. Một tia kim sa cửa vào, đường cắt tan ra, cần chớp mắt thời gian. Cho nên, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Lam Y Nhi mặt mày, do nghi hoặc đến kỳ lạ, từ kỳ lạ lại đến mừng rỡ toàn bộ chuyển biến quá trình. Vị ngọt tại trên đầu lưới lặng yên nổ tung, đã thuần túy lại thuần hậu, không có nửa phần tạp vị, đây là nàng chưa hề thưởng qua mùi vị. Tiếp đó, là đường đỏ, nàng vừa múc đến, Dương Sán đã đưa qua một chén nước. La cô đương, trước xúc miệng, phóng đi đường cắt tư vị, cảm giác càng thêm rõ ràng. Cái này Dương Sán làm cùng cái phẩm tiểu sư đồng dạng, nhưng là có rồi dạng này chính tự, thật đúng là khiến người cảm thấy rất cao đại thượng. Lam Y Nhi uống trước ngụm nước, rồi mới lại đánh giá đường đỏ. Ngọt độ so đường cắt cao hơn, cũng càng có thơm ngọt cảm, ăn ở trong miệng đều có một loại trên thân ấm áp cảm giác. Cuối cùng nhất là tuyết bình thường trắng đường trắng, vào miệng tan đi, dư vị kéo dài, không có đường đỏ cháy hương cảm giác, nhưng vị ngọt càng thêm thuần túy, đơn giản. Quả thực không cách nào hình dung. La cô đương, ra sao? Dương Sáng cười tủm tỉm đi đến cái bàn đối diện, thản nhiên xuống tới. Cuộc mua bán này, La gia chúng ta cùng ngươi làm định. Lam Y Nhi nhìn về phía Dương Sán, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Loại này thần vật, nếu như không thể để cho nó xuất hiện ở trên đời, vậy đơn giản là lớn lao sai lầm. A Dương Sán cười ha ha một tiếng, một lần nữa đứng lên, giơ lên một cái tay, hướng Lam Y Nhi một đưa. Lam Y Nhi sững sờ, ngạc nhiên nói, làm gì? Giơ tay lên. Dương Sán cười tủm tỉm nói. Lam Y Nhi mặc dù rất nghi hoặc vẫn là theo lời giơ tay lên. Một giây sau, Dương Sán bàn tay liền cùng lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng đánh nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. La cô nương, hợp tác vui vẻ. Dương Sán thanh âm bên trong tràn đầy nhảy cẫng. Lam Y Nhi bị động chịu một kích, lòng bàn tay hơi có chút tê dại cảm giác. Lam Y Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xác định phương thức hợp tác, đồng nhiên đã cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Khuynh tay hành lang bên dưới, Lam Y Nhi hất lên lông trồn, bảo bối tựa như đem vàng bạc liêm hộp ôm vào trong ngực, phảng phất ở trong đó đựng lấy không phải đường, mà là hiếm thấy chất bảo. Dương Sán nói, hộp này đường, nàng có thể đều cầm đi, dùng để hướng người nhà của nàng biểu hiện ra, thuyết phục người nhà hợp tác. Tiểu Nha Hoàn dẫn theo đèn đi ở phía trước, vàng ấm vầng sáng đem dưới hiên tuyết động chiếu lên nóng ánh. La Mi Nhi có loại ảo giác, kia dưới hiên tuyết động cũng là đường, không phải tại sao nhìn xem, trên đầu lưỡi liền có ngọt lịm cảm giác. Nàng làm việc không kế hoạch nhìn, trái một lần phải một lần nghĩ, chính là không để cho mình suy nghĩ dừng lại. Bởi vì, suy nghĩ chỉ cần dừng lại một cái, nàng liền sẽ nhớ tới bản thân vừa mới hiểu lầm. Nàng thế mà hiểu lầm Dương Sán là muốn hướng nàng thổ lộ, thế mà nghĩ lầm vàng bạc liềm trong hộp là Dương Sán muốn cho nàng tín vật đính ước. Ý niệm này chỉ là ở trong lòng phiêu nhiên mà qua, gương mặt của nàng liền nóng lợi hại. May mắn ta không có trước tiên nói cái gì nha, bằng không tìm miệng giếng nhảy được rồi, có thể mắc cỡ chết người. Dù là đây chỉ là trong nội tâm nàng chuyển suy nghĩ, không có bất kỳ người nào biết rõ, nàng vẫn là thẹn thùng, xấu hổ mà ức. Mi Nhi, ngươi đây là đi đâu vậy? Dưới hiên đống nhiên chuyển tới một thanh âm, một bộ tuyết bạch hồ cầu độc cô tịnh giao đi tới. Áo lông trồn lông xù cổ áo, nổi bật lên nàng da rẻ trắng hơn tuyết, mặt mày thanh lệ được tựa như dưới ánh trăng trích tiên. Chương 167, nhận sai tình mình cuối cùng là thương, 2, chương 167, nhận sai tình mình cuối cùng là thương, 2, nhìn xem La Mi Nhi, độc cô tịnh giao liền mặt giãn ra nói, ta chính đi tìm ngươi, ngươi cũng không tại, đây là đi đâu vậy? A, ta chính là trong lúc rảnh rỗi, đi chung quanh một chút. La Mi Nhi trong lòng siết chặt, nàng cùng Dương Sán muốn hợp tác sự thế nhưng là cơ mật, không có ai biết. Cái này nếu như bị độc cô tịnh giao phát hiện cái gì, chẳng phải là để Dương Sán cảm thấy nàng người này làm việc không vững. La Mi Nhi vô ý thức đem vàng bạc liêm hộp hướng trong áo choàng bỏ lấy, cố giả bộ chấn định mà nói, tịnh giao tỷ tỷ còn chưa ngủ sao? Tại Dương phủ rảnh rỗi một ngày, tinh thần đâu, cái này đi rồi một trận, mới có chút ủ rũ. Độc cô tịnh giao nói, ánh mắt đã rơi vào La Mi Nhi phần bụng. Kia vàng bạc liêm hộp một góc còn từ áo choàng khe hở bên trong lộ ra, vừa mới La Mi Nhi đi tới lúc, vàng bạc liêm hộp bên trên thép vàng đường vân cũng bị dưới hiên đèn soi sáng ra phản quang. Dạng này à? La Mi Nhi cười yếu ớt, một tay ôm hộp, một cái tay khác đem áo choàng triệt để túi gấp. Ta đã tản đi chậm bước, thế nhưng là thật có chút mệt mỏi đâu, đêm nay cũng không bồi tịnh giao tỷ tỷ hàn huyên, ta về trước đi ngủ. Tiểu Nha Hoàn đằng trước cho đèn, La Mi Nhi vội vàng đi. Độc cô tịnh giao đứng tại dưới hiên, nhìn xem La Mi Nhi vội vã bóng người, trong lòng nghi ngờ chợt hiện. Kia là trang hộp a, kia là vàng bạc lũ sai liêm hộp a. Nàng một bộ thấp thỏm không yên dáng vẻ, chẳng lẽ là Dương Sán đưa cho nàng? Vừa nghĩ như thế, độc cô tịnh giao trong dạ dày đống nhiên liền có chút phản axit. Nô quận La gia chịu đem khuê nữ gả cho Dương Sán, không có khả năng mà. Đó chính là tư đặt trước trung thân, ngầm yêu đương bụng trộm đi. Ai nha, La Mi Nhi một cái võ tướng chi nữ, một điểm tâm cơ cũng không có. Dương Sán đây không phải lừa người ta tiểu cô nương sao? Không muốn mặt. Độc cô tịnh giao càng nghĩ càng không vui, không được, ta phải đi cảnh cáo hắn, không muốn hại người hại mình. Độc cô tịnh giao vừa mới chuyển qua thân, liền gặp một tiểu nha hoàn xách đèn đi tới, thấy là nàng đứng tại dưới hiên, bận bịu uốn gối hành lễ, độc cô nữ lang. Các ngươi thành chủ lão gia đâu? Thành chủ lão gia tại thư phòng, chính phái tiểu tỷ đến, mời độc cô công tử gặp một lần đâu. Không cần tìm ta tam ca, mang ta đi. Tiểu nha hoàn mặt lộ vẻ khó xử, khiếp biết thốt, cô nương thứ tội, lão gia nhà ta muốn gặp là độc cô công tử nha. Độc cô tịnh giao mày ngải khẽ dương, thản nhiên nói, độc cô gia tiểu thư, chẳng lẽ cũng không phải là công tử? Dẫn đường. Giọng nói của nàng du đạo, thanh lạnh bên trong lại tự có một loại không thể xâm phạm thần thánh khí chất. Kia tiểu nha hoàn bị sự cường đại của nàng khí chàng trấn trụ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cửa thư phòng lần nữa mở, trầm thủy hương khí cùng ấm áp đập vào mặt mà ra. Trong phòng bày biện cùng vừa rồi không sai chút nào, trên bàn sai ngân thủy thú đèn vẫn như cũ sáng tỏ, dưới đèn thình lình bày biện một con cùng La Mi Nhi trong ngực giống nhau như lúc vàng bạc liêm hộp. Dương Sán đang chuẩn bị đem ngân thìa thu lại, lại bày một con mới lên bàn. Cái này dính qua La Mi Nhi nước miếng, thế nào để cho độc cô thanh yến lại dùng vẫn là đổi chỉ mới tốt. Vừa mới cầm lấy ngân thìa, độc cô tịnh giao liền tiến vào rồi. A, như thế nhanh sao? Dương Sán kinh ngạc ngẩng đầu, xem xét người đến, càng là khẽ giật mình, độc cô nương, thế nào là ngươi? Lệnh huynh đâu? Tại độc cô gia, bản cô nương nói chuyện, so với ta tam ca có tác dụng. Độc cô tịnh giao tại trước bàn thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt chạm đến kia liêm hộp, sắc mặt chính là trầm xuống. Không sai, vừa mới La Mi Nhi trong ngực ôm, chính là chỗ này loại trang hộp, giống nhau như lúc. Chờ chút kia, hắn lại chuẩn bị một con, muốn mời ta tam ca đến, làm cái gì? Trong lòng đang hồ nghi, Dương Sán đã thoải mái cười một tiếng. Không sao, quản hắn là độc cô tịnh giao hay là độc cô thanh yến, đều là hộ khách. Được một dạng nhiệt tình đối đãi mới thành A, Dương Sán lại bắt đầu bộ kia tương tự chào hàng nghệ thuật giao tiếp, rồi mới giống biến ảo thuật giống như, lập tức xốc lên nắp hộp. Độc cô tịnh giao phản ứng, so La Mi Nhi lớn rất nhiều. Bởi vì, nàng là một tân hàng. Dương Sán còn chưa nói cái gì, con mắt của nàng liền thẳng. Dương Sán còn chưa làm cái gì, trong tay ngân thìa liền bị độc cô tịnh giao cướp đi. Ba loại đường ở dưới ngọn đèn hiện ra mê người sáng bóng, đường đỏ như hổ phách, đường trắng như sương tuyết, đường cắt giống kim cương vỡ, riêng là nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. An Hàng nắm bắt ngân thìa, không biết nên từ chỗ nào một dạng trước hạ thủ, chỉ cảm thấy nước bọt bài tiết đều nhanh không bị khống chế. Cuối cùng, nàng hay là trước lựa chọn đường trắng, từ sát trạch thượng chọn. Nàng cảm thấy màu sắc nhẹ, hương vị hẳn là cũng cạn, từ cạn tới sâu dần dần đánh giá, tài năng tốt hơn đánh giá mùi vị thực sự. Một tia đường trắng cửa vào, ý nghĩ ngọt ngào nháy mắt khắp mở, bao gồm đầu lưỡi, so với nàng ăn rồi sở hữu mức hoa quả đều muốn động lòng người. Thanh lanh nữ tiên con mắt lóe sáng tựa ánh sao, gương mặt say mê. Lúc trước thanh lanh không còn sót lại chút gì, chỉ còn An Hàng bản sắc. Chờ nàng dần dần thường toàn bộ, kích động nói, đây chính là đường nghĩa, thật sự là từ cây nghĩa bên trong để luyện ra. Đạt được trả lời khẳng định sau, Độc Cô Tịnh Dao buông xuống ngân thìa, thần sắc nháy mắt nghiêm túc lên. Sáng nay tam ca của ta rồi cùng ngươi đã nói, ngươi bây giờ chịu đem cái này đường cho ta xem, hẳn là đáp ứng hợp tác rồi. Dương Sán đung dung nói, ta có điều kiện. Nói, Độc Cô Gia không thể so La Gia, cùng Độc Cô Gia hợp tác là với Văn Đoạn không thể nhịn được. Nếu như một ngày kia sự tình bại lộ, Độc Cô Gia muốn hướng ta cung cấp che chở, đây là hẳn là. Độc Cô Tịnh Dao trong lòng đống nhiên khẽ động, nói, lấy bản lãnh của ngươi, cần gì phải bị quản bởi với nhà đâu? Hiện tại ngươi liền có thể đầu nhập ta Độc Cô Gia, cái này chế đường pháp là ngươi đầu nhập nhà ta trước đó sản nghiệp, nhà ta sẽ không xâm chiếm. Dương Sán lại lắc đầu, chủ không bỏ ta, ta không có chủ. Với thành chủ đối đãi ta có thưởng thức tri ân. Độc Cô Tịnh Dao nghe xong, đối Dương Sán không nhịn được có chút lau mắt mà nhìn. Niên đại này, nhưng không có cái gì ngu trung lý niệm thịnh hành với thế, nho ra cách trưởng khống người thiên hạ tư tưởng còn sớm đây. Cho nên, Dương Sán loại này đã có tư tâm, lại có trung thành, mới là người bình thường, cũng là đại đa số người lựa chọn. Đây là hắn bản thân phát minh chế đường pháp, bằng cái gì cũng bởi vì ta là gia thần, liền phải bằng bạch đưa với gia chủ. Nhưng, ta có tư tâm, không có nghĩa là ta đối với gia chủ liền không có trung tâm, ta lại không có thông qua thôn tính gia chủ lợi ích phương pháp, nhu cầu tư lợi. Độc Cô Tịnh Dao nhẹ gật đầu, nỗi lòng tôn kính nói, Dương thành chủ ngược lại là một cái trọng tình trọng nghĩa hắn tử. Nàng ngưng lại một chút, lại nói, vừa rồi Lam Mi Nhi đã tới, nghĩ đến La Gia đã cùng ngươi trước một bước thỏa đàm. Vậy chúng ta Độc Cô Gia có thể chiếm nhiều thiếu cổ phần. Yêu cầu của ta đã liền mình, sẽ không sửa lại. Dương Sán nói, lệnh minh trong tay, có cỏ mô phỏng hiệp nghị, bên trên viết rõ. Còn như La Gia cùng các ngươi Độc Cô Gia riêng phần mình chiếm hữu số định mức, các ngươi tự hành thương nghị chính là, ta không can thiệp. Tốt. An Hàng không dùng hắn nói, liền đã che kín nắp hộp, bảo bối tựa như bế lên, chúng ta tự đi thương nghị. Độc Cô Thanh Yến ngủ láo vừa quàng lên đầu vai, một đầu tóc đen mới lỏng loẹt đánh tan, ngoài cửa liền truyền đến tiểu muội tiếng kêu. Đây chính là Dương Sán dùng cây nghĩa làm đường. Hắn thế nào làm được? Tốt đồ vật nha. Thường qua này đường, Độc Cô Thanh Yến vui mừng quá đỗi, nhìn về phía tiểu muội, hắn đáp ứng để cho ta Độc Cô gia nhập cổ. Vậy ngươi xem. Độc Cô Tịnh Dao hướng trên ghế một tòa, ngạo nghệ hất cầm lên, bản cô nương xuất mã, hắn thế nào khả năng không đáp ứng? Độc Cô Thanh Yến nghe vậy chỉ cảm thấy đương nhiên. Trong mắt hắn, nhà mình tiểu muội chính là thiên hạ nhất có linh khí cô nương. Luận môn miệng lanh lợi, nhìn mặt mà nói chuyện, cùng thế hệ bên trong ai là tiểu muội đi thủ, như vậy việc nhỏ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho nên, cũng là nói, nhà chúng ta chiếm nhiều ít, chỉ cần cùng La cô nương thương lượng. Không sai. Bất quá, không phải La Mi Nhi, mà là La Gia. Như vậy, trước tiên thuyết phục La cô nương, chúng ta Độc Cô Gia liền nhiều chiếm một điểm chủ động, đi, tìm nàng nói chuyện đi. Độc Cô Thanh Yến tóc vậy không kéo, tóc hai bù xù liền lôi kéo muội muội, đi tìm La Mi Nhi thắp đến dạ đàm đi. Ngày kế tiếp bình minh, vừa dùng qua bữa sáng, một tiểu nha hoàn liền chạy tiến đến. Lao ra, Độc Cô Minh Muội còn có La Cô Nương cầu kiến. Ba người một đợt đến. Đây là thỏa đàm hợp tác hiệp nghị sao? Dương Sán nghe xong, đội vàng tự mình nên tiêu ra sảnh, đến rồi dưới sảnh xem xét, chính là có chút ngơ. Nắng sớm bên trong, một nam hai nữ đứng ở trong đình viện, đều là thân mang giày đặc lông trồn, cổ áo cùng ống tay áo lăn lộn tuyết trắng lông cáo, nổi bật lên ba người khuôn mặt càng thêm thanh quý. Độc Cô Tịnh Dao cùng La Mi Nhi các mang theo một cái mạ vàng sân hộp, hộp thân nặng chỉnh trịch, bên trong hẳn là được lấy trang vàng bạc của cải liêm hộp. Các nàng cũng không phải không có hạ nhân có thể thay mặt sách, chỉ là như thế trọng yếu đồ vật, bản thân cầm vừa rồi yên tâm thôi. Xem bọn hắn bộ dạng này, ở đâu là đến nói chuyện làm ăn bộ dáng, rõ ràng là muốn lập tức đi xa. Dương Sáng chần chờ hàng giai chắp tay nói, ba vị đây là. Độc Cô Thanh Yến tiến lên một bước, chắp tay nói, Dương thành chủ, hai nhà chúng ta đêm qua đã có chỗ thương nghị, chỉ là can hệ trọng đại, cuối cùng số định mức cùng chương trình, cần bẩm minh ra bên trong trưởng bối định đoạn, chỉ hoãn không được. Cho nên, chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về. La Mi Nhi cũng tới trước một bước, chắp tay nói, Dương thành chủ, ta sẽ trước theo Tịnh Dao tỷ tỷ về Lâm Thao. Đợi Độc Cô gia trưởng bối cho phép sau, lại phái người theo ta trở về Ngô quận cáo chi trong tộc. Chờ chúng ta song phương đem chi tiết quyết định, lập tức sai người đến cùng thành chủ cùng bán khai trương công việc. Độc Cô Tịnh Dao dù chưa nói chuyện, lại là liên tục gật đầu. Dương Sáng cười khổ nói, đây cũng quá gấp a. Ba vị muốn hay không lại ở mấy ngày, qua 15, đường cũng càng dễ đi. Không bằng lại ở mấy ngày, ta làm chủ mời ba vị ngắm đèn. Ba người lòng chỉ muốn về, chỗ nào còn chờ được rồi cái gì tháng giêng 15. Dương Sáng thấy thế, bất đắc dĩ nói, nếu như thế, vậy ta vậy không còn ép ở lại, xin chờ một chút. Dương Sán gọi người đi vì hắn lấy tới áo lông, Tiểu Thanh Mai nghe hỏi vậy chạy ra. Hai người liền đem Độc Cô Minh Muội cùng La Mi Nhi một đợt đưa ra phủ đi. Độc Cô gia mang có thị vệ, vốn là vì tìm kiếm La Mi Nhi mà tới, bây giờ hộ tống nàng đi Độc Cô gia vậy phù hợp. Ba người tại trước phủ cùng Dương Sán đội vàng từ biệt, liền liên tục không ngừng đi. Sáng nghiệp này sớm ngày bắt đầu, liền sớm ngày có như nước chảy doanh thu, người nào có thể không gấp. Chương 168, mặt lạnh vui ý, 1, chương 168, mặt lạnh vui ý, 1. Dương Sán tiễn biệt Độc Cô huynh muội cùng La Mi Nhi một đoàn người sau, liền cùng Thanh Mai hồi phủ. Hắn mới vừa đi tới nhị môn, một cái cửa tử liền vội vã mà đuổi theo, cầm trong tay một phần tinh xảo danh mục quà tặng. Lao ra, Thượng Khê thành phố khiến Dương Dực cầu kiến, đây là hắn bái thiếp cùng danh mục quà tặng. Thành phố khiến Dương Dực. Dương Sán thoảng qua hồi tưởng một lần, có ấn tượng. Hắn để Trần Dận Kiệt cùng bị trưởng quỹ phân biệt đối Thượng Khê quan lại tiến hành dò xét điều tra lúc, hai người đều từng nâng lên người này. Người này cùng lão thành chủ Lý Lăng Tiêu đi lại có phần gần, hai người đối với người này đánh giá là mạnh làm có thuận, mà trí kế lại hẹp. Có thể trưởng gạo tiền vụ, không thể khiến trưởng hình tên. Cũng là nói, cái này người năng lực làm việc mạnh rất, rất có thủ đoạn, nhưng là hắn mưu trí nhiều khuynh hướng với đầu cơ trục lợi, cho nên không thích hợp trưởng lý đường chính vụ. Dương Sán vừa nghĩ, một bên thuận tay nhận lấy bái thiếp cùng danh mục quà tặng. Hai cái này là một thể, liền gặp phía trên viết, cung hạ Minh phủ vinh dự nhận được mới trước, tỏa chấn một phương. Dương Dực thẹn làm gốc thành phố lệnh, dựa vào Minh phủ đức uy, nguyện kiệt tâm thăng chức, hộ hạt nội thị giếng an ninh, dân sinh kháng phụ. Giá trị này mới nguyên khải tuổi, cần chuẩn bị lễ mọn, cho chuyện biểu tính ngưỡng thầm. Nguyễn Minh phủ quốc thái dân an, hạt địa ổn định và hòa bình lâu dài. Nào đó khấu đầu lại bái. Hắn bên dưới thì là vị này thượng khê thành phố khiến đưa tặng lễ vật danh sách. Thượng đẳng nước trong bán hạ 8 lạng, dâm dương hoắc 8 lạng, đều là sinh ra từ Lũng Sơn chỗ sâu chân quý dược liệu, lại tất cả đều là khô giáo thực phẩm khô, phần này lượng ở trên thị trường đã là khó được. Khê Sơn thổ mật ong một bình, không nên cảm thấy tặng người mật ong rất giá rẻ. Lúc này đã có nhân công nuôi dưỡng ong mật, thế nhưng xảo, nuôi ong thủy tổ cực kỳ, chính là Hán Dương quận thượng khê người. Người này lấy nuôi ong cùng chăn heo vì nghiệp, còn hướng về thiên hạ người truyền thụ nuôi ong kỹ thuật. Lúc đó học tập nuôi ong kỹ nghệ đám người nhiều, thậm chí lần lượt có mấy ngàn dân chúng vì học tập nuôi ong kỹ thuật chuyển nhà đến hắn chỗ ở phụ cận. Thượng Khê thành trở thành tiên thủy địa khu trọng yếu thành thị, nhân khẩu đông đảo, mặc dù không thể nói công lao toàn bề với hắn, nhưng hắn đích xác nổi lên tác dụng cực lớn. Bất quá, ong rừng mật có thể liền làm có được, dòng giá một bình Khê Sơn thổ mật ong, ở thời đại này, một bình liền bù đắp được gia đình bình thường nửa năm chi tiêu. Về sau chính là bánh kim chỉ bánh, lấy số chi cực, mà lại đưa 20 bưng bài miệng. Cái này bưng cùng tất tính toán tương tự, chỉ là bưng càng thiên về chỉ hoàn chỉnh một cuốn vải thất càng thiên về chỉ tính toán số lượng. Đây cũng là đồng tiền mạnh, vị này Dương thành phố lệnh, rất bỏ được bỏ tiền vốn a bất quá, ngày mai sẽ là mở ấn thăng nha thời điểm, hắn trễ đến hôm nay mới đến viếng thăm, mà lại vừa ra tay liền như thế phong khoáng, là thật tâm tìm tới dựa vào sao? Hồi tưởng đến Trần Dận Kiệt cùng bị trưởng quỹ đối với người này đánh giá, cùng với Chu bếp trưởng giám thị lao thành chủ phủ truyền về tin tức, Dương Sán mỉm cười, mời hắn đến thư phòng vào chỗ. Dương Sán vậy không đội mà gặp hắn, trước cùng Thanh Mai trở về nội trạch, thay đổi một bộ thường phục, lúc này mới tiến đến thư phòng. Dương Dực một thân xanh đen sắc bảo phục, thế mà đợi tại cửa thư phòng, gặp một lần Dương Sán đi tới, lập tức chất lên nhiệt tình tiêu dung. Hắn đoạt bước lên trước túi đầu liền bái, ti chức Dương Dực, bái kiến thành chủ đại nhân. Ai nha, Dương đại nhân không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Dương Sán vội bước lên trước, đưa tay đem hắn đỡ dậy, ngữ khí thân hòa mà nói, ngươi ta đồng xuất một họ, 500 năm trước vốn là một nhà, không cần như thế câu nệ. Dương Dực nghe trong lòng cười thầm, ngươi ngã sẽ lôi kéo người, còn 500 năm trước là một nhà, với lớn hơn hai còn cùng mẹ sinh ra đâu. Dương Dực thuận thế đứng dậy, ngã chưa lộ ra giọng địa mai chi sắc, nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm, thành chủ đại nhân nói rất đúng. Ti chức đã sớm nghĩ đến viếng thăm đại nhân, chỉ là chính gặp một năm kết thúc, lại giá trị tân thành chủ thượng nhiệm. Ti chức nghĩ đến đem thành phố phường kinh tế, nên kiểm kê, nên thống kê, miễn cho ngày sau bẩm báo thành chủ lúc thật không minh bạch. Bởi vậy, ti chức là loay hoay chân không chạm đất, thực tế không thể phân thân nhà. Hôm nay mới tính được là không, mong rằng đại nhân chớ trách. Có lòng. Dương Sán vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, dẫn hắn hướng trong thư phòng đi, trong thanh âm tràn đầy cảm động. Thượng Khê có như ngươi vậy tận tâm thăng chức thành phố lệnh, lo gì trợ búa không thể, dân sinh không vượng. Dương Sán mời hắn tại trên ghế ngồi xuống, thị nữ dâng lên trà nóng sau liền lặng lẽ lui ra. Dương Sán nâng chén trà lên nhấp một miếng, chậm ung dung cười nói, Dương mỗ ngày mai liền muốn bài nha trưởng ấn, kỳ thật Dương thành phố khiến không cần đi chuyến này. Ngày mai nha bên trong gặp nhau là được rồi, ngươi xem, còn gọi ngươi như thế tốn kém. Dương Dực nghe vậy, lập tức buông xuống chén trà, khom người, cung kính nói, ti chức đến đây là vì bái kiến tân nhiệm thành chủ, đây là ti chức nên có cấp bậc lễ nghĩa. Thứ hai, cũng là lòng có sầu lo. Nguyên thành chủ Lý Lăng Tiêu, Lâm Chí Sĩ trước cạnh đem phủ khố bên trong sở hữu tiền lương coi như năm thưởng phân phát xuống dưới. Ti chức dù cũng được huệ, có thể phủ khố trống rỗng, sau này như thế nào phát triển đâu? Ti chức vì thế lo lắng a. Dương Sán nghe xong, sắc mặt vậy âm trầm xuống. Dương Dực liếc trộm Dương Sán sắc mặt, cố ý hậm hực cầu nhau, lão thành chủ cử động lần này thật sự là lòng dạ nhỏ một chút. Đại nhân ngươi vừa mới đến, chính là rất cần tiền lương vững chắc cục diện thời điểm, hắn lại làm ra chuyện như thế đến, ti chức thật sự là không biết nên thế nào nói. Ôi, không nói gạt ngươi, Dương Mô đối với lần này cũng là cực kỳ phẫn uất. Dương Sán bị đánh chuyển động, nói với hắn, muốn nói ta không ngần ngại chút nào, kia là gạt người. Nhưng là, thế nào nói sao? Dương Sán trầm ngâm một chút, Lý Lăng Tiêu thân là Thượng Khê thành chủ, là đột nhiên bị ta thay thế. Hắn tự nhiên lòng có oán khí, tức giận bất bình. Còn nữa, ta nếu là hắn khổ tâm vun trồng người kế nhiệm, đọc lấy phần này hương hòa tình, đối với hắn hậu nhân tất nhiên có nhiều chiếu cố, đây cũng là thôi. Nhưng ta cùng hắn làm không giao tình, ta có thể nhận chức này thành chủ, kia là phiệt chủ nhận mệnh, Dương Mô cảm kích, cũng là cảm kích phiệt chủ, cùng hắn không liên quan. Dương Sán buông xuống chén trà, nhàn nhạt mỉm cười, như thế tưởng tượng, Dương Mộ thật cũng không rất tức rồi. Dương Dực nghe hắn nói thành khẩn, không nhịn được nao nao, người này coi là thật như thế khoan dung độ lượng. Trong lúc nhất thời cảnh không biết nên như thế nào nói tiếp. Suy tư một lát, Dương Dực mới nói, thành chủ lòng dạ rộng lớn, ti chức mặc cảm. Chỉ là, thành chủ tiếp nhận Thượng Khê về sau, như thế nào duy trì thành này? Dương Sán liếc nhìn Dương Dực liếc mắt, như vậy, Dương thành phố khiến có gì kế sách thần kỳ? Dương Dực chắp tay nói, Lý thành chủ phân phát tiền lương, ti chức vậy lĩnh một phần, bây giờ nghĩ đến thực tế bất an. Ti chức nguyện đem được chia tiền lương toàn bộ giao về phủ khố, cũng có thể ra mặt thuyết phục những đồng liêu khác bắt trước. Ngoài ra, như đại nhân cố ý từ mua bán thuế, thuế quan bên trên bắt đầu kiếm, ty chức nguyện toàn lực phối hợp.
Không cần.
Dương Sán khoát tay áo. Ta vừa mới đến, chị thành thủ trọng một cái ổn chữ. Thượng khê sản vật phí nhiều, điểm này phiền phức không tính là cái gì. Lao thành chủ chỉ là đem tồn chữ tiền lương phát sáng, ta liền thúc thủ vô sách. Đây chẳng phải là nói, nếu như tiền nhiệm thành chủ không cho ta lưu lại tiền lương, ta sau này liền xử lý không tốt cái này thượng khê thành rồi. Dương Dực trong lòng hơi động, đội vàng truy vấn, ty chức ngu đột, đại nhân thế nhưng là đã có diệu kế. Dương Sán nói, phiệt chủ đối với ta rất là tín nhiệm, biết ta lúc này gian nan, đã quyết định phát ta 1 năm tiền lương chi dụng, đồng thời, miễn đi năm nay cần nộp lên trên tiền lương. Dương Sán nhàn nhạt cười một tiếng, có phiệt chủ chỗ dựa, điểm này cửa ải khó, luôn có thể qua thứ. Dương Dực trong lòng thất kinh, phiệt chủ đây là uống lộn thuốc sao, vì vun trồng hắn, không tiếc trả giá như thế đại giới. Xem ra, chỉ bằng một cái phủ khố chống chân là ép buộc không được hắn rồi. Dương Dực vỗ tay, hớn hở nói, như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi à, cứ như vậy, cửa ải khó có thể độ, ty chức cũng yên lòng. Dương Dực không còn dám làm nhiều nghe ngóng, để tránh gây nên Dương Sán cảnh giác. Bất quá, hắn đã biết việc chủ đối Dương Sán nâng đỡ cường độ to lớn, biết rõ chỉ dựa vào một cái phủ khố rông đã vì khó không được hắn, lần này thăm viếng, liền có trọng đại thu hoạch. Bởi vậy, Dương Dực cơ cảnh xoay chuyển chủ đề, cùng Dương Sán lại hàn huyên một chút không đau không ngứa chủ đề, thậm chí là phong hoa tuyết nguyệt nội dung, liền đứng dậy cáo tử. Chỉ là móc rông phủ khố, có thể không làm gì được ta. Vị kia lão thành chủ chiếm được tin tức này sau, lại không biết là như vậy dàn xếp ổn thỏa vẫn là tiến thêm một bước. Dương Sán đứng tại nghi môn bên dưới, nhìn xem Dương Dực cáo từ bóng lưng, trong lòng đo lường được. Lý Lăng Tiêu nếu là cảm thấy đã ra khỏi một ngụm hắc khí, đến đây dừng tay, muốn tìm hắn gây chuyện, còn phải tốn nhiều một phen tay chân. Hắn như tặc tâm bất tử tiếp tục ra chiêu lời nói. Dương Sán trong mắt lướt qua một vẻ sắc khí, nhàn nhạt phân phó nói, chuẩn bị xe, ta muốn đi Lý phủ viếng thăm. Lý Hữu tại cái này qua tuổi được có thể nói là sống mơ mơ màng màng. Trong hẻm gió tuyết vòng quanh năm mùi vị xuyên ngõ hẻm mà quá hạn, luôn có thể nhìn thấy hắn Lý Đại lao ra bận rộn bóng người. Lý Đại chấp sự mỗi ngày đều tại các thức rượu cục ở giữa lưu truyền, không phải hắn ngồi cao chủ bị hô bằng dẫn bạn, chính là bị bạn lần cận mời đi dự tiệc uống rượu. Như vậy hàng ngày uống say, xuất nhập ở giữa lạnh ấm thay nhau, hắn thật tốt một cái lỗ mũi, cạnh bị mùi rượu ngâm được trong suốt, bây giờ đỏ đến giống khỏa chín mùi dâu tây, nổi lên hẻm rượu đặc lưu ôn nhuận. Lúc này, hắn chính nghiêng nghiêng dựa vào phủ lên giày trên la hán sạc bên trên, viên kia hẻm rượu cái mũi phá lệ bắt mắt. Tiểu thiếp phu nhân Táo Nha ngồi quỳ chân tại hắn chân một bên, nắm tay nhỏ nắm cực kỳ thực, lực đạo đều đấm hắn nghe ẩm xương gân mạch, trong tóc chân châu châm cài tóc theo động tác nhẹ nhàng đung đưa. Ừm, thoải mái. Lý Hưu Tài thoải mái mà hừ hừ một tiếng, đưa tay tay, dùng lòng bàn tay cọ sát hắn ngứa chót mũi, ánh mắt trôi hướng một bên trên châu ngồi người trẻ tuổi. Biểu ca a, không phải ta nói ngươi, ngươi đến dưới tay ta tới làm kém, ta còn có thể lúc nào cũng chiếu ứng ngươi, có cái gì không tốt đâu. Được xưng biểu ca Vương Nam Dương ngồi nghiêm chỉnh, một thân thạch thanh sắc áo cà sa giặt hồ được phản phiu, màu mực cách mang trùm ra một đầu heo, nổi bật lên hắn càng thêm thẳng tắp. Người trẻ tuổi kia ngày thường một bộ túi da tốt, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, đáng tiếc trên mặt lại nửa điểm biểu lộ cũng không có. Cũng không phải hắn tận lực kéo căng, mà là trời sinh trầm tĩnh đờ đẫn, giống như là một tôn tỉ mỉ tạo hình lại chưa điểm linh ngọc tượng. Có lẽ đây là hắn thở nhỏ trong núi tập luyện võ công cùng y thuật, đối mặt sự vật so với người còn nhiều nguyên nhân. Hắn so Lý Hữu Tài nhỏ hơn 20 tuổi, có thể Lý Hữu Tài cái này âm thanh biểu ca lại kêu đương nhiên. Ai bảo hắn là Lý Hữu Tài chính thê Phan Tiểu Vãn thân biểu ca đâu? Ngươi nói ngươi, càng muốn đi phụ thành chủ. Lý Hữu Tài chật chật lưỡi, giọng nói mang vẻ mấy phần tức hận. Chính ngươi như vậy trầm mặc ít nói tính tình, đến rồi người thành chủ kia trong phủ, có thể có cái gì tiền đồ a? Vương Nam Dương mí mắt đều không nhấc một lần, vẫn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, phản phất Lý Hữu Tài lời nói chỉ là gió nhẹ thổi qua bên hai. Lý Hữu Tài bên người đã có Tiểu Vãn, hắn có cơ hội ẩn nút đến với van một vị khác địa phương đại quan bên người, đương nhiên so đồng dạng lưu tại Lý Hữu Tài bên người một tốt. Táo Nha lặng lẽ dùng đầu ngón tay méo méo Lý Hữu Tài bắt đùi, thân thể hướng hắn bên người méo một chút, ấm áp khí tức phất qua hắn hai. Ông nội của ta, ngươi thật đúng là ngóng trông phu nhân biểu hình lưu tại bên cạnh ngươi a. Ra ngươi mới hảo hảo nghĩ, Lý Hữu Tài nghe xong đông nhiên khẽ giật mình, nghĩ cái gì? Hắn con mắt xoay chuyển hai vòng, nụ cười trên mặt chậm rãi cứng lại rồi. Đúng a, ta đem hắn lưu bên người. Ta điên rồi phải không? Cái này Vương Nam Dương thế nhưng là tiểu vạn thân biểu ca a, ta đem hắn giữ ở bên người, vậy ta sau này ở bên ngoài có chút rượu cục diễm sự, chẳng phải là muốn hết bị đâm đến phu nhân trong lỗ thai. Thời gian này còn qua được hay không rồi? Hoàng hốt phía dưới, Lý Hữu Tài tranh thủ thời gian lại vớt rượu của hắn hỏng bét mũi, chuyện đột một chuyện, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đi Dương Sán chỗ ấy cũng thành. Ta và phu nhân hôm qua đã cho Dương gia đưa cho lời nói, hắn Dương Sán dù sao cũng phải cho ta mấy phần chút tình mọn, bảo đảm cho biểu ca ngươi an bài cái thể diện việc phải làm. Đang ngồi ở bàn trà bên cạnh pha trà Phan Tiểu Vãn nghe vậy, đưa tay đem đốt đến nóng bỏng ấm nước treo về lò than móc đối. Nàng quay đầu lại lúc, trên mặt đã tràn ra nhàn nhạt ý cười, một đầu tóc đen lỏng lẻo kéo thành theo búi tóc, mấy sợi tóc rối rũ xuống tuyết trắng cái cổ bên cạnh, lộ ra nhu huyền lại tiểu khiết. Chương 168, mặt lạnh vui y 2, chương 168, mặt lạnh vui y 2, biểu hình, lão gia nhà ta cùng Dương chấp sự tương giao tâm đầu ý hợp, hắn đã ra mặt, ngươi chuyện này liền ổn. Lý Hữu Tài nghe được càng thêm đắc ý, thân thể hướng giường trên lưng lại nhích lại gần. Phan Tiểu Vãn lại cực nhanh nhìn sang đứng ở phòng khách đỡ ảnh bên trong một mama, thanh âm vừa mềm mấy phần, Dương thành chủ tuổi trẻ tài cao, rất được phiệt chủ coi trọng. Biểu huynh ngươi đi theo bên cạnh hắn, tất nhiên có thể kiếm được một phần tốt đẹp tiền đồ. Nàng là không muốn Vương Nam Dương ẩn nút đến Dương Sán bên người đi. Thế nhưng là, nàng lại không có lý do ngăn cản, thậm chí nhiều lời một chút, đều sẽ để sư huynh phát giác chút cái gì. Nàng đành phải giả bộ làm rất nóng lòng việc này dáng vẻ, nghĩ đến sau này tìm cơ hội nhắc nhở Dương Sán để phòng bản thân sư huynh. Thế nhưng là, lại không thể để Dương Sán phát hiện nàng có vấn đề, như thế nào giải quyết, cũng thật là phiền não a. Cái này trong khách sảnh, hết thảy 6 người, cũng chỉ có Lý Hưu Tài cùng hắn nhỏ thị thiếp Táo Nha là thuần túy người. Phu nhân Phan Tiểu Vãn, Vu môn đệ tử, Mộ Dung gia bí điệp. Vương Nam Dương, Vu môn đệ tử, Mộ Dung gia sắp phái ra bí điệp. Một ma ma, Mộ Dung thế gia phái tới người, giám sát Vương Nam Dương cùng Phan Tiểu Vãn bí điệp. Nha hoàn xảo thiệt, xem như nửa cái Dương Sán người. Liên cái này thành phần, coi là thật một lời khó nói hết. Lao ra. Dương thành chủ đến thăm rồi. Tiểu quản gia Lai Hỉ thanh âm cùng với hắn tiếng bước chân dồn dập từ ngoài viện chuyển đến, phá vỡ trong khách sảnh vi diệu không khí. Lý Hưu Tài vội vàng ngồi thẳng người, Táo Nha nhanh nhảu đứng dậy đứng hầu ở bên. Một đoàn người vô cùng náo nhiệt nên ra ngoài, đem Dương Sán tiếp, lại để cho tiến trong sảnh. Phan Tiểu Vãn ngay trước trợ phu, sư minh cùng nhãn tuyến mặt, đối Dương Sán chỉ là quy củ thi lễ một cái, chỉ có mặt mày lưu chuyển ở giữa, lặng lẽ tiết ra một tia không dễ dàng phát giác đu tình. Lao đệ, ngươi có thể tính đến rồi. Lý Hưu Tài lôi kéo Dương Sán nhập tọa, bản thân thay đổi trương rộng lớn ghế bành, Táo Nha thanh tú động lòng người đứng ở hắn phía sau vì hắn nắm vai. Phan Tiểu Vãn ngồi ở dưới tay, xảo thiệt bưng lấy chén trà đứng hầu với một bên. Dương Sán ngồi ở Lý Hưu Tài đối diện, Vương Nam Dương ngồi ở dưới tay của hắn, không có chút nào tồn tại cả một ma ma thì đứng tại phòng khách một góc. Lão đệ à, đừng trách ca ca mấy ngày nay không có đi tìm ngươi, ngươi vừa thượng nhiệm công việc phức tạp, ta cái nào xong đi thêm phiền. Lý Hưu Tài mở miệng trước, ngữ khí lộ ra thân thiện. Dương Sán nâng chén trà lên nhấp một miếng, cười nói, huynh trưởng nói gì vậy? Hôm qua ta ra chuyến xa nhà, cũng làm cho huynh trưởng một chuyến tay không, nên ta bồi tội mới là. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, đa tạ huynh trưởng mong nhớ, trong phủ mọi việc đã dàn xếp thỏa đáng, cuối cùng có thể nghỉ xả hơi. Ta nghe nói Lý Lăng Tiêu đối với ngươi đoạt hắn vị trí, oan khí không nhỏ. Lý Hưu Tài hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, thanh âm giảm thấp xuống chút, kia lao đổ vật đem Thượng Khê thành chủ chi vị xem như nhà mình sản nghiệp tổ tiên rồi. Ngươi có thể được thêm một ít tâm, hắn ở chỗ này kinh doanh hơn 20 năm, căn cơ không cạn, ngươi chớ để cho hắn đảo hố ngã vào đi. Đa tạ huynh trưởng nhắc nhở, ta tự có chừng mực. Dương Sán thần sắc bình tĩnh, ngày mai mở nha trưởng ấn sau, ta trước tiên cần phải lý đại sự, còn như Lý Lăng Tiêu, hắn không bay ra khỏi cái gì hoa văn. Lý Hưu Tài gật gật đầu, đưa tay một chỉ Vương Nam Dương, vị này là tiểu vãn nhà mẹ đẻ biểu ca, Vương Nam Dương. Hắn từ ra hương đường xa tìm tới, nghĩ tại ngươi trong thành chủ phủ như một phần phái đi. Vương Nam Dương ứng tiếng đứng dậy, hướng Dương Sán khẽ gật gù. Dương Sán dương mắt đánh giá hắn, 27-28 tuổi tuổi tác, tướng mạo tuấn lãng lại thần sắc nhạt nhẽo, khoe miệng bình thẳng giống dùng dây mực xích qua, chỉ có một đôi mắt hắc bạch phân minh. Phát giác được Dương Sán ánh mắt, Vương Nam Dương mới cực nhẹ hơi co kéo khoe miệng, xem như đối hắn cười qua rồi. Đầu nhập phủ thành chủ, chuyện nào có đáng gì? Dương Sán sảng khoái đáp ứng, buông xuống chén trà, mỉm cười hỏi nói, chỉ là không biết Vương biểu huynh ngươi am hiểu chút cái gì bản lĩnh, ta cũng tốt nhân tài thu nhận. Vương Nam Dương suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Vương Mô am hiểu kỹ thuật chi thuật. Hắn quét mắt phòng khách, nói bổ sung, nơi đây không gian chật hẹp, không tiện thi triển binh khí, Vương Mô liền là thành chủ hơi triển lãm quyền cước, làm sát binh. Lời còn chưa dứt, bả vai hắn lay nhẹ, thân hình đã như mũi tên rời cung lướt đến Phan Tiểu Vãn trước người chậu than bên cạnh. Kia trong chậu than tơ bạc than chính đốt đến vượng, than khối hiện ra đốt người màu vỏ quýt bừng sáng, sóng nhiệt đập vào mặt, ngay cả tới gần nửa thước đều cảm giác da rẻ nóng lên. Có thể Vương Nam Dương cạnh không hề sợ hãi, đột nhiên lấy tay nhập bùn, động tác nhanh đến mức chỉ còn một đạo tàn ảnh. Dương Sán còn chưa thấy rõ động tác của hắn, Vương Nam Dương đã liên tiếp nhặt lên ba khối to bằng nắm đấm trẻ con đỏ than. Cổ tay hắn dương lên, ba khối đỏ than theo thứ tự ném không trung, vạch ra ba đạo hình cung hồng quang. Ngay sau đó hắn liền bước chân xê dịch, thân hình xoay chuyển như con quay, một bộ công phu quyền cước đống nhiên triển khai. Người này trưởng phong lăng lệ như lao, chỉ quyết biến ảo khó lường, quyền cùi trỏ đầu gối đủ đều có thể tấn công địch, trên dưới quanh người không một nơi không phải vũ khí sắc bén. Kinh người nhất là kia ba khối đỏ than. Bọn chúng trên không trung lên xuống ở giữa, Vương Nam Dương luôn có thể tại quyền cước giao thoa kẽ hở tiếp được, hoặc dùng bàn tay tiếp được, hoặc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng, thậm chí lấy đầu gối, mũi chân mượn lực, vững vàng đem than khối bắn về không trung. Kia đỏ than tại quanh người hắn tung bay, tựa như ba viên nhảy lên lưu tinh, chiêu thức của hắn không chút nào không bị ảnh hưởng, cương nhu cùng tồn tại, nước chảy mây trôi. Như vậy đỏ than, người bình thường thấm một lần đều muốn đốt bị thương da rẻ, chỉ có nhanh đến cực hạn mới sẽ không tiêu đốt tổn thương da rẻ. Đổi lại người bên ngoài, cho dù cái gì đều không làm, riêng là hết sức chăm chú tiếp ném đỏ than cũng khó như lên trời. Chúng chi hắn còn tại thi triển một bộ hoàn chỉnh quyền pháp. Dương Sán bưng lấy chén trà tay dừng ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn vốn cho rằng cổ đại kỹ thuật thuật chỉ thường thôi, kém xa hiện đại quyền kích tán đả thực dụng, giờ phút này mới hoàn toàn đổi mới. Tựa như bút lông chữ, người hiện đại là làm thư pháp đến luyện, cổ nhân lại là sớm chiều sử dụng. Võ thuật cũng là như thế, người thời nay là tiêu khiển, cổ nhân lại là dựa vào sinh tồn bản sự. Ngươi một cái học tiếng Anh, cho dù là mỗi ngày học, ngươi nạ rèn thật thà khang nhi, còn có thể so một cái London người càng chính tông. Phan Tiểu Vãn bưng lấy chén trà cười yếu ớt. Thần sắc không có chút rung động nào, nàng đương nhiên là đã sớm biết được sư minh bản sự. Táo Nha cùng xảo thiệt lại dọa đến bịt miệng lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có con mắt theo đỏ than quỹ tích chuyển động, rất sợ nó bị phòng người. Lý Hưu tải tay vớt tròm dâu tay vậy ngừng, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, hắn cạnh không biết chính hắn một tiện nghi biểu hình cạnh có như vậy thân thủ. Cuối cùng nhất một thước lưu tinh cản nguyệt vương Nam Dương thân hình đột nhiên xoay lên, không trung ba khối đỏ than như truy tinh giống như rơi xuống. Lòng bàn tay của hắn khẽ run, tinh chuẩn tiếp được mỗi một khối đỏ than, thuận thế bắn ra, đỏ than liền vững vàng trở xuống chậu than, chỉ tóe lên một trận hỏa tinh. Vương Nam Dương một cái thu thế, đứng thẳng thân hình, khí tức bình ổn như trước, hướng về Dương Sán ôm quyền nói, nêu xấu. Trong khách xanh yên tĩnh im lặng, một lát sau Lý Hữu Tài bỗng nhiên vô đuổi, thân thủ tốt. Lão đệ, ta cái này biểu hình ra sao? Hắn một bên khen, một bên ở trong lòng tiếc hận, nếu không phải nghĩ đến Vương Nam Dương sẽ trở thành tiểu bán nhang tuyến, hắn là thật muốn đem người lưu lại. Dương Sán lại trầm âm. Người này võ công sắc thực kinh người, là so báo tử đấu thích hợp hơn tiếp thân bảo tiêu. Có thể mặc dù có Phan tiểu vãn cái tầng quan hệ này, hắn cũng không dám tùy tiện tín nhiệm. Nhất là hắn bây giờ bên người bí mật càng ngày càng nhiều, há có thể khinh suất. Nhưng, người này thật là một nhân tài a, không cho trọng dụng lại đáng tiếc. Lão đệ, ngươi còn do dự cái gì? Lý Hưu Tài rất là không hiểu, ta cái này biểu hình bản lĩnh như vậy, ngươi còn không biết dừng sao? Vương Nam Dương thấy Dương Sán không nói, lại tiến lên một bước nói, Dương thành chủ, Vương mộ trừ võ nghệ, còn am hiểu y thuật. Đao thương ngoại thương khâu lại bao, nối xương tục gân, hoặc là nội phủ tạm chứng điều trị bảo dưỡng, Vương mộ đều có thể ứng đối. Ồ. Dương Sán cuối cùng dương mắt, trong mắt lóe qua một tia hứng thú, như thế lương tài, ta cũng không phải là không muốn, chỉ là ngay tại châm chức nên cho ngươi cỡ nào chức vị. Tất nhiên Vương huynh còn hiểu y thuật, lại không biết y thuật của ngươi cùng ngươi võ công so ra, dạng nào càng thêm am hiểu. Vương Nam Dương tấm kia mặt đơ bên trên, lại khó được lộ ra một tia khoa trương. Vương Mộ cho rằng, y thuật của ta so với ta võ công, muốn hơi thắng một bậc. Lời này vừa ra, phòng khách lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lý Hưu Tài lập tức mở to hai mắt nhìn, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xung ra, ta kia mềm nhũn vô lực tật xấu, cũng không biết biểu ca hắn có thể hay không trị. Sớm biết biểu ca hắn có bản lĩnh như vậy, nói cái gì ta cũng nên đem người lưu lại. May mắn hắn cho dù đầu nhập Dương Sán, cũng là ta tự ra thân thích, ngày sau luôn có thể tìm cơ hội mời hắn trần trị. Vương Minh y thuật luận võ công còn cao minh hơn. Y thuật cao minh. Vậy càng là nhân tài rồi. Mà lại hiểu y thuật người, văn hóa tri thức vậy tất nhiên không thấp. Võ công kinh người, lại hiểu văn hóa, cho nên Dương Sán trên mặt cuối cùng tràn ra tiếu dung, tốt, thật tốt. Vậy liên ủy khuất Vương Minh, tạm đảm nhiệm ta Thượng Khê thành chủ phụ giám kê tham quân kiêm y tá một chức, như thế nào? Y tá trưởng phân liệu chúng tật phụ trách chủ trì toàn thành chữa bệnh công việc, phụ trách toàn thành chữa bệnh nhân viên quản lý, nhất là có đại dịch lúc càng muốn gánh vác trách nhiệm. Không thể nói nó không có gì dùng, nhưng là đối Lý Hữu Tài tới nói, chức vụ này đối với mình biểu ca tới nói, không có gì chất béo. Nhưng là giám kế tham quân chính là cái hoàn toàn nghe không hiểu mới chức vụ, mà lại Dương Sán đem cái này chức vụ đặt ở y tá trước đó, hiển nhiên cái này mới là biểu ca chức vị chính. Lý Hữu Tài nhịn không được liền thay đại biểu ca hỏi lên, hiền đệ, cái này giám kế tham quân nha, vi huynh hiểu được, chỉ là cái này giám kế, biểu ca ta là muốn quản cái gì à? Dương Sán mỉm cười nói, giám vị giám sát, kế vị kiểm toán, giám sát hành chính, kiểm toán tài chính, vốn nắn hỏi trách là vì Dương Mộ duy trì Thượng Khê trật tự, bảo đảm Thượng Khê vận hành mạnh phụ vậy. Chương 169, hắn bất được, hắn còn rất đi. Một, chương 169, hắn bất được, hắn còn rất đi. Một, Lý Hưu Tài nghe xong, vui mừng quá đỗi, ta tại Dương Sán nơi này, quả nhiên là rất lớn, có mặt mũi. Đây là vô cùng có thực quyền chức vụ, đây là thiết thiết điệu tâm bụng, đây là rất lớn công việc béo bở a. Đốt. Hiện đệ như thế đủ ý tứ. Biểu ca còn không cảm ơn thành chủ. Phan Tiểu Vãn nghe xong, lại cảm động lại bất an. Hắn là xem ở ta trên mặt mũi, mới bị ta biểu hình lấy trách nhiệm a. Nhưng trọng yếu như vậy chức vụ, chẳng phải là với nhà tại Thượng Khê thành sở hữu công việc, biểu hình đều có thể rõ như lòng bàn tay rồi. Phan Tiểu Vãn muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Vương Nam Dương trong mắt cuối cùng lóe qua một tia sáng, hắn lùi ra phía sau một bước, hướng Dương Sán trịnh trọng ôm quyền chắp tay, trầm giọng ứng tiếng, thảo dân linh mệnh, định công phụ thành chủ tín trọng. Tốt, tốt. Lý Hưu Tài vỗ tay cười ha hả, Dương huynh thêm cánh tay, Nam Dương có rồi kết cục, thật sự là vẹn toàn đôi bên a. Táo nha, ngươi nhanh đi phân phó bếp dưới, chuẩn bị rượu ngon món ngon, ta và Dương lão đệ phải thật tốt uống mấy chén, ăn mừng một phen. Trong khách sảnh tiếng cười dần dần náo nhiệt lên, Phan Tiểu Vãn cũng là mặt mũi tràn đầy cười ngọt ngào, thay bụng với biểu đạt biểu ca Vương Nam Dương hướng Dương Sán nói lời cảm tạ. Có thể nàng tâm lại tại nhẹ nhàng nắm chặt, sư minh cuối cùng là lẹn vào phụ thành chủ đi, cũng không biết sẽ không hại Dương Sán cái này tiểu hoàn ra. Ta nên như thế nào hướng hắn cảnh báo đâu? Dương Sán đuổi tới Lý phủ thời gian đã gần buổi trưa. Là hắn biết, tất nhiên đến rồi, bữa này rượu là không chạy thoát. Lý phủ trong khách sánh mùi rượu chính đồng, chén ly va nhau giòn vang lẫn vào đàm tiếu âm thanh tràn ra song cửa sổ. Mà giờ khắc này Thượng Khê đầu đường lại vang lên hoàn toàn khác biệt động tĩnh. Sa bà thức thô lệ gào to âm thanh xuyên thấu đường phố, mấy chục cỗ xe ngựa, xe la đầu đuôi đụng vào nhau. Bánh xe ép qua tuyết động tan rã đường đất, phát ra lộc cộc chỉ vang, tại vùng đất ngập nước bên trên ép ra một đạo lại một đạo sâu rộng vết bánh xe. Mỗi chiếc xe đều che lại dày đặc vải dầu, cạnh góc bị dây thường siết cực kỳ kéo căng, nặng trình trịch sức nặng cơ hồ muốn đem trục xe ép cong. Hộ tống các hán tử cưỡi trên to con cao lớn, từng cái eo đeo hoàn thủ đao, lưng dài vai rộng, giữa lông mày lộ ra không sợ chết tháo bát. Đây chính là phiệt chủ Vu Tỉnh Long dưới trướng đắc lực nhất tinh nhuệ hộ vệ. Móng ngựa bước qua vũng bùn, tóe lên bùn điểm rơi vào bọn họ kỉnh trang bên trên, cũng không một người túi lầu lau, chỉ đem ánh mắt như chim ưng quét mắt đường phố hai bên. Cách đó không xa đầu hẻm nhỏ, Nguyên Thành chủ Lý Lăng Tiêu đứng chắc tay, sát mặt tâm trầm. Bên cạnh bộ khúc đốc quốc hầu cùng thành phố khiến công Tào Dương Dực trên mặt thì là không thể che hết hợp lực cùng phẫn uất. Mắt thấy kia một chuỗi dài trọng tải xe ngựa chậm rãi hướng phía phủ thành chủ phương hướng xê dịch, Dương Dực cuối cùng không kiềm chế được. Hắn hạ giọng nói, "Thành chủ, ngươi đều nhìn thấy, phiệt chủ đây là quyết tâm muốn cho Dương Sán chỗ dựa a." Quốc hầu trầm tiếng nói, "Thành chủ vì với nhà Yên trước ngựa sau cả một đời, cái này thượng khê thành hơn 20 năm cuộc sống an ổn, tất cả đều là thành chủ tâm huyết. Bây giờ phiệt chủ quay đầu liền đem thành chủ ngươi gạt tại một bên, như vậy qua sông đoạt cầu, thật sự là lạnh tấu lòng người." Qua sông đoạt cầu, tốt một cái qua sông đoạt cầu. Lý Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hoa dâm tròm dâu đều tức đến phát run, đáy mắt nguyên bản còn sót lại mấy phần ẩn nhẫn, chính một chút xíu bị quyết tuyệt thôn vệ. Lão phu bản niệm lấy cùng với nhà một thế quân thần tình cảm, muốn cho với nhà lưu mấy phần thể diện. Nhưng hôm nay xem ra, phiệt chủ trong mắt, căn bản sẽ không ta bộ xương già này. Hắn dừng một chút, khóe môi bỗng nhiên câu lên một vẻ giữ tợn đường cong, đã như vậy, vậy liền chờ xem. Lão phu ở nơi này thượng khê kinh doanh hơn 20 năm, căn đã sớm đâm tiến vào tường thành trong khe, cũng không phải mặc người bóp tròn xoa dẹp quả hờ mềm. Vừa mới nói xong, Lý Lăng Tiêu bỗng nhiên quay người, màu đen bảo bảy quét qua bên chân bùn điểm, nhanh chân hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Dương Dực cùng Khuất Hầu liếc nhau, vội vàng cất bước đuổi theo. Thượng khê phủ khố liền thiết lập tại phủ thành chủ trước nha nội, đỏ thám trước cổng chính, điện kế Vương Hy Kiệt chính dẫn theo một nhóm lớn nặng trịch chìa khóa đồng chờ lấy. Mắt thấy nhánh kia đội xe dần dần lái tới gần, Vương Hy Kiệt cười đến bông hoa đầu dạng. Phiệt chủ thật là lực chống đỡ tân nhiệm thành chủ a, hiệp này đương nhiên không có nghĩa là cuối cùng ai thắng ai bại, nhưng cửa này qua, hắn cửa ải khó đã vượt qua nhà. Vương Hy Kiệt hấp tấp lên đón. Lúc này cửa phủ mở rộng, ngưỡng cửa nhi rỡ xuống, trước cửa trên thềm đá đều trên nệm tấm ván gỗ, chỉ chờ kia xe ngựa từng chiếc lái vào. Nô, đao kiếm, tiền đồng. Vương Hy Kiệt cầm sổ sách nhi, cùng phiệt chủ phái tới hộ tống tiền lương người từng cái thẩm tra đối chiếu, mỗi thẩm tra đối chiếu xong một bút, phía sau liền truyền đến vang một tiếng vang trầm. Nặng nghề cửa kho chậm rãi khép lại, to lớn khóa sắt tầm ầm rơi xuống, phát ra lộng cạch một tiếng êm thai giòn vang. Ngày mai chính là Dương Sán trưởng ấn mở nhà kỳ hạn rồi. Hôm nay nhập kho số tiền này lương, rõ ràng chính là phiệt chủ Vu Tỉnh Long đưa tới cho hắn lực lượng. Đại niên mùng 9 bóng đêm đến sớm, Dương Sán xe ngựa từ Lý phủ đại môn xuất ra lúc, trước cửa cột đèn bên trên đã nâng lên đèn lồng. Lý Hưu Tài cất tay áo đứng tại trước bậc, Phan Tiểu Văn gộp lại lấy chồn cầu lập ở bên người hắn, hai người nhìn qua đội xe xa dần phương hướng. Nay chuỗi đèn lồng ở trong màn đêm co lại thành nhiều đốm lửa liên đối lấy Tiểu Văn biểu hình Vương Nam Dương, cũng thành trong đội ngũ thân ảnh mơ hồ. Chỉ bằng hắn Lý Hưu Tài một câu, Dương Sán liền cho Vương Nam Dương như thế khẩn yếu việc cần làm. Lý Hưu Tài tự giác tại đường tử trước mặt vô cùng có mặt mũi. Phần này mặt mũi hướng Phan Tiểu Vãn trước mặt bãi xuống, quả thực so uống 3 cân rượu mạnh còn nóng ruột. Hắn đời này tại đường tử trước mặt kém hơn một chút thời điểm nhiều, bây giờ cuối cùng mở mày mở mặt một lần. Trong lúc nhất thời Lý Hưu Tài ngực ưỡn rông khối cánh cửa, bụng vậy vô ý thức ưỡn lên, ngay cả cái cằm đều nhấc được cao chút. Phan Tiểu Vãn quay đầu thoáng nhìn hắn bộ dáng này, đem Vương Nam Dương tiếp cận Dương Sán lo lắng tạm thời đặt ở đáy lòng. Nàng nhấp lấy môi con mắt, trời đông giá rét, còn sự ở chỗ này làm bài trí. Lao ra, chúng ta trở về phòng đi. Lý Hưu Tài bị nàng cái này âm thanh lão gia gọi được giật mình, vội vàng cười ha hả, "A, về, cái này liền về." Hắn xoa xoa tay về sau lui nửa bước, ánh mắt trôi hướng nơi khác. Đêm nay Bồi Dương Hiền đệ uống rượu tham chén, trong đêm nhất định tiếng ngáy như lôi, sợ là muốn quấy rầy nương tử ngủ yên. "Ta vẫn là đi táo nha kia phòng nghỉ ngơi thỏa đáng." Lý Hưu Tài ngược lại là ưỡn đến lên ngực, ưỡn nổi bụng, làm sao hàng ngày say mềm, thân thể sớm đã thâm hụt đến bị liệt. Chính là táo nha như thế chưa hề thường qua cá nước chân chính mùi vị, gần đây nhìn hắn ánh mắt vậy thêm mấy phần u bán. Trời rất lạnh, ai muốn nửa đêm đứng lên hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, còn phải tắm rửa một thân ngụm nước à? Lý Hưu Tài sợ nhìn nhất thấy Phan Tiểu Vãn trong mắt điểm kia khinh thường, dứt khoát mượn trên choáng tìm rồi bậc thang. Hắn hướng táo nha sai khiến cái ánh mắt, liền thế hướng trên người nàng khẽ nghiêng, bị cái này tiểu thiếp nửa đỡ nửa nâng cũng như chạy trốn đi. Hô, ai mà thèm? Phan Tiểu Vãn nhìn qua hắn chật vật bóng lưng, nói không rõ là cảm thấy buồn cười vẫn là đáng buồn. Nàng khe khẽ lắc đầu, quay người hướng bản thân sân nhỏ đi đến. Một ma ma từ đầu đến cuối khoanh tay đứng ở nàng phía sau, gặp nàng đập bước, liền lặng yên không một tiếng động đi theo. Xe cổ lộc ép qua kết liêu miếng băng mỏng con đường, phát ra ken két nhẹ băng lên, tại yên tĩnh bóng đêm ở bên trong rõ ràng. Trên đường dài người đi đường dài rác, chỉ có linh tinh mấy nhà cửa hàng vẫn sáng đèn, mở nhạt quang xuyên thấu qua khe cửa vẩy vào trên mặt tuyết, chiếu ra một luồng sáng ban. Không ai lưu ý đến, nơi xa cửa ngõ nhà ở âm ảnh bên trong, hai đạo lạnh lùng ánh mắt chính gắt gao dán đội xe. Kia là bộ khúc đốc quốc hầu phái tới hai cái trinh sát. Hai người rụt cổ lại, mũ nhỉ mái hiên nhà ép tới cực thấp, trên mặt che lại dày trên khăn, chỉ lộ ra một đôi gấp chằm chằm mục tiêu con mắt. Bọn hắn đế giày dính lấy lăn lộn bùn tuyết, quáng đến đỏ bừng tay nhưng thủy chung đặt tại bên hông đoàn đao bên trên. Trước đoàn xe đi, bọn hắn liền mượn nhờ kiến trúc kiểm hộ, ở dưới bóng đêm lặng lẽ cùng nhân lấy. Đội xe đi tới đường phố một cái nặng gậy nơi bỗng nhiên dừng lại, màn xe bị một con khớp xương rõ ràng tay xúc lên. Dương Sán thanh âm truyền ra, mang theo vài phần tùy ý, "Biểu ca." Theo xe mà đi Vương Nam Dương tiến lên một bước, chắp tay trầm giọng nói, "Thành chủ gọi thẳng tại hạ tính danh liền có thể, biểu ca hai chữ." Tại hạ vạn vạn không dám nhận. Dương Sán thò đầu ra cười cười, hai đầu lông mày tràn đầy quen thuộc, "Ta cùng với Hữu Tài huynh tình như tay chân." Hắn biểu huynh chính là ta biểu huynh, đây là trong âm thầm, không cần như thế câu nệ. Vương Nam Dương trong lòng khẽ nhúc đích, người này cùng Lý Hữu Tài giao tình, lại so với trong truyền thuyết càng thâm hậu chút. Hắn đang suy nghĩ, liền nghe Dương Sán lời nói xoay chuyển, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, xe ta đây đội sau đầu, đi theo hai cái đuôi. biểu ca thân thủ chắc tuyệt, giúp ta xử lý thức ăn như thế nào?
Được.
Vương Nam Dương trả lời được gọn gàng mà linh hoạt. Hắn tin tưởng, muốn lấy tin với Dương Sán, chỉ dựa vào Lý Hưu Tài tiến cử cùng lúc trước lộ tay kia công phu còn thiếu rất nhiều. Muốn trở thành nhân gia chân chính tâm phúc, liền phải thay chủ tử nhận lấy những này bảy không lên được mặt bản công việc bẩn thỉu bệnh nhọc. Mà lại, Dương Sán cái này phân phó, chưa hẳn không phải tham dò a. Thuộc hạ cái này liền đi, thành chủ xin yên tâm tiến lên. Vương Nam Dương lời còn chưa dứt, thân hình trước đây sau nhảy lên. Hắn mũi chân điểm qua chân tường tuyết động, cả người như cú đêm lướt lên đầu tường, áo bào màu đen ở trong màn đêm nhoáng một cái, liền mất tung ảnh. Dương Sán hạ màn xe xuống, đội xe một lần nữa khởi động, tiếp tục hướng phía trước. Kia hai cái trinh sát không chi kỷ bị nhìn thấu, vẫn không nhanh không chậm đi theo phía sau. Thượng Khê thành đường phố bọn hắn từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi, căn bản không lo mất dấu. Kỳ thật, Dương Sán lúc này ngay tại hồi phủ trên đường, bọn hắn muốn không cần thiết lại theo, đi thẳng về phục mệnh là đủ. Bất quá khuất hầu đã phân phó muốn nhìn chằm chằm chút, tiền thưởng lại cho được phong phú, bọn hắn tự nhiên muốn làm đến trước sau vẹn toàn, dù là Dương Sán đã là đường về, vậy không muốn tùy tiện thu tay. Hai người chính theo đôi Dương Sán trước đoàn xe đi, trên mái hiên bỗng nhiên bay xuống một chút bụi tuyết tử, vung đến sau cái cổ ngạnh bên trong, thấm ra sinh lạnh. Hai người chỉ nói là gió thổi rơi xuống tuyết động, nhưng vẫn là vô ý thức rụt cổ một cái, dương mắt nhìn lên. Liền gặp một đạo đen nhánh bóng người, phảng phất một con rơi bình thường, từ trên mái hiên xoay chuyển cấp tốc mà xuống, nào về phía hai người. Không hổ là khuất hầu dưới trướng tinh nhuệ nhất chính xác, kinh biến phía dưới hoàn toàn không có rối loạn trật cước, bên hông đoàn đao hoắc ra khỏi vỏ, hàn quang thẳng bước người đến. Có thể Vương Nam Dương thân pháp thực tế quái dị, hạ lạc lúc phảng phất dẫm lên vô hình cầu thang, thân hình giảm còn mới xoay tròn, liền nhẹ nhàng linh hoạt tránh được hai cái lưỡi đao. Đồng thời, Vương Nam Dương đầu gối phải cong lên, hung hăng định phía bên trái bên cạnh người kia ngực. Bên trái bộ khúc binh vừa muốn bọn người trốn tránh, thủ đoạn lại bị Vương Nam Dương cầm một cái chế trụ. Chương 169, hắn bất được, hắn còn rất đi. 2, chương 169, hắn bất được, hắn còn rất đi. 2, Vương Nam Dương năm ngón tay như ứng chảo, lực đạo to đến kinh người, xoàn xoạt một tiếng, đoạn đao rơi xuống đất, người này thủ đoạn đã bị bóc gãy. Vương Nam Dương không đợi hắn kêu lên thảm thiết, thân hình đã rơi xuống đất, tay trái thành mỏ chim, như thiểm điện hướng hắn cái cổ sau chính là một nhận. Vương Nam Dương là nghiên tập y thuật, mà lại nghiên tập chính là bị chính thống y thuật coi là yêu tà vu y chi thuật, với thân thể người các nơi yếu hại như lòng bàn tay. Hắn cái này một mỏ hung hăng nhận tại người kia sau não nơi, nhìn như lực đạo không lớn, thậm chí không có phát ra âm thanh. Có thể người kia đầu góc đều bị cái này một nhận lực đạo trực tiếp quấy rối cái nát nhừ. Thân thể của hắn lưỡn một cái, ngay cả một câu kêu đau đều không phát ra, liền mềm mại hướng trên mặt đất ngã xuống. Vương Nam Dương chỉ một kích, liền biết hắn không sống nổi, đã buông tay ra, hướng sau lóe lên, khó khăn lắm tránh đi một người khác hướng hắn đưa tới đòn đao. Ngay sau đó, Vương Nam Dương thân hình đỗng nhiên bên cạnh trượt, dưới chân giẫm lên bông tuyết xoáy ra một cái xinh đẹp đường cong. Tại hắn tránh đi đao phong đồng thời, khuỷu tay thuận thế sau đỉnh, chính đâm vào đối phương ngực. Kia trinh sát cho dù bọc lấy dày quần áo mùa đông, vậy chịu không nổi lôi đỉnh này một kích, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nháy mắt cong thành tôm luộc. Vương Nam Dương trở tay chế trụ cổ tay của hắn, nhẹ nhàng vặn một cái, đoạn đao liền thay đổi phương hướng, phốc một tiếng đâm vào người kia lồng ngực. Đao tử xương ngực bên trái thứ ba cùng lúc đâm vào, xéo xuống bên trên 30 độ. Cái này góc độ vừa lúc thuận theo trái tim tại trong lồng ngực góc chế độ, tránh được xương mềm trở ngại, vậy tránh khỏi mũi đao lướt qua cơ tim mặt ngoài. Đao dài 7 tấc, nhập thể 6 tấc. Nam tử lực vách tường dày 3 tấc, nữ tử mỡ tầng sơ lực dày, 4 tấc cũng đủ rồi. Tăng thêm quần áo mùa đông độ dày, đao nhập thể 6 tấc, đầy đủ đâm xuyên trái tim, hẳn phải chết. Hắn nắm lấy đối phương thủ đoạn hướng ngoại vừa gảy, máu tươi phun tung tóe tại trên mặt tuyết, đỏ đến chói mắt. Làm xong đây hết thảy, Vương Nam Dương buông tay ra, như một mảnh lá rụng giống như phiêu nhiên mà đi. Từ đầu đến cuối, kia hai cái trinh sát đều không thấy rõ hắn bộ dáng. Bất quá hai hơi công phu, hai cái thân kinh bách chiến bộ khúc binh liền đã ngã xuống đất. Vương Nam Dương trên thân nhỏ máu chưa thấm, phiêu nhiên đi xa, trên mặt đất chỉ còn lại hai cỗ thi thể, dần dần đông cứng. Vương Nam Dương rất mau đuổi theo lên xe đội, tại xe ngựa bên cạnh ôm quyền bẩm, hồi bẩm thành chủ, thuộc hạ đã xem theo dõi người trừ bỏ. Thuộc hạ trước sau dò xét qua, chỉ có hai người này đều đã mất mạng. Trong xe cũng không người trả lời, Vương Nam Dương chính cảm giác kinh ngạc, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên vượng tài quay đầu, cười hì hì nói, Vương Tham Quân chớ trách, thành chủ có chuyện quan trọng đi trước một bước, ngài mà theo đội xe hồi phủ là được. Dương Sán đội xe tiếp tục hướng phủ thành chủ mà đi, không ai chú ý tới, thành chủ xe đã trống rỗng rồi. Bởi vì nên chú ý tới người, hiện tại đã cóng đến băng cứng rồi. Trần phủ sau trạch trong phòng ấm, lửa than đang cháy mạnh, trong không khí tràn ngập rượu thịt hương khí. Tác Nhị gia cùng Trần Dận Kiệt ngồi đối diện nhau, trên bàn bốn dạng đồ nhắm bảy tinh xảo. Một khay hồ bánh tiêu đốt, vàng nóng bánh thân nướng đến bên ngoài xốp giòn bên trong mềm, cắt thành dài mảnh xếp tại sứ trắng trong mâm, bên hông phối thêm một đĩa nhỏ tỏi giã giấm nước. Một bát dê bẩn canh sắc trắng sữa, dê lá gan dê bụng cắt được đều đặn, rải lên xanh biết rau mùi, hương khí thuần hậu. Còn có rau trộn cỏ linh lăng cùng thiêu đốt nhu tâm, rau trộn cỏ linh lăng là năm trước cất vào hầm, giòn non sướng miệng. Kia bản thiêu đốt nhu tâm, quét thương nhân người hồ mang tới dị vực hương liệu, cháy hương sông và mũi. Rượu là vị thủy sản xuất tần châu xuân, ấm được vừa đúng, cửa vào đông liền mà hậu. Trần Dận Kiệt chấp ấm cho Tác Nhị gia tụ rượu, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn biết rõ, cái này năm, Tác Nhị gia trôi qua có thể cũng không thông khoái. Tác Nhị gia phó phượng Hoàng Sơn trang chờ cháu gái sinh nở mấy ngày này, Tác gia thương đội liên tiếp xảy ra chuyện. Không phải hàng hóa bị cướp lướt hoặc tiêu hủy, chính là vận hàng đám thương nhân thảm tao độc thủ. Cha tới cha lui, đầu mâu đều chỉ hướng lũng thượng mã tặc, có thể người sáng suốt đều tình tưởng nơi này đầu kỳ vặc. Mã tặc đồ chính là tài, giết thương nhân liền đứt mất tiếp sau tài lộ, nào có như vậy vụng về đạo lý. Những cái kia không kịp cướp đi liền thiêu hủy hàng hóa, càng là cùng mã tặc hành động trái ngược. Đây rõ ràng là Đại Lai Thành với Hoàn Hổ thủ bút, đáng tiếc Tắc Hoàng trong tay không có chứng cứ xác thực. Cho dù bắt đến mấy cái người sống, cũng đều là chút bị người thúc đẩy tiểu tốt, hoặc là không biết sau lưng kẻ đầu têu, hoặc là cho dù biết rõ, chỉ dựa vào một câu mã tặc khẩu cung, lại có thể nào ngồi vững với Hoàn Hổ chịu tội. Với Hoàn Hổ tại Đại Lai Thành rắc rối khó gỡ, sớm tự thành một phương thế lực, tất nhiên sẽ không nhận nợ. Thật muốn nhau đến trên mặt bàn, ngược lại lộ ra Tác gia cố tình gây sự, không duyên cớ làm cho người ta chê cười. Trần Dận Kiệt cất phần tâm tư này, rất sợ Tác Hoàng đem hỏa khí vung đến trên đầu mình, nói chuyện đều mang ba phần lấy lòng. Nhị gia, cái này Tần Châu bệnh nhiệt vào mùa xuân thật vừa lúc, lại uống một chén. Nói liền đem rót đầy chén rượu hướng Tác Hoàng trước mặt đấy. Tác Hoàng dương mắt quét hắn một lần, gặp hắn giữa lông mày tràn đầy thất vọng, ngược lại cười nhạo một tiếng. Hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đem cái chén hướng trên bàn đỗng nhiên vừa để xuống, chén sứ cùng một cán chạm vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Thế nào? Sợ ta đem khí vung đến trên người ngươi? Trần Dận Kiệt xấu hổ cười nói, thế nào chút, thế nào sẽ đâu? Tác Hoàng khinh thường nói, ta Tác Hoàng còn không còn như vô năng giận chó đánh mèo người khác, cái này không liên hệ gì tới ngươi, không cần phải lo lắng. Trần Dận Kiệt đại hỉ, vội vàng hạ thấp người nói, nhị gia lòng dạ rộng lớn, là ta tâm tư hẹp. Kỳ thật đây là chuyện tốt. Tác Hoàng đỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, với Hoàn Hổ nếu không phải cùng đường mặt lộ, há lại sẽ ra này hạ sách. Tác Hoàng cầm lấy đũa kẹp khối thiêu đốt nhu tâm, ngay được chậm rãi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tiếp mấy đám hàng hóa, giết một số người lập uy, nhìn như hung ác, kỳ thực là hết biện pháp vậy. Hắn tại Đại Lai Thành kinh doanh nhiều năm, cũng chỉ làm ra cái địa bàn nuôi thế lực hộ địa bàn cục diện, thật sự coi chính mình chính là một đời kiêu hùng, cái dám. Trần Dận Kiệt không dám nói tiếp, chỉ có chút dương mắt, nín hơi ngưng thần nghe. Với gia trưởng phòng Vu Tỉnh Long, nắm trong tay lấy chính thống danh phận, nhưng này danh phận sớm thành rồi cái thùng rỗng. Tắc Hoàng cười nói, những năm gần đây, hắn cái này phiệt chủ quyền uy càng ngày càng yếu, thuộc hạ đã sớm không phục quản. Năm ngoái hắn trưởng tử chết yểu về sau, càng là người thấp phòng động. Những cái kia các phòng tộc lão, còn có đi theo với nhà đánh thiên hạ gia thần, cái nào không phải cất khắc thường tâm tư. Bọn hắn đều ở đây nhìn thấy, ai càng giống với nhà cây to này trụ cột, nghĩ đến khắc ném minh chủ đầu. Trần Dận Kiệt gật đầu phụ họa nói, với phiệt chủ cũng là khó, muốn đem danh phận lọt vào thực nơi, hết lần này tới lần khác lực bất tòng tâm. Cho nên, mới có tác với thông gia một màn này. Tác Hoàng vui mừng nói, ta tác ra, chính là hắn dẫn vào cửa viện. Có chúng ta ở đây, với Hoàn Hổ liền không dám đối với hắn đại ca vận dụng quá giới hạn thủ đoạn. Mà lại, có ta tác ra tham gia sau, những cái kia lưỡng lự ra hỏa, trong lúc nhất thời cũng không xác định giải mạch cùng hai mạch ai có thể có thành tựu rồi. Bọn hắn liền phải tiếp tục quan sát, không dám tùy tiện đặt cược, Vu Tỉnh Long liền có thể ổn vừa vững thế cục. Nói đến đây, Tác Hoàng dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Trần Dận Kiệt, Vu Tỉnh Long không muốn cùng phòng tham mưu, sợ tổn thương với nhà căn cơ. Nhưng mà chỉ dựa vào thông gia, chỉ là ổn định trước mắt của diện. Vậy ngươi nói, hắn tiếp xuống nên làm cái gì? Trần Dận Kiệt trong đầu linh quang lóe lên, con mắt bỗng nhiên sáng, hắn muốn hướng toàn bộ với nhà chứng minh, hắn vẫn được, hắn còn rất đi, coi như không búng ốc. Tác Hoàng trên mặt lộ ra mỉm cười, vậy ngươi hãy nói một chút, hắn nên thế nào hướng nhân chứng minh hắn vẫn được đâu? Đây là nhị gia tại khảo giáo ta rồi. Trần Dận Kiệt lập tức giữ vững tinh thần, cố gắng tự hỏi, đề bạt trọng dụng người mới, lấy hắn hiện tại các loại hành động nhìn, hẳn là đề bạt trọng dụng người mới. Không sai. Tác Hoàng vỗ tay cười khẽ, hắn có thể đào ra có bản lĩnh người, còn có thể dụng tâm vung trồng, để người này lập được, đây chính là hắn dựng lại uy tín thủ đoạn. Hắn muốn nói cho những cái kia ngắm nhìn ra thần cùng tộc nhân, hắn không chỉ có biết người mình, chỉ cần hắn chịu vung trồng, muốn để ai lên, ai liền có thể lên. Ngươi nói, những cái kia quan sát hướng gió người có thể hay không đối với hắn nhặt lại kính sợ? Không đợi Trần Dận Kiệt trả lời, hắn rồi nói tiếp, không chỉ như vậy, hắn cầm xuống Lý Lăng Tiêu cái kia lão thành chủ, mục đích cũng ở đây với đây. Hắn muốn để người biết, hắn muốn để ai lên, ai liền có thể lên, hắn muốn để ai quỳ xuống, ai liền phải quỳ xuống. Hắn muốn rõ ràng nói cho những cái kia lưỡng lự gia thần, với nhà quyền hành còn trong tay ta nắm chặt, không nghe lời, không trung tâm, ta có chính là biện pháp thanh lý môn hộ. Tác Hoàng nói đến đây, khe khẽ thở dài, chỉ tiếc, hắn coi là Lý Lăng Tiêu là một quả hờ mềm, cầm bước lên đến thuận tay. Lại không nghĩ rằng người này gấp cũng dám nhảy tường, ngươi xem đi, chuyện này nếu là hắn xử lý không tốt, vốn định lập uy, ngược lại muốn uy tín mất sạch rồi. Trần Dận Kiệt nghe được liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ khâm phục. Nếu không phải Tác Nhị gia phân tích được như vậy thấu triệt, hắn căn bản nghĩ không ra với việc chủ cái này liên tiếp cử động sau lưng lại có như thế nhiều muốn nói. Gừng vẫn là lão cái a. Tác Hoàng liếc nhìn Trần Dận Kiệt liếc mắt, chuyện lại chuyện, nói, đây chính là ta mấy ngày nay để ép ngươi, không nhường ngươi đi viếng thăm Dương Sán nguyên nhân, hiểu rồi sao? Trần Dận Kiệt sững sờ, trên mặt khâm phục nháy mắt biến thành mờ mịt, tại hạ ngu đột, còn mời Nhị gia chỉ rõ. Với việc chủ cho Dương Sán cơ hội, Dương Sán liền phải xuất ra thực tích để chứng minh bản thân đáng giá vô trọng, tựa như hắn tại Phong An Trang như thế. Tác Hoàng mỗi chữ mỗi câu mà nói, các ngươi Trần gia tại Thượng Khê đặt chân hơn trăm năm, nhân mạch, ruộng đất, cửa hàng mọi thứ không thiếu, căn cơ hoàn toàn không phải Dương Sáng có thể so sánh. Hắn muốn vững chắc cục diện, thiếu không được như ngươi vậy có dễ cơ người hỗ trợ. Cho nên, không cần ngươi đi bài hắn, hắn sẽ chủ động tới gặp ngươi. Trần Dận Kiệt trừng hai mắt một cái, gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay, lắc đầu, tán thưởng. Đồng nhiên, hắn đứng dậy, hướng phía Tác Hoàng thật sâu vái chào, lưng không đến cơ hồ áp vào mặt đất, nhị gia cao minh à. Tại hạ hiểu ra. Tác Hoàng cười ha ha một tiếng, có chút đưa tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, nụ cười trên mặt càng đậm chút. Ngoài cửa sổ gió tựa hồ lớn hơn, vòng quanh hạt tuyết tử đánh vào song cửa sổ bên trên, phát ra tiếng vang xào xạc. Trần Dận Kiệt liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cảm giác mình cái này hí không sai biệt lắm nên đóng máy rồi. Đầu năm nay, đem thông minh viết lên mặt không tính bản sự, có thể đem đóng vai xuẩn diễn giọt nước không lọt, đó mới là thật học vấn đâu. Vì nâng lao thất phu này, tiểu gia ta diễn thật mệt mỏi a. Trần Dận Kiệt thở dài trong lòng một tiếng, cười làm lành nói, nhị gia, trời đã không sớm, nhị gia mấy ngày liền bất vả cũng nên nghỉ ngơi. Ta để Hấu Sở đỡ ngươi trở về phòng đi. Tắc Hoàng lại lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phòng ấm cổng phương hướng, nét miệng lên một vệt ý vị thâm trường cười, thông thả, ta còn muốn chờ một người. Đám người. Trần Dận Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, cái này đều nhanh giờ hợi, ai sẽ ở thời điểm này đến? Tắc Hoàng nhất thời lật cái lương nguyễn nhi, lão phu lời vừa rồi chẳng nói đúng không? Thật sự là gỗ mục không điêu khắc được vậy, cặn bã. Được rồi, chính uống rượu đâu? Lúc này, Trần phủ trước cổng chính, hai thân ảnh đứng trước tại trong gió tuyết. Một người huyền bào đai lưng, đứng ở môn hạ, chính là Dương Sán, một người án đao đứng hầu hắn bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hung hãn sắc, chính là báo tử đầu Trình Đại Quan. Cái khác mấy cái thị vệ thì tản tại bốn phía chỗ tối, cảnh giác quét mắt đường phố động tĩnh. Dương Sán hít sâu một hơi, bắt lấy trên cửa vòng, ba 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 gõ ba tiếng. Chương 170, nám, một, chương 170, nám, một. Dương Sán bước vào phòng ấm lúc, màu đen cẩm bảo và táo mang lên còn ngưng hạt tuyết tử, toàn thân bọc lấy đêm tuyết đi đường thanh hàn. Dương Sán mỉm cười hướng Tắc Hoàng chắp tay nói, đêm khuya quấy dậy, mong rằng nhị gia chớ trách. Tắc Hoàng ngồi nghiêng ở trên ghế, mí mắt đều chẳng muốn nhấc một lần, chỉ từ trong lỗ mũi phun ra một cái thật dài ừ một bộ ta sớm đoán được ngươi sẽ đến đắc ý sức lực. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét qua bên người Trần Dận Kiệt, ánh mắt kia không cần nhiều lời, Trần Dận Kiệt lập tức hiểu ngầm trong lòng, lập tức không người đẩy mặt tươi cười nói, không quấy dậy, không quấy dậy. Chúng ta nhị gia từ hoàng hôn liền ngóng trông thành chủ đâu, nói sớm Dương thành chủ tối nay nhất định đến, không nghĩ tới thật đúng là để nhị gia nói. Dứt lời hắn trộm liếc Tắc Hoàng liếc mắt, ánh mắt kia bên trong sợ hai thán phục cùng khâm phục cơ hồ muốn tràn ra tới. Tắc Hoàng bị cái này ánh mắt nhìn đến phi thường hưởng thụ, lưng không tự giác lại thẳng tắp mấy phần, ngay cả khoác lên trên bàn tay đều thay đổi cái càng lộ vẻ uy nghiêm tư thế. Đi. Tắc Hoàng phất phất tay, trong thanh âm bọc lấy mấy phần lưỡi biếng tiêu ngạo. Để bếp dưới chỉnh lý mấy thứ sướng miệng giữa cải, lại chuyển một vò tần châu xuân đến, ta bồi Dương thành chủ uống rượu. Ai, ta cái này liền đi. Trần Dận Kiệt không người đáp ứng, quay người thối lui ra khỏi phòng ấm, vừa ra phòng ấm, khóe môi của hắn liền cong cong. Bất quá nửa nén hương công phu, bốn đĩa tinh xảo dưa cải liền do nha hoàn đã bưng lên. Trần Dận Kiệt tự mình chờ lấy chờ nha hoàn dọn xong ly rượu, không đợi Tắc Hoàng ra hiệu, liền tức thời vẫy lui nha hoàn, rón rén kéo cửa lên. Ánh nến nhảy lên ở giữa, phòng ấm bên trong nhất thời chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau. Tắc Hoàng đã lấy chủ nhân tự cho mình là, liền chấp lên mạ vàng bầu rượu, nghiêng thân cho Dương Sán trước mặt sứ trắng chén rượu rót rượu. Rượu dịch hổ phách giống như trôi nhập trong chén, đầy được suýt nữa tràn ra. Tắc Hoàng thu hồi bầu rượu, dường như lơ đang nói, ta kia cháu gái nhi, gần đây vừa vặn rất tốt sao? Dương Sán mỉm cười nói, nhị gia hẳn là quan tâm, chẳng lẽ không phải Phượng Hoàng Sơn bên trên vị kia cháu trai? Tắc Hoàng suy cười ra tiếng, đem bầu rượu trùng điệp bỗng nhiên tại bàn bên trên. Hắn còn sống, có thể để cho chi trưởng danh chính ngôn thuận tồn tại là được, chẳng lẽ lão phu còn có thể trông cậy vào hắn tương lai trở thành Vu Việt Việt chủ không thành? Tắc Hoàng lời nói xoay chuyển, ta kia cháu gái nhi mới là ta tác gia cốt đủ, lão phu có thể nào không nhớ? Đúng rồi, hai tử ngoại tổ cho nàng lấy cái tên, thiếu phu nhân đã cho hải tử lấy ham danh rồi. Dương Sán nhẹ nhàng cắt đứt hắn, không tiêu ngạo không tự ti mà nói, tiểu nương tử tên một chữ một cái yến chữ, nói cười yến yến yến. Yến. Tắc Hoàng nhặt tròm dâu tay dừng một chút, đáy mắt cực nhanh lướt qua một tia không vui. Cái này nha đầu, mà ngay cả hỏi cũng không hỏi hắn người trưởng bối này, liền tự tiện cho hải tử định tên. Nhưng hắn trên mặt vẫn duy trì lấy bình tĩnh, chậm rãi gật đầu, yến người, an ninh trôi chảy, cũng là tốt ngụ ý. Hắn nào biết được, Tắc Triển Chi căn bản không quan tâm cái gì Loan Phượng hiện điểm lãnh phú quý tên tuổi. Trong phòng sinh cựu tử nhất sinh đổi lấy nữ nhi, nàng chỉ mong lấy nàng một thế bình an không ngại, sống được tự tại thư thái. Cho nên liền ngay cả Dương Sán lúc trước mô phỏng những cái kia hoa lệ đại khí danh tự, nàng cũng không có áp dụng. Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới cho hài tử lấy một cái yến chữ, lại là nàng làm mẹ xấu nhất người nước. Yến Nhi, thể cốt như thế nào? Nhị gia yên tâm. Dương Sán thản nhiên nói, tiểu nương tử ăn ngủ an ổn, thể cốt rắn chắc đây. Tắc Hoàng nheo mắt lại, do xét ánh mắt tại Dương Sán trên mặt băn khoăn, ánh đến tại hắn trong con mắt ném xuống hai điểm nhảy lên ánh sáng nhạt. Dương Sán ánh mắt trong suốt bằng thẳng, giống như ngày ấy tại Phượng Hoàng Sơn ngoài phòng sinh, Tắc Hoàng nghĩ lấy mang tới anh hài đổi đi Tắc Triển Chi trẻ mới sinh lúc, bị hắn quả quyết cự tuyệt bộ dáng. Lò sưởi bên trong than ken ken vang lên một tiếng, hỏa tinh ở tại cho than bên trong thoáng qua liền mất. Tắc Hoàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng cho dù bất mãn, nhưng cũng tin tưởng giờ phút này tuyệt không phải cùng Dương Sán vạch mặt thời điểm. Hắn bưng lên chén rượu của mình, ngửa đầu uống cạn, rượu mạnh vào cổ họng, đè lại đáy lòng quần quẫn ức khí, đồng nhiên lại xùy một tiếng nở nụ cười. Dương Sán, ngươi bị Lý Lăng Tiêu xếp đặt một đạo a? Kia lão đổ vật lưu lại cục diện rồi dám, ngươi dự định như thế nào thu thập? Dương Sán nói, Dương Mỗ tối nay đạp tuyết đến nhà, đang vì việc này mà tới. Có thể ôi. Tắc Hoàng cười nhẹ lên tiếng, khoe mắt đuôi lông mày đều giãn ra. Lão phu liền biết, cục diện như vậy, trừ phi lão phu ra tay giúp người, nếu không, ngươi ngồi không vững thành chủ này chi vị. Nhị gia lời này liền nói ngoại đạo rồi. Dương Sán cười tủm tỉm nói, ta thế nhưng là Tác gia người, nhị gia giúp ta, chẳng lẽ không chính là đang giúp Tác gia? Ngươi là ta Tác gia người. Tắc Hoàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ngươi làm cho ta điệt ngoại tôn nữ mang tới à? Phong trộm bình thường, đây chính là ngươi nói ngươi là Tác gia người. thiếu phu nhân chỉ mong lấy hài tử có thể bình an vui sướng độ xong cả đời, không dính nửa điểm quyền nhu phân tranh. Dương Sán thần sắc trầm ngưng xuống tới, chữ chữ rõ ràng, tâm ý của nàng, ta không thể vi phạm. Mắt thấy Tắc Hoàng sắc mặt vừa trầm xuống dưới, Dương Sán chuyện đột nhiên nhất chuyện, nhưng ta biết, nhị gia một mực nghĩ mở rộng nhà nằm ở nhà địa bàn thương lộ, lấy thương làm mối, từng bước thâm đấu, như mực bơi, cuối cùng nắm lấy với nhà mạch sống. Mà nhị gia tiến triển, tựa hồ cũng không thuận lợi. Ta bây giờ là Thượng Khê thành chủ, tay nắm đầu này con đường tơ lụa yếu đạo, đối với chuyện này, ta có lẽ có thể cho nhị gia trợ lực. Ôi ôi, Tắc Hoàng khinh thường phủi vung miệng, khoe miệng đường cong tràn đầy giọng điểm ai. Ngươi bây giờ bản thân khó đảm bảo đâu, phủ khố như vậy lớn lỗ thủng, ngươi dự định thế nào lấp? Lấp không lên cái này lỗ thủng, chính ngươi đều sức đầu mẹ chán, còn có dư lực giúp ta? Dương Sán nhíu mày hỏi ngược lại, chẳng lẽ nhị gia ngươi có biện pháp giúp ta giải vây? Tắc Hoàng mỉm cười, khắp khuôn mặt là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cảm giác ưu việt, lão phu có thể lén lút vay mượn cho ngươi một khoản tiền, chút xu bạc lợi tức đều không cần. Chờ ngươi tại Thượng Khê đứng vững gót chân sau này, lại từ Thượng Khê thành lưu dụng thường lệ tiền lương bên trong, một chút xíu trả lại là được. Dương Sán ra vẻ kinh ngạc nói, nhị gia tay nắm vì Tắc gia nằm ở nhà khai thác thương lộ trách nhiệm. Trên tay tiền vốn, kia cũng là dùng để tiền đẻ ra tiền tư bản, lại có thể sẵn sàng không ràng buộc mượn cho tại hạ. Cũng làm cho Dương Mỗ có chút sợ hãi. Hừ, chính như lời ngươi nói, dù sao cũng là đang vì ta Tắc gia làm việc. Tắc Hoàng hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, nâng đỡ lên một cái thụ vu phiệt chủ trọng dụng gia thần, bản thân cái này chính là đối với nhà tối rượu thẩm thấu. Hắn dừng một chút, tiếu dung càng thêm thâm trầm lên, đương nhiên, một cây làm chẳng nên non. Lão phu còn phải phái chút đắc lực nhân thủ đi giúp ngươi, như thế ngươi đối thượng kê thành, tài năng chân chính điều khiển như cánh tay. Dương Sán nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, tỉ như Trần đại thiếu gia. Trần Dận Kiệt chỉ là thứ nhất. Tắc Hoàng khoát tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần tự đắc, những ngày này, lão phu sớm đã âm thầm tìm kiếm không ít người có thể dùng được. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, đáy mắt lóe qua một tia ngân lệ, vừa vặn bây giờ Thượng Khê những cái kia còn lại, trong mắt chỉ nhận Lý Lăng Tiêu, không nhận ngươi cái này tân chủ. Dứt khoát cùng nhau thay, để bọn hắn cuốn gói xéo đi. Dương Sán cụp mắt suy tư một lát, chậm rãi ngẩng đầu, không còn. Tắc Hoàng nhíu nhíu mày, như thế vẫn chưa đủ. Dương Sán lắc đầu, tiếp rẻ thở dài, nhị ra khẩu vị, cũng không tránh khỏi quá nhỏ. Cái gì? Ngươi nói lão phu ăn ít? Tắc Hoàng luôn luôn ương ngạnh, cũng là tác gia rất có tính công kích một người, bây giờ vậy mà đạt được như vậy một cái đánh giá. Tựa như một cái giết người như ngóe, tăng tận tiên lương giang dương đại đạo, đột nhiên bị người đau lòng nhức óc nói, huynh đệ, ngươi tâm địa quá thiện lương. Cái này hoang đường làm cho hắn buồn cười muốn cười. Dương Sán lại nghiêm trang nói, đúng, tại hạ coi là, nhị gia là gan quá nhỏ, như vậy khổ tâm kinh doanh, tiêu hao mười mấy năm quan cảnh, kết quả là cũng chỉ có thể khống chế Thượng Khê một thành a. Ngươi hiểu cái gì? Tắc Hoàng khịt mũi coi thường, Thượng Khê chính là vu phiệt tim gan chi địa, chỉ cần có thể một mực nắm trong tay chúng ta, liền có thể đối với van sinh ra lớn lao kiểm chế. Vu phiệt thế chấn nơi đây gần 300 năm, căn cơ cỡ nào thâm hậu. Chúng ta chỉ dùng hơn 10 năm công phu, liền không đánh mà thắng cầm xuống như thế nơi yếu hại, ngươi còn ngại chậm. Dương Sán bấm tay tại bàn bên trên nhẹ nhàng gõ hai lần, đột nhiên hỏi, nhị gia coi là, Thượng Khê thành so với Đại Lai thành như thế nào? Thượng Khê so với thay mặt đến như thế nào? Tắc Hoàng ngẩn người, vấn đề này hỏi được quá mức hoang đường. Tắc Hoàng lúc đầu lười nhác đáp hắn, nhưng khi nhìn đến Dương Sán cực thần tình nghiêm túc, nhưng vẫn là không tự chủ được mở miệng. Đại Lai thành ách nam bắc cổ họng, chính là binh gia vùng giao tranh. Phương Bắc du mục xâm nhập phía nam, đây là yếu đạo. Ngày xưa Hung Nô sắc không bộ chỉ huy xuôi nam, Bắc Ngụy Thác Bạt Khuể chính là xuất khinh kỵ độ Long Hà tập kích bất ngờ Đại Lai thành, mới đưa bọn hắn đánh tan. Bây giờ thành này chính là với nhà Bắc cự du mục trọng yếu môn hộ. Vu Tỉnh Long không dám cùng với Hoàn Hổ gà nhà đá nhau, một nửa là sợ với trong nhà hao tổn bị trừ phiền bớt. Một nửa khác chính là sợ Đại Lai thành rối loạn, Bắc Phương sói con nhóm thuận lỗ hổng tràn vào đến, đem với nhà gặp được cặn bã đều không thừa. Dương Sán có chút hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, ánh đến tại hắn đấy mắt vậy ném xuống hai đóa nhảy lên mầm sáng, cho nên Thượng Khê cùng thay mặt đến, cái nào tòa thành quan trọng hơn đâu? Tắc Hoàng suy một tiếng, thành này nằm ở Hoàn Hổ trong tay, chính là hắn hộ thân pháp bảo. Vu Tỉnh Long sợ ném chuột vỡ bình, tùy tiện không dám hưng binh, mà nó như tại ta tác ra trong tay, vậy ta tác ra chính là nắm với nhà bẫy tấp. Chúng ta tác ra cũng không quan tâm thả một đám sói đói tiến đến, đem với nhà địa bàn làm bãi săn. Đó chính là Đại Lai thành so Thượng Khê thành quan trọng hơn đi. Có thể như thế nói. Dương Sán nở nụ cười, cho nên, nếu như ta có biện pháp, đem Đại Lai thành khống chế tại trong tay chúng ta đâu. Tắc Hoàng sững sờ, ngươi, thế nào khả năng? Ngươi làm với Hoàn Hổ là người chết không thành. Dương Sán thản nhiên nói, nếu như, ta không chỉ có thể cầm tới Đại Lai thành tòa này yếu địa, còn có thể nắm lấy Thượng Khê cái này con đường tơ lụa cửa ải hiểm yếu đâu. Cái gì? Tắc Hoàng đống nhiên trợn to mắt, trừng Dương Sán nửa ngày, đột nhiên bộc phát ra một trận cười to. Chương 170, nám, 2, chương 170, nám, 2, ha 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 ha. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ bị phủ khố lỗ thủng bức cho điên rồi? Tắc Hoàng cười đến trước ngựa sau hợp, tay chỉ Dương Sán, nước mắt đều bật cười, vậy mà nói ra loại này người si nói mộng mê sảng. Trong phòng bên, Trần Dận Kiệt chính bưng lấy chén trà chờ lấy, đột nhiên nghe thấy trong phòng ấm truyền đến một trận không chút kiêng kỵ tiếng cười. Trần Dận Kiệt lập tức cấm dựng lên lỗ tai, đáng tiếc cái này phòng ấm vách tường xây được dày đặc, không chút kiêng kỵ tiếng cười qua sau, bên trong thì thầm liền rốt cuộc nghe không rõ rồi. Tắc Hoàng thực tế không nhịn được cười, đem Đại Lai thành nắm giữ ở trong tay, còn có thể khống chế Thượng Khê thành. Nhược quả đúng như thế, với nhà chỗ nào vẫn là tác gia minh hữu, lại có cái gì tư cách làm tác gia nhìn nữ thân gia. Vu Việt mệnh căn tử bị tác gia nắm lấy, hai viên trứng đều bị người giữ tại lòng bàn tay, trừ túi đầu nghe theo, còn có thể có khác đường ra sao? Đến lúc đó, với nhà tại tác gia trước mặt, cũng bất quá chính là cái so ra thần mạnh một chút có hạn phụ thuộc, mọi thứ đều phải nhìn tác gia sắc mặt hành sự. Nhưng này thế nào khả năng đâu? Tác gia nếu là có biện pháp khống chế thay mặt đến cùng thượng khê, cũng sẽ không áp dụng thông gia cùng thông thương như vậy quanh co ngàn dặm thủ đoạn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, buồn cười. Tác Hoàng đưa tay lau đi khỏe mắt cười ra nước mắt, nói: Dương Sán, ngươi có biết hay không mình ở nói cái gì? Ha ha. Bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Ngươi cái này cuồng vọng sức lực, cũng có lão phu lúc tuổi còn trẻ mấy phần phong phạm. Lão phu lúc này xem ngươi, thế mà thuận mắt nhiều. Ha ha ha. Dương Sán bình tĩnh ngồi tại đối diện, mang trên mặt không có chút rung động nào cười yếu ớt, liền như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn cười. Tác Hoàng cười, đối lên Dương Sán cặp kia trầm tĩnh như nước con mắt. Trong cặp mắt kia không có nửa phần trêu tức, chỉ có đã tính trước chắc chắn. Tác Hoàng tiếng cười thời gian dần qua nghỉ ngơi, nụ cười trên mặt giống đầu mùa xuân mái hiên nhà đầu tuyết động, bắt đầu không nhịn được rồi. Ngươi thật có biện pháp? Tác Hoàng có chút không dám tin hỏi, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm thấy khẩn trương. Dương Sán bưng chén rượu lên hớp nhẹ một cái, đợi rượu dịch nhuận qua cổ họng, mới khoan thai gật đầu, giọng nói kia bình thản được tựa như đang nói một cái tầm thường nhất sự. Ta tự nhiên có biện pháp, chỉ là việc này còn cần một phen vận hành và thao tác, ta cũng không thể trông cậy vào với hoàn hổ đem đại lai thành hai tay dâng lên a. Vận hành và thao tác? Tác Hoàng chất vấn, ngươi cầm cái gì vận hành và thao tác? Liền lấy trên tay ngươi tòa này sắc giống tựa như thượng khê thành. Dương Sán đặt chén rượu xuống, mỉm cười nhìn xem Tác Hoàng, mỗi chữ mỗi câu mà nói, chỉ bằng với nhà nhị phòng chiêu mộ ta, mà ta đáp ứng rồi. Ngươi nói cái gì? Tác Hoàng như bị phỏng tựa như bỗng nhiên ngồi thẳng người, vẻ khiếp sợ cơ hồ muốn từ trong mắt tràn ra tới. Với hoàn hổ mời chào ngươi. Ngươi đáp ứng rồi. Bọn hắn thế nào sẽ mời chào ngươi? Thay mặt Lai công tử với Tử Minh, đã từng giá Lâm Phong an bảo, hắn chính là vì mời chào ta mà đi. Dương Sán thản nhiên nói, ta tin tưởng, đại lai thành mời chào qua Vu Phiệt gia thần không chỉ ta một cái, đáp ứng, vậy không chỉ ta một cái. Đương nhiên, còn tại Lương Trừng ngắm nhìn càng nhiều. Bây giờ ta trở thành thượng khê thành chủ, đối với hoàn hổ tới nói, liền trở nên càng trọng yếu hơn rồi. Ta tin tưởng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người đến liên lạc ta. Mà ta đáp ứng hướng với hoàn hổ quy hàng, cũng nên thay bọn hắn làm chút sự, tài năng chân chính thủ tín bọn hắn. Cái này, chính là ta đến tìm nhị gia ngươi nguyên nhân. Ta cần nhị gia ngươi phối hợp ta làm một tuần kịch, để với hoàn hổ từ đây đối với ta tin tưởng không nghi ngờ. Khi đó, chúng ta cơ hội đã tới rồi. Tác Hoàng hô hấp thô trọng, hắn đột nhiên cảm giác được, Dương Sán có lẽ không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, việc này thật vẫn có khả năng. Chỉ là, Tác Hoàng trong mắt chấn kinh dần dần bị hồ nghi thay thế, Vu Tỉnh lòng coi trọng ngươi, với hoàn hổ mời chào ngươi. Hai người bên cạnh đều chiếm lấy chỗ tốt, hoàn toàn có thể chi phối Phùng Nguyên, vì sao hết lần này tới lần khác phải ngã hướng ta Tác gia? Bởi vì, Tác gia là ta lựa chọn tốt nhất. Dương Sán thần sắc vậy nghiêm túc lên, lòng tham luôn luôn một chút xíu lớn mạnh, ngay từ đầu, ta cũng không có nghĩ tới muốn lấy được như thế nhiều. Dương Sán nhớ lại tựa như nói, với thừa nghiệp công tử gặp chuyện sau, ta cái này môn khách cũng liền đứt mất tiền đồ, muốn cuốn gói đi. Khi đó, là thiếu phu nhân đem ta lưu lại, thiếu phu nhân nói nàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tại chi trưởng vì ta mưu cái phái đi, mà ta muốn từ đây vì nàng sử dụng, ta đáp ứng rồi. Ta cũng không có nghĩ đến, cái này đúng là ta lớn lao kỳ ngộ, ngắn ngủi thời gian một năm, ta liền từ một cái chi trưởng chấp sự, thành rồi khống chế 804 mục thực quyền gia thần, lại đến bây giờ thượng khê thành chủ. Hắn nhìn chằm chằm Tác Hoàng, nói, ta hiện tại có tư cách đảm tốt hơn điều kiện, có tư cách đạt được càng nhiều. Tác Hoàng âm thầm đã thả lòng một chút, hắn không sợ người có dục vọng vốn là một người dễ dàng nhất nắm uy hiếp. Nhưng Dương Sáng trả lời vẫn là không thể giải thích hắn vì sao đã chọn Tác gia, hiện tại hắn cũng có năng lực tránh thoát Tác gia trói buộc, không phải sao? Lúc trước hắn chỉ muốn cầu một phần tiền đồ, cho nên tiếp nhận rồi Chiến Chi Nha đầu kia mời chào. Mà Chiến Chi Nha đầu kia cũng hẳn là nhìn chúng hắn là với thừa nghiệp môn khách thân phận, hy vọng nằm ở nhà nhà cao cửa rộng bên trong, có một cái mặt ngoài cũng không vì nàng sử dụng nhãn tuyến. Loại này lỏng lẻo lâm thời mối nối, Chiến Chi đối với hắn nhất định không có cái gì hữu hiệu trói buộc thủ đoạn. Hắn vì sao vẫn như cũ lựa chọn Tác gia? Dương Sán hiển nhiên cũng biết, giải thích của hắn vẫn chưa thể để Tác Hoàng giải thích khó hiểu. Dương Sán nói, ta có thể lựa chọn chỉ có Vu Phiệt chủ, với Hoàn Hổ còn có Tác gia. Đầu tiên, nói một chút với Hoàn Hổ. Với Hoàn Hổ bây giờ dù khí diễm phách lối, nhưng ta coi là, hắn khó thành đại khí. Lý do đâu? Đại Lai Thành là với Hoàn Hổ dùng thế lực bắt ép Vu Phiệt chủ lớn nhất thẻ đánh bạc, nhưng cũng là hắn với Hoàn Hổ tự nguyện. Hắn nếu thật sự dám đối với chi trưởng Đậu Bình, liền phải để phòng phương Bắc du mục thừa cơ xuôi nam, đến lúc đó hai mặt thù địch, sẽ chỉ chết được càng nhanh. Cho nên, hắn chỉ có thể áp dụng lôi kéo Vu thị các phòng cùng chư gia thần thủ đoạn, không đánh mà thắng cướp lấy quyền lực. Nhưng là, từ khi Tác gia cùng Vu Việt chủ thông gia, công khai ủng hộ Vu Việt chủ về sau, hắn con đường này đã đi không thông rồi. Dương Sán dừng một chút, lại nói, tiếp xuống, lại nói Vu Việt chủ. Vu Tình Long người này, không quả quyết, nghi kỵ tâm nặng, thay đổi thất thường, không phải tiêu hùng từ trước. Hắn ban sơ để bà ta, cũng không phải nghĩ vun chồng ta. Hắn đem ta đẩy lên chi trưởng nhị chấp sự vị trí bên trên, chỉ là vì để cho ta thay hắn lấp với hoàn hổ đào hố. Là ta dựa vào bản thân bản sự phá cục này, hắn mới phát hiện ta có thể dùng một lát. Lại đúng lúc gặp hắn các lao thần tử từng cái cùng hắn nội bộ lục đục, hắn lúc này mới đem ta nâng đỡ lên. Nhưng hắn có thể tha cho ta nhất thời, cho phép ta một thế sao? Dương Sán đáy mắt lóe qua một tia lanh quang, chờ hắn con thứ trưởng thành, ta ứng đã là quyền nghiêng một phương gia thần, mà lại ta lại chính đáng thịnh niên, hắn không sợ ta thần lớn lẫn chủ. Cho nên, chờ hắn một tay nâng đỡ nhóm này người trẻ tuổi trưởng thành, đặt thành hắn đuổi sói nuốt hổ kế hoạch về sau, kế tiếp muốn trừ hết, liền nên là chúng ta nhóm này sói rồi. Mà đứng mũi chịu sào đúng là ta, ta nằm ở phiệt chủ trong mắt, hiện tại chính là một đầu cường tráng sói đầu đàn. Có thể tác gia không giống. Dương Sán lời nói xoay chuyển, hướng Tắc Hoàng cười cười, tác gia không thể đối với nhà trực tiếp đưa tay, như thế cái khác chư phiệt cũng sẽ không ngồi nhìn. Nhưng, Vũ phiệt nếu như nội loạn, bất kể là dòng chính thứ tranh chấp, hai phòng tranh chấp, cũng hoặc quyền thần lẫn chủ, đây đều là chư phiệt vui với nhìn thấy cục diện. Ta hiệu lực với tác gia chẳng những sẽ không lấy ta tính mạng, mà lại sẽ không tiếc hết thể nâng đỡ ta trở thành tác gia ảnh giới đổi lại nhị gia, ngươi thế nào tuyển? Ảnh giới hai chữ vừa ra, Tắc Hoàng mắt sáng rực lên. Ảnh giới chính là người đại diện ý tứ. Lũng thượng tám phiệt ở giữa, những năm gần đây dã tâm dần tư, bắt đầu tương hô nhu đồ. Nhưng tám phiệt kiềm chế lẫn nhau, đây là bọn hắn có hành động lúc kiêng kỵ lớn nhất. Bởi vậy, bồi dưỡng găng tay trắng liền thành thường thấy nhất thủ đoạn. Những này găng tay trắng nhiều lấy bảng chi con cháu, hàn môn sĩ tử, thương nhân người hổ, tăng đạo ngang người phần vì hiểm hộ. Với hoàn hổ thu mua đại ca gia thần, nhưng là bị thu mua người mặt ngoài vẫn là nghe lệnh với đại ca, đây chính là một loại ảnh giới chi thuật. Mà tác gia lấy tác triển chi vì thông gia đối tượng, đối với nhà tiến hành thẩm thấu, tác triển chi cùng xuất sư chưa nhanh đổ ma ma tương tự là tác gia ảnh giới chi thuật. Dương Sán là Vu Tỉnh Long gia thần, nhưng trên thực tế lại là vì bọn họ tác gia hiệu lực, cái này đồng dạng là ảnh giới bởi vậy, Tác Hoàng nghe xong liền đã hiểu. Hắn chỉ là không nghĩ tới, tại hắn cùng Vu Tỉnh Long bên ngoài, còn có một cái đại lai thành, vậy đã sớm đôi Dương Sán tiến hành thu mua, mà lại Dương Sán thế mà đáp ứng rồi. Gián điệp hai mang đã không thường gặp, ba mặt gián điệp. Hắn trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt ở trong đó con quấn. Rất nhanh, Tác Hoàng liền nuốt rõ trong đó quan hệ, bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Hắn không kịp chờ đợi đối Dương Sán nói, cho nên, ngươi dự định thế nào làm? Dương Sán đem thức ăn trên bàn đĩa hướng bên cạnh đẩy, hướng Tác Hoàng vây vây tay. Tác Hoàng vô ý thức nghiêng thân tới gần, Dương Sán liền tiếp cận tới. Ngoài cửa sổ tuyết chẳng biết lúc nào đã ngừng, phòng ấm bên trong ánh đèn, đem hai đạo nhân ảnh bằng tại song cửa sổ bên trên. Trong đó một thân ảnh thỉnh thoảng lại gật đầu, liền giống bị tiểu mục đồng nắm một đầu lao hoàng lưu. Chương 171, giờ mao gió, đường sóng trước, 1, chương 171, giờ mao gió, đường sóng trước, 1, thượng khê thành mùng 10 nhật, ngày mới tù mở một vệt màu trắng bạc, mái hiên tàn sương còn ngưng hà khí, Dương Sán đã mở mắt ra. Hôm nay là lớn bài nha ngày chính tử, hắn cái này tân tấn thượng khê thành chủ, muốn chính thức tọa đường quản sự rồi. Trong lòng người cất đại sự lúc, chính là không dùng gái, đến rồi canh giờ cũng sẽ tỉnh so với ai khác đều lưu loát. Trong phòng ngủ vừa mới truyền ra chút động tĩnh, sớm tại gian ngoài chờ lấy son phấn cùng Chu Sa liền rón rén tiến vào rồi. Hai người bắt đầu hầu hạ Dương Sán rửa mặt thay quần áo. Chu Sa lấy ra ô một trải, đầu ngón tay vừa chạm đến Dương Sán lọn tóc, son phấn đã xem món kiêm màu đỏ lăng văn lăng nhu tại trên đài trang điểm triển lãm bình. Vặt phải hẹp tay áo, màu đỏ sáng rõ rông mới lên chiều giường, nhất lót hôm nay vui mừng. Dương Sán nhấc cánh tay giãn ra mặc cho son phấn xích lại gần cho hắn mặc quần áo, vài áo sát qua da rẻ lúc mang theo một chút ấm áp. Hai cái nha đầu rất thân mật, y phục đều là vừa mới ủi qua. Bàn ủi lịch sử, có theo có thể cha đã ngược dòng tìm hiểu đến rồi đời nhà Thương, lúc này sớm đã phổ biến sử dụng. Trước mấy ngày cho các ngươi sách, đều hiểu rõ rồi. Dương Sán một bên tùy ý các nàng ăn mặc, một bên thuận miệng hỏi. Kia sách là hắn nhịn mấy ngày viết liền bí điệp cơ cấu kiến thiết sổ tay, từ tổ chức cơ cấu đến trình thám tứ thủ đoạn, từ nhân viên huấn luyện đến thường ngày quản lý, có cọc kiện kiện đều viết rất tỉ mỉ xác thực. Bên trong đã nhu hợp hán áo theo sứ, đường bất lương nhân chế độ cũ, vậy trộn lẫn tống chi hoàng thành thi, minh cẩm y liệt vệ chỉnh tự quy tắc, ngay cả hán hậu thế tại phim truyền hình bên trong nhìn qua gián điệp tình báo kỹ xảo đều sàng một lần. Không hợp thời đại này điều kiện khách quan, kỹ thuật điều kiện tất cả đều loại bỏ, chỉ để lại có thể rơi xuống đất chế độ cùng tâm pháp, lại theo lưu thượng thực tế tình hình đúc nóng thành quyền. Bất luận một loại nào tổ chức cơ cấu kiến thiết, đều là tại cùng loại tổ chức xuất hiện sau, thông qua không ngừng thử lỗi, điều chỉnh, hoàn thiện, mới từ từ thành tụ. Có chút chế độ, ở tại tổ chức thô sáng tạo giai đoạn, hắn đơn sơ trình độ là sẽ để cho một cái bình thường hậu thế người nhìn đều muốn vì đó bật cười, có thể lấy ra một đống tật xấu. Cho nên Dương Sán biết ra quyển sổ này, dù là xen lẫn không ít hậu thế phổ thông xí nghiệp quản lý biện pháp, đối bây giờ người mà nói đều là giảm chiều không gian bà bối. Bởi vậy cho dù là sách bên trên một câu đơn giản lời nói, son phấn, Chu Sa đều muốn thăm dò mãi thật lâu, khoảng thời gian này các nàng một mực tại nghiên cứu cái này. Chu Sa đem kẹp đông vải áo nhỏ nhẹ nhàng khoác lên Dương Sán trên vai, xóa tung sợi đông nổi bật lên đầu vai đều mềm một chút. Thời đại này Tây vực cùng Lũng thượng đã bắt đầu trồng đông, dùng đông chống lạnh hiệu quả so áo gai mạnh quá nhiều. Hồi ra lời nói, nô tỷ cùng tỷ tỷ dạ dạ đều nhìn. Chỉ là một tuyến liên lạc kia một đầu, nô tỷ luôn cảm thấy có chút treo. Chu Sa bởi vì đứng tại Dương Sán sau lưng đầu, mới lấy dũng khí nói chuyện, nếu là một tuyến liên lạc, vậy người này nếu là xảy ra sự cố, toàn bộ tuyến chẳng phải đều đứt mất. Hỏi rất hay, có thể thấy được ngươi là thật dụng tâm. Dương Sán mỉm cười gật đầu, cho nên ta sau bên cạnh còn có khẩn cấp dự án a, cái kia cấp 3 dự bị điểm cái gì, các ngươi muốn kết hợp lại nhìn. Cái này liền giống ta mặc áo, một tầng không đủ giữ ấm liền phải trồng 3 tầng, cũng không thể đem trứng gà đều đặt tại một cái trong giỏ sách. Son Phấn chính ngồi xổm trên mặt đất cho Dương Sán nuốt lụa trắng chói quần, nghe vậy ngẩng đầu, hắc bạch phân minh con mắt từ dưới đi lên nhìn sang, đôi mắt có chút hất lên, bằng thêm mấy phần linh động vũ mị. Ra biết luân chuyển cương vị chế mới gọi được đâu. Thật không biết ra cái này đầu góc là thế nào dài. Thanh âm của nàng điềm điềm nu nu, trong tay chính đem lông dê dây lưng tại Dương Sán dưới gối quấn ba vòng, một mực bao lấy ống giày. Kia là một đôi màu đen đế giày trên giày, đế giày tường kép điền lông dê, trong ống giày lộ ra lông thỏ, chiều dài đến bắp chân trung bộ biên giới một vòng cạn tông lông dê nhìn xem liền dày đặc. Dây trên mặt dùng đỏ sậm sợi tơ thêu lên nhẫn đông văn, vừa lên chân liền đem người tinh khí thần đều nhấc lên, lộ ra một cỗ nội liễm uy nghiêm. Lão gia vừa khen Chu Sa đâu, bản thân cũng không thể rơi xuống hạ phòng. Tiên tri khâu tốt giày mang, đứng dậy cho Dương Sán Lý Thạch Thanh sắc bổ háng áo lông trồn cổ áo, thuận thế hỏi, ra, sách bên trên viết trưởng quyền kinh tế người không nắm giữ giày có đúng hay không nói. Về sau nhân viên thu chi cùng bí điệp việc cần làm, được điểm mở người quản. Đúng vậy. Dương Sán gật đầu, nắm hết quyền hành không ai nhìn chằm chằm, chưa chừng tương lai đã có người học lao thành chủ như thế, cho phiệt chủ cùng ta treo chọc đại phiền thoái. Đang khi nói chuyện, Chu Sa đã đem màu nâu đậm da dê áo khoác ở trên người hắn biên giới đồng đinh tán tại nắng sớm bên trong hiện ra lênh quang. Son phấn lại nhón chân lên cho hắn mang màu đen lông cáo lĩnh, đồng chụp lộng cạch chụp hợp thời, cả người đều hướng trước người hắn đụng đụng, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải cái cằm của hắn. Nàng nín thở, chứ hết cuối cùng nhất một viên nút thắt thối lui lúc, gương mặt đã kìm nén đến đỏ bừng, da thắt lên cái này lông cáo lĩnh, rất giống cái uy phong lấm lấm đại tướng quân. Dương Sán túi đầu, chính gặp được nàng sáng lấp lánh mắt, đưa tay liền gậy bên dưới trán của nàng, cười nói, nói đến ra dáng, ngươi gặp qua đại tướng quân. Chu Sa lấy tới một đầu màu xanh đậm dệt đai lưng vàng, từ sau lưng nhẹ nhàng vòng lấy hắn eo, động tác này mềm hồ hồ, cực kỳ giống không tiếng động dựa sát vào nhau. Dương Sán đã quen thuộc từ lâu cái này hai cô gái nhỏ ngoài sáng trong tối thân cận, bị chấm mút mà thôi nha. Dương lão ra rộng lượng vô cùng, chỉ coi không có phát giác. Son phấn từ phía trước tiếp nhận đai lưng, lộng một tiếng cho hắn cài tốt, hẹp bản dây lưng nổi bật lên Dương Sán vòng eo thẳng tắp, trên đai lưng cuốn cỏ văn kim tuyến không một chút nào trưng dương, lại tại hơi rung nhẹ ở giữa nổi lên nhỏ vụn ám kim sắc. Tiểu phu nhân cho ra chọn đầu này dây lưng xứng đáng thật là tốt. Son phấn mắt cười cong cong mà nói, đã lót ra huy phòng, lại không lộ vẻ sốc nổi. Nói đùa ở giữa, nước sơn đen xả rông quan đã mang tốt, Chu Sa lại thân mật cho hắn cài lên một đỉnh màu nâu đậm lông dê mũ trùng đầu. Ra, đều thỏa đáng. Hai cái tỷ nữ xinh đẹp lùi lại nửa bước, ước lượng thanh niên trước mắt, mặt như con ngọc, mắt như lam tinh, bất quá chừng 20 niên kỷ, hai đầu lông mày đã lộ ra mấy phần ung dung trầm ổn. Trước nha tất cả an bài xong, Dương Sán đưa tay chỉnh ngay ngắn lung quan dây buộc. Nên thỏa, tiểu tỷ lại đi hỏi hỏi. Son phấn ứng tiếng, cùng Chu Sa một đạo đi ra ngoài, vừa tới cổng liền gặp Thanh Mai đẩy cửa tiến đến. Thanh Mai mặc một bộ đỏ hồng thêu văn nhu háng, áo khoác quan bác áo lông trồn tay áo bảo, tóc đen chỉ dùng một chi dương chi ngọc châm quán, bên tóc mai cắm điểm tựa thủy châm cài tóc, đi được mảnh mai đình đình, toàn thân trên dưới đều lộ ra dịu dàng quý khí. Son phấn cùng Chu Sa vội hướng về bên cạnh tránh ra, túi đầu hành lễ, đối đãi nàng đi qua mới rón rén ra phòng. Trông thấy Dương Sáng cái này một thân trang phục lộng lẫy, tiểu Thanh Mai một đôi mắt đẹp nháy mắt nổi lên dị hái. Nàng bước nhanh về phía trước, trên dưới ước lượng Dương Sáng một phen, lại thay hắn bó lấy lông cáo lĩnh, khẽ cười nói, ra hôm nay có thể thực sảng khoái. Hôm nay là ngồi nha ngày tốt lành, ngay cả Son phấn Chu Sa đều không chịu cô đơn, chạy tới hầu hạ ra thay quần áo rồi. Dương Sán nói, hừm, hai nàng thật cũng không đem chính sự gác lại, như vậy cũng tốt. Chỉ Chu bếp trưởng một người tay nắm ta bí bệ, cuối cùng không ổn. Tỷ phu hắn là Trình đại quan, là của ta thị vệ thống lĩnh, thân quyến ở giữa đều ở chức vị quan trọng, liên lụy quá dày, dễ dàng ra chỗ sơ suất. Dương Sán ngừng một chút nói, ta lại không phải không tin được bọn hắn hiện tại, chỉ là không chỉ có lòng người dễ biến, mà lại đây càng dính đến tương lai bọn hắn người kế nhiệm vấn đề. Quy củ vẫn là ngay từ đầu liền đánh tốt càng thỏa đáng. Phân quyền là hẳn là. Thanh Mai tay dừng một chút, thuận áo khoác nếp bốn hướng xuống lý. Chỉ là, Son phấn cùng Chu Sa liền hoàn toàn tin được rồi. Lòng người khó dò nha láo ra, nữ nhi ra tâm tư, nhất là khó đoán. Ngoài cửa, Son phấn cùng Chu Sa tay nắm tay nhi gấp trở về. Các nàng hướng lúc trước nha chạy tới vượng tài hỏi phụ thành chủ thuộc lại quan viên đến tình huống, đang muốn trở về phòng phục mệnh. Chính nghe thấy câu nói này, tiểu thị bội gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Dương Sán liếc nhìn Thanh Mai liếc mắt, không xác định có đúng hay không nàng ghen ghét nhì, liền hỏi, vậy theo ý của ngươi thế nào? Thanh Mai phốc phốc một tiếng bật cười, vậy dĩ nhiên là để ra tiến vào các nàng cái bụng, đem các nàng tầm cho nắm lấy đi. Ngoài cửa hai cái mỹ thiếu nữ nháy mắt dọa đến cứng đờ, muốn mở ngực mổ bụng sao? Tiểu phu nhân bình thường đối với chúng ta rất tốt nha, không nghĩ tới như thế tàn nhẫn. Thanh Mai cười ha hả nói, ra không bằng đem các nàng thu rồi phòng, các nàng biến thành ra người, làm việc cũng sẽ càng tận tâm. Nữ sinh hướng ngoại nha, chính là con gái ruột, lớn rồi có rồi người trong lòng đều chưa hẳn đáng tin, huống chi là trong phủ hai cái nha đầu, vẫn là biến thành ra người, đó mới càng đáng tin. Thanh Mai thốt ra lời này, tựa như một đám lửa, quay một lần, nung đỏ ngoài cửa hai cái mỹ thiếu nữ mặt, hai của các nàng nhọn bỏng đến đều có thể nhỏ ra huyết. Hai người chăm chú nắm chặt đối phương tay, như thế mới không đến nỗi run chân đứng không vững, trong lúc nhất thời ngay cả mình tiếng tim đập đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Các nàng còn nhỏ đâu, ra hết chủ ý ngu ngốc. Dương Sán đoán trách đuốt xuôi Thanh Mai cái mũi, trong giọng nói nhưng không có bao nhiêu trách cứ. Các nàng còn nhỏ đâu liền cái này năm chữ, để ngoài cửa hai thiếu nữ tâm đều muốn nhảy ra cổ họng. Các nàng kinh hỉ liếc nhau một cái, tay nhỏ nắm càng chặt hơn rồi. Cái gì nha? So với ta vậy không nhỏ 2 tuổi. Thanh Mai lẩm bẩm, hơi có chút không phục. Dương Sán tại trên chóp mũi nàng cương triều mà nhéo nhéo, đừng suy nghĩ linh tinh, chờ ta đồng ý ngươi sinh con thời điểm lại nói. Thanh Mai sụp đổ mặt, ở mức mà nói, vậy muốn đợi đến thời điểm nào a? Vừa dứt lời, nàng đỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, ta hai ngày này liền phóng ra gió đi, nói ta có mang thai rồi. Dương Sán vuốt cằm nói, thành. ngươi chiếu cố qua triển chi, biết rõ trong này môn đạo. 3 tháng trước còn tốt lựa gạt, về sau có thể được giả bộ giống chút, đừng lộ sơ hở. Gia yên tâm. Thanh Mai Vũ bộ ngực cam đoan, ta vốn cũng không thường ra môn, người bên ngoài phần lớn là nghe cái tín nhi, thật có thể nhìn thấy ta có thể có mấy cái. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dương Sán nói, quay người liền hướng bên ngoài đi, Thanh Mai vội vàng đuổi theo. Ngay tại ngoài cửa nghe lén Son Phấn cùng Chu Sa nghe tới tiếng bước chân, chỉ dọa đến hồn phi phách tán. Các nàng sợ bị lão gia cùng tiểu phu nhân gặp được các nàng nghe lén, lộn nhào liền hướng chạy. Dương Sán đến rồi trong viện, liền gặp Vượng Tài dẫn một đám nô bộc chính trở lấy. Son Phấn cùng Chu Sa cũng ở đây bên trong, vui đầu được thật thấp, thính hai vẫn còn đỏ lên. Dương Sán nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, "Nhu, hôm nay không tính quá lạnh a, thế nào đông lạnh thành như vậy? Hai người xuyên quá ít ta?" "Không, không có, xuyên được không ít." Son Phấn lắp bắp ứng mới, cực nhanh liếc hắn một cái, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Chu Sa càng sâu, trực tiếp đem cái cằm đều chôn đến ngực, chỉ lộ ra một đoạn đường đỏ cái cổ. Kia hai cặp liếc trộm ánh mắt, ngượng ngùng bên trong bọc lấy vui vẻ, giống hai con vừa dài đủ lông tơ tiểu thước, đã rụt rè, lại không nhịn được nghĩ hướng hắn trước mặt gót. Lao ra, trước nha hết thể sẵn sàng, mời thang đường. Vừa tài hoàn toàn không có phát giác cái này không khí vi diệu, lập tức tiến lên một bước, tận chức tận trách không người bẩm báo. Dương Sáng gật gật đầu, đưa tay bó lấy mũ trùng đầu, bước nhanh chân hướng phía trước nha đi đến. Nắng sớm vẩy vào hắn màu đỏ lăng nhu bên trên, đem kia thân uy nghi nổi bật lên càng thêm tươi sáng rõ nét. Vượng Tài lập tức bước nhanh đuổi theo, phía sau một đám nô bộc vậy theo sát hắn sau, chỉnh tề tiếng bước chân tại yên tĩnh đỉnh viện bên trong, bước ra giày đặc nhịp chống cảm giác. Chương 171, giờ mạo gió, đường sóng trước, 2, chương 171, giờ mạo gió, đường sóng trước, 2, giờ mạo xương khi còn ngưng tại nha thự si vẫn bên trên, giống che kín tầng muối mịn. Màu nâu xanh ngói dưới mái hiên treo đèn lồng vừa mới dập tắt, một tiếng trầm hồn cái mọ âm thanh liền phá vỡ phụ thành chủ tĩnh lặng. Quan mới thượng nhiệm đầu một cọc sự, chính là lớn bài nha. Quy củ này cùng bình thường bài nha khác biệt. Mỗi tháng theo lệ bài nha là chỉ gọi chủ quan, lớn bài nha nhưng phải hạp tự quan lại toàn bộ đến đông đủ, giống như triều đình đại triều hội cùng thường triều có khác. Tân chủ thăng chức, nghi trượng cần chỉnh tề, thuộc quan theo phẩm cấp thiết kiến, đã là lập quan uy, minh trật tự, cũng là lẫn nhau đưa lên đạo thứ nhất danh thiếp. Lễ tế môn cùng bái ấn phân đoạn, sớm tại mùng 6 mới cũ thành chủ giao tiếp thành đốc ấn lúc liền đã xong kết, hôm nay chỉ cần thăng đường, tiến hành bài nha lễ. Mối ghép gỗ chính một khắc, cũng chính là sáng sớm 5:15, đầu bang vang lên. Cái này liền giống giữa sớm tập hợp tiếng trung, thông tri các tư lại nha dịch thăng đường ứng mão. Các tư lại nha dịch đội vàng hướng đại đường đuổi, tiếng bước chân đạp vỡ trước bậc mỏng xương. Nhị đường bên trong, Dương Sán lặng lặng mà đứng trang nghiêm, màu đen trường bảo thẳng tắp rũ xuống dày trên mặt, hắn đang chờ nha dịch các tư lại ứng mao tin tức. Các tư lại nha dịch tiến vào đại đường, cấp tốc tìm tới vị trí của mình, sắp xếp chỉnh tề sau, Dương Sán cái này bên cạnh liền lấy được tin tức. Thế là, Dương Sán hít sâu một hơi, lấy xuống mũ trùm đầu cùng áo khoác, hướng đại đường cửa sau đi đến. Hôm nay là lớn bài nha, đại đường đại môn mở, chiều dương vừa nhảy qua đầu tường thành, rồi tại hai bên nghi trượng trên kệ búa dịu mâu kích bên trên, kim loại huy trạch đâm vào mắt người đau nhức. Dương Sán từ bình phong phía sau đi tới, đi hướng đại đường công án. Vừa tài lúc này thống lĩnh chư ban nha dịch, màu đen áo bào nổi bật lên đội ngũ giống đạo cổng sát. Thanh chủ lao ra đến Vượng Tài tiếng quát vừa dứt, cả sảnh đường tư lại nha dịch bá ô quyền tham kiến thành đốc. Lúc này bên cạnh hiên đột nhiên chuyển ra một người đến, một thân thanh sam, dáng người thẳng tắp, trực tiếp hướng công án bên cạnh một trạm, ngược lại có mấy phần bao long đổ bên người công tôn tiên sinh khí độ. Chúng các tư lại nha dịch không nhịn được đối với hắn nhìn lâu thêm vài lần, chỉ cho là hắn là tân thành chủ môn khách sư gia, sau này thường phải giao tiếp, tự nhiên phải biết một lần. Dương Sán không có đập cái gì kinh đường mục, chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu, thang đường. Đương 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 chính là mối ghép gỗ chính hai khắc, vân bản bị gõ, cái này thời đại thang đường ngồi nhà, triệu kiến chúng thuộc quan, là gõ vân bản, khác với trống lớn. Vân bản âm thanh réo rắt du dương, nhẹ nhàng chậm chạp du dương một chút, cũng càng có lịch sự tao nhã bầu không khí. Thượng Khê thành các quan lại sớm đã tại đại đường bên ngoài dưới thềm đứng trang nghiêm, nghe xong vân bản vang lên, liền chỉnh lý y quan, theo đường trước gọi tên theo thứ tự đi bảo. Dương Sán đứng tại công án phía sau, nghiêm nghị nhìn xem từng cái gọi tên mà vào thuộc quan mặt, trong lòng cười lạnh. Mấy ngày nay, trừ điện kế chủ bộ Vương Hy Kiệt cùng thành phố khiến công tào Dương Dực hướng hắn đưa qua bài thiếp, những người còn lại đều hoàn toàn không gặp. Lý Lăng Tiêu nhậm lao thành chủ 23 năm, căn cơ quả nhiên thâm hậu. Bất quá, Dương Sán cũng không tin tưởng bọn họ tất cả đều đối Lý Lăng Tiêu trung thành tuyệt đối. Đại khái là thấy Dương Sán vừa mới đến, chọn lựa sách lược ứng đối, lại chỉ là nuốt giận vào bụng xin giúp đỡ Vu Việt chủ đến bổ sung lỗ thủng, đối với hắn nổi lên nhẹ bị chi ý, dù sao người khác cũng không còn đi, ngươi không đi ta vậy không đi, cứ như vậy, coi như lão thành chủ đấu pháp thất bại, đối bọn hắn cũng là pháp không trách chúng. Nhưng nếu là đi, một khi lão thành chủ Đông Sơn tái khởi, vậy mình sau này ngay tại lão thành chủ trước mặt cũng không dường như chỗ. Bọn hắn cân nhắc lợi và hại, mới có cách làm như vậy. Bố khúc đốc quất hầu ỷ thì mì. Đường trước đứng hầu Vượng Tài cao giọng gọi tên, thân mang nửa người giáp quất hầu ứng tiếng ra khỏi hàng, đi hướng đại đường. Tiến vào đại đường sau, quất hầu hướng Dương Sán chắp tay chào, lại tại công án bên trên phiêu, chết sống không chịu cùng Dương Sán đối mặt. Bởi vì hắn phái đi giám thị Dương Sán hai cái hảo thủ, thế mà đều bị người giết chết, đóng băng với gió tuyết ngọ hẻm trong. Lúc này bị nhấc trở về hai người kia, trong thân thể vụn băng còn không có hóa tấu đâu. Dương Sán mỉm cười, đối với hắn chắp tay đáp lễ lại, khuất bộ đốc mời ngồi vào. Khuất hầu thân thể mấy không thể xem xét cứng lại, lại lần nữa chắp tay sau mới chậm rãi về chỗ, lòng bàn tay sớm thấm ra mồ hôi lạnh. Dương Sán hiển nhiên biết có người nhìn chằm chằm hắn, mà muốn đoán được là ai phái người, cũng không khó. Dương Sán ngang nhiên giết chết theo dõi người, đây chính là đối với hắn nghiêm khắc nhất cảnh cáo, nhưng hắn lại cũng không tin tưởng Dương Sán sau đó phải dùng cái gì thủ đoạn đối phó hắn. Ti hộ công Tào Hà Chí Nhất. Vừa tai lại là một tiếng gọi tên, thân mang thanh bảo, khuôn mặt gầy gò Hà Chí Nhất phủi phủi quần áo, mười bậc mà lên. Người này trưởng quản lấy Thượng Khê thành hộ tịch ruộng sách, tự nhiên cũng là Lý Lăng Tiêu dùng quen rồi người, thuộc về tâm phúc không thể nghi ngờ. Điện kế chủ bộ Vương Hy Kiệt. Vương Hy Kiệt nhắc tới vào áo, chậm rãi đi đến đại đường. Hắn ôm quyền hướng Dương Sán hành lễ lúc, hai người ánh mắt đụng một cái, Dương Sán hướng hắn ôm quyền hoàn lễ lúc khẽ gật gù. Vương Hy Kiệt âm thầm hít vào một hơi, đi về phía chỗ ngồi của mình. Các quan lại theo thứ tự tại gọi tên âm thanh bên trong thang đường, tiếng bước chân, tuân lệnh thanh âm, ủy gối lúc vài áo tiếng ma sát, xen lẫn thành rồi một bức nghiêm ngặt quan trưởng bại nha đồ. Cuối cùng nhất thang đường, là phủ thành chủ khống chế Thượng Khê thành cùng xung quanh địa khu nhất cơ sở quan lại, Lý Chính. Những này trông coi một thôn một hương tiểu lại, đã làm quan lại trồng trọn, làn da ngăm đen giống ngâm qua dầu cây chậu, thần sắc so công đường quan viên càng trang nghiêm mấy phần. Dương Sán thần sắc rõ ràng nhu hòa xuống tới, ấm giọng nói, chư vị nửa đêm khởi hành chạy đến, cực khổ rồi. Dương Sán đối với mấy cái này nửa đêm xuất phát, chạy đến bài nha Lý Chính nhóm tham hỏi cổ vũ một phen, này mới khiến bọn hắn đi trái phải hàng thứ hai, hàng thứ ba trên ghế an bị. Nước trà cùng điểm tâm đã bị tỉ mỉ Thanh Mai sắp xếp xong xuôi, liền bày ở bọn hắn bên cạnh kỳ án bên trên. Đợi người sở hữu quý vị, Dương Sán chậm rãi liếc nhìn toàn trường, âm thanh lượng nhấp nhấp, chư vị, từ hôm nay trở đi, bản đốc liền chính thức mở nha quản sự, xử lý một phương rồi. Bản đốc mới tới Thượng Khê, không dám xem thường cách tân, duy niệm dân sinh hai chữ. Thuế má làm thanh, bọn trộm cướp làm trừ, đồng ruộng làm thực, này ba cái chính là bản đốc tiếp trưởng Thượng Khê về sau sự việc cần giải quyết. Đây đều là lời nhằm hai, nhưng là tất cả mọi người nghe được nghiêm túc, bọn hắn muốn biết, vị này tân thành chủ, đến cùng có hay không cái gì điều lệ mới. Dương Sán vừa nói, ánh mắt một bên tuần sát toàn trường, ánh mắt cùng Khuất Hầu đụng tới lúc, Khuất Hầu thân thể mấy không thể xem xét run lên, vội vàng rời đi ánh mắt. Dương Sán ngoắc ngoắc khóe môi, tiếp tục giảng hắn cầm quyền chương trình. Nhưng hắn càng nói càng trống rỗng, từ dân vì bang muốn kéo tới ông trời đền bù cho người cần cù. Thao thao bất tuyệt, thiên mã hành không, tất cả đều là trống rỗng không có gì nói nhảm, chỉ nghe đám người mí mắt dần dần phát chìm. Dương Sán nói miệng cô, dạng này diễn giải bản thảo cuối cùng là nói xong, lúc này mới nở nụ cười hớn hở, chắp tay nói, nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực. Nghe xong lời này, cả sảnh đường nhân tài đống nhiên hoàn hồn, nhưng hắn mẹ nó nói xong rồi. Thành đốc cao kiến. Chính sách mới lợi dân. Chính sách mới lợi dân nha. Chúng ta tất tận tâm tận lực, phụ tá thành chủ. Lệnh nọt âm thanh liên tiếp, Hà Chi Nhất thanh âm vang nhất, trên mặt chất đống vừa đúng tiểu dung, phản phất mấy ngày trước đây đóng cửa không ra không phải hắn. Những người này đã sớm đem lời xã giao luyện được lô hỏa thuần thanh, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay lớn bài nha theo lệ cũ cũng bất quá chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, vô cùng náo nhiệt qua loa xong, liền có thể tản nha đi vậy. Được rồi, đại gia ngồi, ngồi. Dương Sán mặt mũi hớn hở ấn một chút hai tay, để đứng lên tân bốc đám người ngồi xuống. Hôm nay là lần đầu tòa đường, chư vị nếu có chính vụ, có thể cứ việc trình lên. Dương Sán vừa dứt lời, dưới đáy đám người liền đều nhẹ nhàng thở ra. Quan mới đầu một ngày ngồi nha, có thể có cái gì chính vụ việc chung. Hàng sau mấy cái Lý Chính đã tại lặng lẽ trao đổi ánh mắt, hiển nhiên là đang thương lượng một hồi đi đâu nơi tiệm ăn ăn chén mì canh nóng. Bọn hắn trời chưa sáng liền từ ngoài thành chạy đến, giờ phút này sớm đã bụng đói kêu vang. Khuất Hầu càng là thở dài ra một hơi, căng cứng bả vai đều sụp đổ chút, trong mọi người, hắn áp lực lớn nhất. Ngay tại tất cả mọi người coi là Dương Sán chỉ là theo lệ cũ hỏi một chút, đại gia theo lệ cũ giữ yên lặng, thế là thành chủ nói thêm câu nữa không người góp ý kiến liền tản nha hôm nay lớn bài nha liền như vậy viên mãn kết thúc lúc, đột nhiên có người nói chuyện rồi. Điện kế chủ bộ Vương Hy Kiệt, có việc vụ sách hiện thành đốc đại nhân. Mọi người đều là khẽ giật mình, ào ào theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp điện kế chủ bộ Vương Hy Kiệt từ chỗ ngồi vị bên trên đứng lên, đi tới trong hành lang ở giữa. Chúng quan lại nhìn về phía Vương Hy Kiệt ánh mắt lập tức đều có chút bất thiện, cái này Vương Hy Kiệt là muốn đoạt đầu gió vẫn là muốn gây chuyện. Nhưng Vương Hy Kiệt nhìn không chớp mắt, phản phất căn bản không có trông thấy. Khoe miệng của hắn nhi phủi, khoe mắt nhi du cục lấy, trong lòng sớm mắng lên, nhìn, nhìn, cái dám a nhìn, lao tử bao thuế. Các người đem phủ khố đằng không, cái này ngậm bồ hòn Dương thành chủ chỉ có thể ăn, nhưng hắn cái này nổi giận trong bụng, dù sao cũng phải có cái xuất xứ a. Cái này ta hỏa nếu là đốt tới trên người ta, ta liền phải táng ra bại sản, cả nhà đi uống gió Tây Bắc. Lao tử sắp bị Lý Lăng Tiêu ép buộc thời điểm chết, các người nhưng có người dỗi ra qua biệt thủ. Cho nên, đâu có gì lạ đâu đi, chúng ta liền tra chết nương lấy chồng. Mọi người chú ý mọi người đi. Vương Hy Kiệt hướng Dương Sán xá giải thi lễ, đứng lên, liền hướng trong tay áo sờ một cái, lấy ra một bản vải xanh phong bị sổ sách. Vương Hy Kiệt thanh âm sáng sủa mà nói, khởi bẩm thành đốc đại nhân, hạ quan thẹn vì Thượng Khê thành điện kế chủ bộ, kiêm lý phủ khố cùng Thượng Khê thương thuế chứng thu. Năm trước, phiệt chủ có lệnh, lao thành chủ từ nhiệm sắp đến, đúng lúc gặp ngày Tết, lao thành chủ Lý Lăng Tiêu liền đem phủ khố lưu dụng với địa phương tiền lương, toàn bộ làm ngày Tết thưởng, ban thưởng quan liêu tư lại, toàn thành chấp dịch cùng sĩ tốt. Lao thành chủ cử động lần này tuy là tạ ơn chúng liêu thuộc nhiều năm trước tới nay phụ tá chi công, làm sao lại bởi vậy khiến cho phủ khố giống. Bây giờ tháng riêng Tết Nguyên Tiêu chi tiêu, tháng riêng ngọn nguồn toàn thành liêu thuộc lương đồng chi tiêu, hoàn toàn không có rơi vào. Hạ quan chấp trưởng phủ khố, vì thế lo lắng, đêm không thể say giấc cả hạ quan ngày đêm lo lắng, vắt óc suy nghĩ thật lâu, mới được nhất pháp. Dương Sán bất động thanh sắc nói, ồ, Vương Điện Kế có biện pháp gì có thể giải đương thời khốn? Vương Hy Kiệt cất cao giọng nói, vì giải đương thời khốn cục, thành đốc có thể khiến chư quan biên, tư lại, trả lại toàn thưởng. Chấp dịch cùng quân tốt, trả lại nửa thưởng, như thế, có thể giải thượng khê khẩn cấp. Vương Hy Kiệt vừa dứt lời, trên đại sảnh lập tức tính được có thể nghe thấy đường bên ngoài tiếng gió. Từ công tảo, chủ bộ, bộ khúc đốc đến quân chủ, tràng chủ, lý chính các loại một đám quan viên, đều đồng loạt đưa ánh mắt ném hướng về phía công án về sau Dương Sán. Trên đại sảnh một thời gian quạ tức im ắng, đám người liền hô hấp đều thả nhẹ rồi. Vốn cho rằng Dương thành chủ phải nhẫn, vậy nhận, nhưng khi nhìn tình hình này, tựa hồ không đúng. Tất cả mọi người nhấc lên một trái tim, chỉ chờ nhìn Dương Sán như thế nào ra chiêu.